Chương 51, bộ pháp biến mãn. Chương 51, bộ pháp biến mãn. Mấy ngày kế tiếp, Lục Trường Sinh một mực đợi ở trong nhà tu hành võ học, rất nhanh thì đem cái kia bản kim trùng cháo tu luyện nhập môn. Cộng thêm đổi hai môn, trong tay luyện thể công pháp cũng có vài môn, dùng để dung hợp cũng đủ rồi. Hiện tại bạn sự đã chuẩn bị, chỉ kém nguyên năng điểm. Hắn mở ra bảng thuộc tính vừa nhìn. Nguyên năng điểm, 15. Mấy ngày này, hầu như mỗi ngày vào buổi sớm tinh mơ rời giường, đều có thể nhìn đến tư nguyên của mình tại phòng. Rời vừa mới phản hồi thị trấn lúc, đã bỏ thêm 10 giờ. Loại cảm giác này thật sự quá sảng. Nằm ở trên giường thì có nguyên năng điểm liên tục không ngừng vào sổ. Đây cũng là liệt hỏa nghĩ tộc còn chậm rãi tiến vào quỹ đạo nguyên nhân. Mặc dù sau này đẳng cấp cao sau, cần tài nguyên càng ngày càng nhiều, nhưng hắn không chút nào hoảng sợ. Chỉ cần đem nghĩ tộc đại quân bồi dưỡng ra, cả tòa thập vạn đại sơn đều sẽ là của mình tài nguyên bảo khố. Kế tiếp một đoạn thời gian, Lục Trường Sinh chuẩn bị xong tốt nghỉ ngơi một chút. Trong tay nguyên năng điểm tạm thời không đủ, hắn cũng sẽ không ra ngoài, nếu như gặp phải đột phát trạng thái, liền kích phát bí pháp sau, khôi phục thân thể nguyên năng điểm cũng chưa có, vậy thì cực kỳ nguy hiểm. Hắn luôn luôn cẩn thận, đương nhiên sẽ không như vậy hành sự. Trong tay có nguyên năng điểm lại ra ngoài, đây cũng là hắn quyết định thiết luật. Vừa lúc hiện tại hoàn thành một lần một người nhiệm vụ, có 2 tháng nghỉ ngơi, có thể hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục một chút. Sau đó Lục Trường Sinh hơi chút rửa mặt sau, hướng về trong viện đi tới, chuẩn bị xong tốt giãn ra dưới gân cốt. Vừa mới bước vào sân, liền nhìn thấy Phương Tình đang phơi quần áo. Về sau việc này giao cho hạ nhân chính là mua 2 cái nha hoàn đến. Lục Trường Sinh cười cười, ân nàng nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này, Lục Trường Sinh trong lòng khẽ nhúc nhích. Tình tỷ cũng đi theo chúng ta một chỗ luyện võ như thế nào? Đang khi nói chuyện, hắn đi tới phòng trong, tìm được một môn công pháp bí tịch, đi ra. Môn này linh viên quyền 10 phần thích hợp nữ tử tu hành, hắn cười đem bí tịch đưa cho Phương Tình. Chính mình thời gian dài bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, để cho 2 người luyện võ có nhất định năng lực tự vệ, cũng là không sai. Ta, này, không quá thích hợp a. Phương Tình sắc mặt hết sức kinh ngạc, liền chuẩn bị mở miệng từ chối. Nàng nhất giới nữ tử, cái nào dùng luyện cái gì võ? Có thể Lục Trường Sinh lời kế tiếp, để cho nàng trực tiếp miệng đầy đáp ứng. Có người nói võ đạo tu luyện tới chỗ cao thầm, có thể bảo trì thanh xuân. Lục Trường Sinh vẻ mặt nụ cười nhìn Phương Tình. Ta luyện. Phương Tình nghe vậy, một tay lấy bí tịch bật lấy, rất sợ Lục Trường Sinh đổi ý cùng trước kia phản ứng đơn giản là cách biệt một trời. Lục Trường Sinh cười cười, quả nhiên dung nhan đối với nữ tử mà nói, thì không cách nào cự tuyệt mê hoặc. Sau đó hắn đi tới giữa sân, bắt đầu đánh tới cái kia môn linh viên quyền đến. Chỉ thấy hắn 2 chân nhảy qua lập, như lạc địa sinh căn, 2 tay vây quanh bắt đầu đối với hư không đánh tới trường quyền đến. Toàn bộ thân hình sẽ còn theo quyền pháp xu thế, mà xê dịch lấy, nhìn 10 phần linh hoạt. Ra chiêu ở giữa khi thì buôn tập, khi thì nhảy, như là một đầu linh hoạt viên hầu giống như. Dầm 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 liền trong không khí đều truyền đến từng trận âm bạo thanh. Trên mặt đất lá khô theo quyền phong dựng lên, có chút đổ sộ. Phương Tình vẻ mặt kinh hãi nhìn Lục Trường Sinh, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Nàng biết Lục Trường Sinh gần nhất một mực tại tập võ, không nghĩ tới vậy mà ngắn ngủi mấy tháng thì có thành tựu như vậy. Coi như nàng không thông võ học, cũng biết môn quyền pháp này ở đối phương trong tay uy lực không nhỏ. Cái này khiến Kỳ Tâm bên trong 10 phần tự hào. Nàng mắt nhìn không chấp đối phương động tác, vững vàng đem chiêu thức ghi ở trong lòng. Một lát sau, Lục Trường Sinh đánh xong trọn vẹn quyền pháp, thu chiêu mà đứng, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, thẳng vào vài thước hư không mà không tiêu tan. Đây là luyện nhục tới trình độ nhất định biểu hiện, đã thoáng ảnh hưởng đến tự thân tạng phủ cường độ. Như thế nào? Nhớ kỹ bao nhiêu? Hắn cười đi tới đối phương trước mặt. Ta thử nhìn một chút. Phương Tình vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Lập tức đi nhanh đến giữa sân, bắt đầu học giả Lục Trường Sinh động tác, bắt đầu đấm quyền. Tú quyền ở trên hư không bung đẩy, xê dịch bước chân ở giữa rất có cách thức, 10 phần linh hoạt. Thời gian ngắn ngủi, Phương Tình liền thở hồng hộc đánh xong một bộ quyền pháp, mặt tươi cười, thế nào? Có phải hay không đánh không tốt lắm? Lục Trường Sinh nghe vậy, khoe miệng hơi hơi có gắp. Hắn chỉ là đánh một lần, đối phương liền đánh ra dáng, trí nhớ này lực quả thực quá mạnh mẽ. Ân, còn cần cố gắng nhiều hơn. Hắn chắp 2 tay sau lưng, giả vờ cao thâm đạo. Phương Tình nghe vậy cũng không nổi giận, lần nữa bắt đầu luyện tập. Ngắn ngủi 3-4 lượt sau, liền thuần thục rất nhiều, sợ rằng qua không được bao lâu, là có thể hoàn chỉnh đánh ra trò mẹn. Cái này khiến một mực quan sát Lục Trường Sinh hơi chịu chấn động, xem ra có ít người thiên phú cùng trí nhớ là trời sinh, không học được. Hắn có chút hoài nghi, đối phương dạng này luyện tiếp, khả năng thực sự sẽ có một phen thành tựu. Kế tiếp 2 tháng, Lục Trường Sinh một mực đợi ở trong nhà. Mỗi ngày ngoại trừ nghiên tập võ học, chính là dạy bảo Phương Tình tỷ đệ 2 người luyện võ, thời gian qua 10 phần phong phú. Dị thú bên kia một mực tại phụ trợ ấp trứng liệt hoàng nghĩ, tạm thời vẫn không thể đại quy mô xuất động. Phương Đào cũng bị Phương Tình đả kích thương tích đời mình. Trong khoảng thời gian ngắn, Phương Tình một đường đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp liền võ đạo nhập môn, mà Phương Đào vẫn còn ở ngoài cửa bồi hồi. Đương nhiên, cái này cũng có thịt để ăn cùng tắm thuốc không ngừng nguyên nhân. Ngày này, buổi tối, bên trong thư phòng, Lục Trường Sinh đứng ở giữa phòng, mở ra bảng thuộc tính kiểm tra. Nguyên năng điểm, 60. Những ngày qua tới nay, hầu như cách mỗi vài ngày thì có một ít tài nguyên vào sổ, vừa lúc có thể để cho mình bộ pháp đột phá viên mãn. Kim Trung Cháo này mấy môn luyện thể võ học cũng bị hắn tu luyện nhập môn. Bất quá hắn chuẩn bị tạm thời thả một chút, chủ yếu là nguyên năng điểm không đủ, chỉ có thể trước thêm điểm loa toàn cửu biến. Hắn không do dự nữa, hướng về loa toàn cửu biến phía sau điểm tới. Nguyên năng điểm, 40. Vù vù trong đầu truyền đến từng trận vù vù âm thanh, phản phất mộ cổ thần trung tại đánh. Một đạo nhân ảnh đang nhanh chóng diễn luyện lấy bộ pháp, tạo thành vô số đạo tàn ảnh, cực kỳ đáng sợ. Đi qua ngươi nhiều năm khổ tu, loa toàn cửu biến rốt cục viên mãn kỹ năng, loa toàn cửu biến, viên mãn. Nhìn bảng thuộc tính bên trên biến hóa, Lục Trường Sinh có chút mừng rỡ. Hắn lập tức bắt đầu thí nghiệm. Chỉ thấy thân thể nhẹ nhàng lắp một cái động, bên trong cả gian phòng tất cả đều là tàn ảnh, trường chín đạo nhiều. Có thể kỳ quái là, liền một điểm tiếng gió cũng không vang lên. Đây cũng là thân pháp viên mãn một trong ký hiệu. Đạp tuyết vô ngân, rơi xuống đất vô ảnh. Một lát sau, Lục Trường Sinh ngừng lại. Thí nghiệm kết quả để cho thứ 10 phần đầy ý, đại thành lúc chỉ có lục đạo tàn ảnh, tốc độ còn chậm một mạng lớn. Không nghĩ tới viên mãn sau đề thăng lớn như vậy. Sau này tự thân an toàn lại thêm một phần bảo đảm. Hiện tại chỉ kém kim trung cháo, đợi đem tôi diễn đến cao cấp, thêm đến viên mãn sau, công kích kia, tốc độ cùng phòng ngự trực tiếp là có thể kéo căng, trở thành luyện nhục vô địch tồn tại. Chết để hóa thành hình 6 cạnh chiến sĩ. Còn như phía sau xuất thần nhập hóa, chỉ sợ là khác nhất trọng cảnh giới. Đến lúc đó, lấy luyện nhục thân thể cứng rắn đoán cốt cũng không ở lời nói dưới. Nghĩ vậy, hắn có chút mong đợi. Chương 52, tấn cấp chân yêu sứ. Danh tiếng sơ hiện. Chương 52, tấn cấp chân yêu sứ. Danh tiếng sơ hiện. Đêm khuya, tĩnh lặng như nước. Ngoài cửa sổ, từng đạo ánh trăng đan vào tại trên cây, tựa như vô số điều vặn béo ma ảnh. Lục Trường Sinh lặng lặng nằm ở trên giường. Hai tháng qua này, thị trấn thế cục có gan quỷ dị bình tĩnh, phản phất bao tố đã tới trước giống nhau. Liên thành bên ngoài quỷ dị cũng ít rất nhiều, vô cùng không bình thường. Như vậy khác thường biểu hiện, để cho trong lòng hắn mười phần cảnh giác. Hắn thầm nghĩ mang theo thân nhân ở nơi này loạn thế hảo hảo sống sót. Xem ra phải tăng tốc thăm dò Thương Vân Sơn Mạch. Những ngày qua, dị thú phân thân sợ rằng gặp một ít trắc trở, đưa tới nguyên năng điểm chậm lại. Đợi mấy ngày nữa thời gian, Lục Trường Sinh nhất định phải khống chế xuyên sơn giáp, đi giải quyết một chút phiền toái. Ngay tại Lục Trường Sinh hưởng thụ yên tĩnh ngắn ngủi lúc, thị trấn bên ngoài, một chỗ u ám trong phòng, nhất bị diện dung tiểu diễm nữ tử ngồi ngay ngắn ở ngọc ghế, quanh thân sát khí tràn ngập, khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Nữ tử phía trước còn quỳ một vị hắc y che mặt nam tử. Khởi bẩm tôn chủ, tất cả chuẩn bị đều đã sắp xếp, khi nào thì bắt đầu hành động. Nam tử sắc mặt mười phần cung kính, giọng nói âm u cuối năm hành động a, ngươi trước đi thống chi hắc sơn đạo. Vong đã bày xong, con cá sẽ còn xa sao? Thanh âm cô gái mười phần bấm bẻ. Thuộc hạ tuân lệnh. Hắc y liền nam tử thi lễ một cái sau, liền lui về phía sau. Đợi đối phương đi xa, nữ tử lặng lặng nhìn phía trước hư không, ánh mắt yếu ớt, phảng phất có thời gian đang lưu chuyển. Vài chục năm, không biết lần sau gặp mặt lại là bực nào quan cảnh, huyền tôn. Ha ha. Ngày hôm sau, sáng sớm, Lục Trường Sinh ba người mới vừa ở trong viện cơm nước xong, đột nhiên bên ngoài viện trong đường phố truyền đến từng trận khua chiêng gõ trống âm thanh. Ngay sau đó, một đám người đi vào nhà mình rất nhỏ. Đầu lĩnh trung niên nam tử thân xuyên nho sĩ phục, đầu đội màu trắng quan mạo, mười phần nho nhã. Trong tay nam tử còn cầm một phần công văn. Bên người một vị tùy tùng trong tay trên hay, để một bộ chỉnh tề quan phục, nhìn có chút hoa lệ. Lục đại nhân, chúc mừng. Trung niên nho sĩ phục nam tử đi nhanh tiến lên đây, mặt tươi cười. Lục Trường Sinh lập tức đứng dậy lên tiếp, sắc mặt hơi nghi hoặc một chút. Hắn luôn luôn mười phần kiêu tốn, rất ít cùng người lai vãng, hôm nay không biết đối phương hát cái nào xuất diễn. Tựa hồ nhìn thấu Lục Trường Sinh nghi hoặc, trung niên nam tử cũng không dài dòng, trực tiếp mở miệng, trải qua huyện tôn cùng tần đại nhân cộng đồng thương nghị, do gió tấn thăng Lục Trường Sinh vì hoàng giai trấn yêu sứ, tòng bát phẩm đãi ngộ, ban thưởng quan bảo, quan ấn đây không phải là mới qua nửa năm sao? Lục Trường Sinh sắc mặt sửng sốt, không nghĩ tới vậy mà nhanh như vậy. Lần này tổng cộng có hơn 10 đại nhân vị đặc biệt tấn thăng, có 2 vị khác đơn độc hoàn thành nhiệm vụ cũng tại bên trong. Trung niên nam tử cười nhạt, đa tạ đại nhân đến đây báo hỉ. Lục Trường Sinh chắp tay, mười phần khách khí. Một bên Vương Tỉnh thấy thế, đội vã lấy ra 2 thỏi bạc, đưa cho đối phương. Đa tạ đại nhân, phu nhân khách khí. Nam tử tiếp nhận bạc, nụ cười trên mặt càng nhiều. Sau đó, nam tử cáo từ sau, dẫn dắt mọi người hướng về bên ngoài viện đi tới, nói vậy đi thông chí những đồng liêu khác. Nhìn mọi người thân ảnh đi xa, Lục Trường Sinh sắc mặt bình tĩnh. Xem ra huyện nha cùng trấn yêu ti đã làm xong có chút dự định, bằng không không có khả năng để bọn hắn đặc biệt tấn thăng. Phải biết rằng trở thành chính thức trấn yêu sứ sau, chính là triều đình ghi danh bát phẩm quan viên, hoàng giai trấn yêu sứ sẽ còn dẫn dắt một đám thực tập trấn yêu sứ. Lục Trường Sinh mở ra công văn, bên trong còn có một đạo khế ước mua bán nhà ở vào nội thành. Trường Sinh đây là tấn chức thành công. Phương Tỉnh vẻ mặt kinh hỉ, không nghĩ tới vẫn chưa tới nửa năm, liền triệt để bước qua ngưỡng cửa này. Nàng nhưng là biết rất nhiều người đều từng tấn thăng thất bại. Hôm nay chúng ta liền dọn đi nội thành a, nơi đó hoàn cảnh càng tốt hơn một chút hơn. Lục Trường Sinh mỉm cười, ân, chúng ta cái này đi thu thập. Phương Tỉnh tỷ đệ vẻ mặt sắc mặt vui mừng rất nhanh chạy về phía phòng trong. Buổi trưa, Lục Trường Sinh mướn một chiếc xe ngựa, trang bị đầy đủ nhà mình vật tư, hướng về nội thành phương hướng chậm rãi chạy tới. Đợi cho trong thành quảng trường lúc, trước kia hàng xóm sớm đã nhận được tin tức, tất cả đều xuống tới. Tại xác nhận tin tức là thật sau, nhao nhao vẻ mặt kinh ngạc. Lục đại nhân, chúc mừng, còn nhớ ta không Lục đại nhân, chúng ta trước đây còn cùng uống qua rượu một đám người vội vàng đi lên bấu víu quan hệ, còn có chút dám kéo quan hệ thân thích, bất quá đều bị Lục Trường Sinh không thấy. Lục Trường Sinh điều khiển xe ngựa, trực tiếp vượt qua mọi người hướng vào phía trong thành mà đi. Trên trận mọi người thấy thế, nhao nhao vẻ mặt hối hận. Nội thành so với ngoại thành nhỏ hơn rất nhiều, bất quá lại cực kỳ sạch sẽ gọn gàng. Cửa thành miệng còn có binh sĩ tại gác, đang nhìn qua Lục Trường Sinh công văn sau mới thả đi. Bên trong ở đại bộ phận đều là huyện thành quan to hiền quý, còn có một chút võ đạo cao thủ. Đại bộ phận hoàng giai trấn yêu sứ cùng huyền giai trấn yêu sứ cũng tại nội thành. Có thể nói nội thành chính là cả huyện thành chỗ tinh hoa. Đủ loại động tiêu tiền cũng không phải số ít, hết sức phồn hoa. Một nén nhang sau, Lục Trường Sinh đoàn người đi tới nhà mới trước cửa. Trước cửa một đôi thạch sư lặng lặng nằm ở cánh cửa, rất là hùng vĩ. màu đỏ thắm trên cửa chính còn có dầu chất, hiện nhiên bình thường bị người xử lý. Chính là chỗ này. Lục Trường Sinh đối với khế đất, trực tiếp dẫn dắt hai người đi vào. Sân nhỏ rất lớn, đủ loại giả sơn hoa viên cái gì cần có đều có, cảnh sắc có chút hợp lòng người. Về sau đây chính là nhà mới. Phương Tình vẻ mặt vui sướng, đầu tiên mắt liền yêu cái này tòa đại trạch. Không nghĩ tới ngắn ngủi nửa năm, mấy người liền nhiều lần dọn nhà, còn càng ngày càng tốt, quả thực giống như nằm mơ. Lục Trường Sinh quan sát tỉ mỉ lấy bốn phía chẳng cảnh, cũng là có chút cảm xúc. Giờ khắc này, hắn xem như là sơ bộ bước chân vào Sương Bình huyện thượng lưu giai cấp. Trải qua nửa năm khắc khổ tu hành, kế tiếp mấy ngày, ba người đều tại xử lý nhà mới. Mặc dù có nhà mới, Lục Trường Sinh ngày kế vẫn ở chỗ cũ ngoài thành mua một chỗ tòa nhà, làm điểm dừng chân. Hắn có một số việc cần tại ngoại thành giải quyết, buổi tối phản hồi tự nhiên không tiện lắm. Cùng lúc đó, về Lục Trường Sinh mấy người tấn chức thành công tin tức cũng truyền khắp cả huyện thành. Vô số bình dân cùng hạ cấp võ giả tất cả đều mười phần ước ao. Có phần này bên trước, có thể làm sự tình quá nhiều. Lục Trường Sinh cũng chính thức đi vào trong mắt của mọi người. Đã bình ổn dân thân thể lịch tập mà lên, trở thành chính thức trấn yêu sứ, tại bên trong huyện thành bên ngoài cũng nổi lên một trận gió. Chương 53, giò nữa sơn mạch chương 53, giò nữa sơn mạch ngày hôm sau, sáng sớm. Lục Trường Sinh sau khi ăn điểm tâm xong, chuẩn bị lần nữa thăm dò Thương Vân sơn mạch. Trong khoảng thời gian này hắn thu hoạch chậm lại không ít, nói vậy bầy kiến ra chút tình trạng. Hơn nữa trong tay nguyên năng điểm báo nguy, không thể không lần nữa triển khai hành động. Hiện tại thị trấn song phương thế lực đều tại âm thầm so tài, ai cũng không biết ngày nào đó sẽ bạo phát đại chiến, hắn nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Tiếp lấy hắn phân ra một luồng ý thức, tiến vào xuyên sơn giáp trong cơ thể. Xung quanh vẫn là chỗ hang núi kia, bất quá so với hơn 2 tháng trước lớn hơn rất nhiều. Trên mặt đất tràn đầy chứng kiến, dẫm đạp chẳng chịt một mảng lớn, trong không khí chuyển đến một cổ mùi lạ. Không ít liệt hỏa nghĩ canh giữ ở ngoài động, nghĩ hậu thì là lặng lặng nằm ở trong động. Lục Trường Sinh nhìn mặt đất không có ấp trứng dấu hiệu dị chủng trứng, hơi nghi hoặc một chút. Những thứ này liệt hỏa nghĩ thuộc về biến dị giống, ấp trứng thời gian đại khái tại chừng 2 tháng. Đi qua hắn sử dụng nguyên năng điểm để cho nghĩ hậu đẻ trứng sau, những cái kia trứng đều không ấp trứng đi ra. Lẽ nào cần một ít đặc định địa điểm? Vẫn là nơi đây nhiệt độ không quá thích hợp. Lục Trường Sinh biết những thứ này liệt hỏa nghĩ thuộc về hỏa thuộc tính sinh vật, nơi này nhiệt độ cũng không cao, so với lúc đầu sơn thể bên trong thấp rất nhiều. Dù sao nơi này cũng chỉ là chính mình tùy ý tìm. Nghĩ vậy, Lục Trường Sinh chuẩn bị lập tức làm ra hành động. Đi qua mấy ngày này thăm dò, phu cận một ít sân bãi cũng bị hắn lục lọi không sai biệt lắm. Tới gần nơi đây phía đông hơn 30 dặm là một ngọn núi lửa miệng, nhiệt độ rất cao, nói vậy hoàn cảnh nơi đây hẳn là thích hợp dị chủng chứng kiến ấp trứng. Hắn chuẩn bị mang theo 7 kiến hành động chung, nếu như núi lửa miệng có dị thú, cũng có thể có cái trợ thủ. Tiếp lấy Lục Trường Sinh mệnh lệnh nghĩ hậu, dẫn dắt tộc quần đem chứng kiến thu hồi, sau đó trùng trùng điệp điệp hướng về ngoài động leo đi. Dọc theo đường đi tạo thành một đường thật dài nghĩ chiều, ngay ngắn có thứ tự. Nửa canh giờ không đến, Lục Trường Sinh liền dẫn linh 7 kiến đi tới núi lửa miệng biên giới. Hắn đầu tiên là tìm một sơn động đem nghĩ hậu cùng chứng kiến đâu vào đấy hạ xuống, tiếp lấy mệnh lệnh nghĩ hậu đi tra xét núi lửa miệng tình huống. Suy 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 không bao lâu, một đầu liệt hỏa nghĩ bò vào huyệt động, chân còn chặt đứt mấy con chân, khí tức giảm đi. Rất nhanh, Lục Trường Sinh trong đầu nhận được nghĩ hậu một tin tức. Núi lửa miệng có cái khác gì thú? Bực này phát hiện, để cho Lục Trường Sinh nhíu nhíu mày, một núi không thể chứa hai quặng, chỗ này núi lửa miệng hắn chuẩn bị coi như sau này bồi dưỡng 7 kiến đại bản doanh, tự nhiên không thể chịu đựng cái khác dị thú tồn tại. Nhất định phải đem đối phương triệt để tiêu diệt mới được. Bất quá Lục Trường Sinh cũng không lô mãng xuất động, ngược lại một mực để cho 7 kiến đi vào điều tra. Trải qua hơn ngày thăm dò, hắn phát hiện nơi đây ngoại vi tạm thời không có phát hiện tam giai ở trên dị thú vết tích. Đại bộ phận đều là nhị giai dị thú cùng một cấp dị thú, trong đó lấy một loại tên là hỏa giáp bò cạp nhị giai dị thú tối đa. Cái này bò cạp làm nhị giai dị thú, cũng là hỏa thuộc tính, vẫn là quần cư, cùng nghĩ tộc đơn giản là thiên địch mở dạng. Chuyện trọng yếu nhất, núi lửa miệng có một loại hỏa thuộc tính quang thạch, ẩn chứa năng lượng, có thể xúc tiến hỏa giáp bò cạp trưởng thành. Phát hiện này để cho Lục Trường Sinh mười phần mừng rỡ. Trong tay hắn vừa lúc huyết thiếu nguyên năng điểm, chỉ cần tắt lửa miệng núi trong phạm vi tất cả dị thú tộc bầy, những năng lượng kia khoáng thạch đều là mình bật trong bàn tay. Sơ bộ thăm dò nội tình sau, Lục Trường Sinh liền dẫn linh nghĩ tộc hướng về núi lửa miệng xuất phát. Rất nhanh, hắn liền đi tới núi lửa miệng phía đông, một chỗ cự nham dưới. Đương nhiên, phía trước một khối hỏa hồng sắc tinh thạch đưa tới sự chú ý của hắn. Hắn liền vội vàng tiến lên, đưa ra lợi chảo đem đào lên. Thấp kém hỏa tinh thạch, tạp chất quá nhiều vô pháp hấp thu. Di chú, ẩn chứa hỏa thuộc tính năng lượng quan thạch, có thể kích phát hỏa thuộc tính sinh vật tiềm lực. Cảm ứng được bảng thuộc tính nhắc nhở, Lục Trường Sinh sắc mặt khẽ nhúc nhích. Loại này quan thạch đơn giản là lượng thân làm kiến tộc định tố. Nếu như thời gian dài chiếm giữ nơi đây, liệt hỏa nghĩ nhất định có thể bay tốc độ của thời. Đối với mình sau này thăm dò sơn lâm cũng có chỗ tốt cực lớn. Nơi đây hắn nhất định phải cầm xuống. Bất quá nếu muốn chiếm giữ chỗ này cỡ lớn núi lửa cũng không dễ dàng. Tất nhiên bên trong có cái loại này tinh thạch, nói vậy những cái kia hỏa giáp bò cạp tại thời gian dài dùng ăn dưới, thực lực cũng tuyệt đối không kém. Tam giai hạt vương đại khái dẫn dắt là tồn tại. Lục Trường Sinh quyết định trước chiếm giữ một khu vực nhỏ lại nói, sau đó sẽ chậm rãi đẩy mạnh. Tiếp lấy, hắn dẫn dắt nghĩ hậu, trùng trùng điệp điệp hướng về núi lửa miệng xuất phát. Càng là đi về phía trước, không khí càng là cực nóng. Bốn phía khắp nơi ngược lại là núi đá, khắp nơi trùi lủi. Sau nửa canh giờ, Lục Trường Sinh tìm được một chỗ khe nham thạch, đem nghĩ tộc đâu vào đấy hạ xuống. Nơi đây vừa lúc ở vào núi lửa miệng ngoại vi, thích hợp tạm thời đặt chân. Sau đó Lục Trường Sinh liền bắt đầu thăm dò, một đường dọc theo phía trước nham thạch vách tường đi về phía trước. Một nén nhang sau, Đột nhiên, trước mắt lao một cái hồng quang hiện lên. Có tình huống. Hắn lập tức vọt ra ngoài, đi tới dị tượng địa điểm. Chỉ thấy nhất đại đoàn hỏa hồng sắc tinh thạch khảm nạm tại nham thạch trên vách, từng trận hồng mang ở trên hư không lấp lóe. La hỏa tinh thạch vẫn còn tương đối tinh thuần. Có phát hiện, Lục Trường Sinh sắc mặt vui vẻ. Hắn lập tức vung vẩy lợi trảo, đem đào ra một khối đến. Cảm ứng được không biết năng lượng có hay không hấp thu. Trong đầu, một đạo thanh thúy thanh âm nhắc nhở vang lên. Hấp thu. Nguyên năng điểm 1. Nhìn thấy mặt trên nền biến hóa, Lục Trường Sinh lập tức bắt đầu hành động. Hắn vung vẩy lợi trảo, rất nhanh đối phương nham thạch vách tường điên cuồng đâm móc. Nguyên năng điểm 1. Nguyên năng điểm 1. Tại tự thân cường đại lợi trảo dưới, phía trước nham thạch vách tường phảng phất khối đậu hũ một dạng, nhao nhao vang tung tóe. Từng cục hỏa tinh thạch đều bị hắn hấp thu. Không bao lâu, nơi này liền bị đào sạch sẽ. Nguyên năng điểm 36. Nhìn bảng thuộc tính bên trên chữ số, Lục Trường Sinh nhất thời sinh lòng vui sướng. Nơi này núi lửa miệng, loại này tinh thạch sợ rằng số lượng cũng không ít. Cái này cũng càng thêm kiên định hắn chiếm lĩnh nơi này quyết tâm. Kế tiếp mấy canh giờ, Lục Trường Sinh một mực tại phụ cận thăm dò, thu hoạch cũng không nhỏ. Trong tay nguyên năng điểm lần nữa gia tăng rồi 20, đạt tới 56 điểm nhiều. Một chỗ nham thạch dưới vách đá, làm Lục Trường Sinh đào xong một khối hỏa tinh thạch, chuẩn bị rời đi lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Mười mấy con hỏa giáp bò cạp hướng về Lục Trường Sinh trùng trùng điệp điệp đánh tới. Mỗi một con đều có nửa to bằng cái thớt, vị châm lóe ra ô quang, sát khí mười phần. Nhiều như vậy nhị giai dị thú. Lục Trường Sinh sắc mặt khẽ nhúc đích, đối phương tộc quần bên trong tam giai hạt vương sợ rằng không chỉ có một con. Những thứ này hỏa giáp hạt tộc bầy so với chính mình thu phục liệt hỏa nghĩ phải mạnh hơn rất nhiều. Bất quá lấy tự thân hiện tại cấp 3 thực lực, thống ngự hạt vương nhưng là rất không có khả năng. Tiếp lấy Lục Trường Sinh trực tiếp xông đi tới, vung vẩy lợi trảo hung hăng đánh về phía trước bầy bò cạp. Dầm 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 từng con hỏa giáp bò cạp chết ở hắn lợi trảo dưới, không có chút nào sức phản kháng. Nhị giai cùng cấp 3 thực lực sai biệt, là một đạo khó có thể vượt qua khoảng cách. Không bao lâu, đám này hỏa giáp bò cạp liền bị hắn đánh chết hầu như không còn. Mặt đất khắp nơi đều là mặc lục sắc chất lỏng, một mảnh hỗn độn. Mấy ngày kế tiếp, Lục Trường Sinh một bên thăm dò núi lửa miệng, thu thập hỏa tinh thạch, một bên đánh chết tới đánh hỏa giáp bò cạp, thời gian 10 phần phong phú. Sau 4 ngày, một chỗ nham thạch dưới vách đá, Lục Trường Sinh nằm chung một chỗ khổng lồ trên tảng đá. Mở ra bảng thuộc tính, nguyên năng điểm 102. Đây là hắn mấy ngày này thu hoạch, trong tay tài nguyên lần nữa phá bách, để cho hắn có chút mừng rỡ. Bất quá toàn bộ núi lửa miệng phía ngoài nhất đều bị hắn càn quét không còn. Trong lúc đó cũng gặp không ít nhị giai hỏa giáp bò cạp, đều bị hắn đánh chết. Nếu như xa hơn nội bộ, đại khái dẫn dắt sẽ gặp phải tam giai hạt vương. Bất quá nội bộ hỏa tinh thạch sợ rằng càng nhiều hơn một chút. Chương 54, trắng trợn cấp đoạn. Chương 54, trắng trợn cấp đoạn. 10 ngày sau, một tòa cỡ lớn bên trong sân động. Lục Trường Sinh nhìn ấp trứng đi ra 100 con dị chủng liệt hoàng nghĩ, có chút vui sướng. Quả nhiên, làm hoàn cảnh có thích hợp nhiệt độ, trứng kiến rất nhanh thì ấp trứng đi ra. Những thứ này từ nguyên năng điểm thôi hóa mà thành trứng kiến, ấp trứng sau thực lực nổi bật càng mạnh. Mỗi một con đầu muốn so với bình thường liệt hoàng nghĩ lớn hơn rất nhiều. Thực lực sợ rằng đạt tới nhất giai đỉnh phong, khoảng cách nhị giai cũng không xa. Mấy ngày nay, hắn cũng không tùy tiện triển khai hành động. Kiến nhiều cắn chết voi, nếu như đối phương mấy con tam giai dị thú, liên hợp đại lượng hỏa giáp bò cạp một chỗ vây công chính mình, hắn cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Hiện tại dị chủng liệt hỏa nghĩ ấp trứng ra, hắn chuẩn bị đi trước quét sạch khu vực biên giới. Tiếp lấy, Lục Trường Sinh dẫn dắt đại lượng nghĩ tộc, hướng về trung bộ khu vực xuất phát lấy. Rất nhanh, Lục Trường Sinh liền tới đến núi lửa miệng bên trong, không khí chung quanh càng phát ra nóng rực. Hắn xuất lĩnh nghĩ tộc chậm rãi về phía trước thăm dò. Chỉ chốc lát sau, liền có phát hiện. Chỉ thấy phía trước nham thạch trên vách, một tảng lớn hỏa tinh thạch khảm nạm ở trong đó. Những thứ này hỏa tinh thạch nổi bật so với ngoại giới càng sáng sủa một ít. Lục Trường Sinh lập tức mệnh lệnh bảy kiến đem đào lên, mang tới bên cạnh mình. Cảm ứng được trung cấp hỏa tinh thạch có hay không hấp thu. Bảng thuộc tính thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Hấp thu. Lục Trường Sinh mặc niệm. Nguyên năng điểm 5. Nguyên năng điểm 5. Thẳng đến hấp thu 6 khối sau đó mới ngừng lại được. Vừa mới đi vào thăm dò thì có thu hoạch, để cho hắn lòng tin tăng nhiều. Chỉ cần đem trong núi lửa tài nguyên cướp đoạt sạch sẽ, đủ để cho thực lực của hắn lần nữa tăng cường một đoạn. Nghĩ vậy, hắn nhiệt tình mười phần. Lục Trường Sinh xuất lĩnh bảy kiến, lần nữa trùng trùng điệp điệp lên đường. Bảy kiến tạo thành động tĩnh cực lớn, phu cận đại lượng dị thú đều bị kinh động, nhao nhao núp vào. Một chén trà thời gian sau, làm Lục Trường Sinh dẫn dắt bảy kiến đi tới một chỗ trên vách núi đá lúc, đột nhiên phía trước xuất hiện một đoàn hỏa giáp bò cạp. Đầu lĩnh một mực cực kỳ to lớn, toàn thân tiên hồng, quanh thân hỏa sát khí độ tràn ngập, hiển nhiên là một đầu tam giai thú vương. Phía sau bảy bò cạp trùng trùng điệp điệp nối thành một mảnh, nhìn không thấy phần cuối. Lục Trường Sinh thấy hạt vương xuất hiện, không do dự nữa, lập tức để cho nghĩ hậu chỉ huy đại quân xông tới. Suy 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 chỉ chốc lát sau, song vương đột nhiên đụng vào nhau, tựa như thủy triều lên xuống một dạng, đủ loại tứ chi bay ngang, thi thể nhao nhao hướng về núi lửa dưới đáy rơi. Chỉ là vừa tiếp xúc, liệt hỏa nghĩ liền rơi vào tuyệt đối hạ phong. Nhị giai dị thú hay là muốn mạnh lên rất nhiều, bất quá có bảy kiến ngăn cản, cũng làm cho Lục Trường Sinh tạm thời dành tay. Đầu kia tam giai thú vương cũng gắt gao nhìn chằm chằm Lục Trường Sinh, ở tại trên người cảm ứng được uy hiếp to lớn, trong lúc nhất thời vậy mà không có phát động công kích. Lúc này, Lục Trường Sinh thân thể vọt một cái, lập tức giết đi tới, tốc độ cực nhanh, tạo thành một đạo tàn ảnh. Đợi đi tới hạt vương trước mặt, một chảo về phía trước đánh ra, hư không đều truyền đến từng trận âm bạo thanh. Tam giai hạt vương đồng dạng nhất thức vi châm hướng về Lục Trường Sinh móng vuốt đâm tới, rầm rầm rầm, song phương đột nhiên đụng vào nhau, kịch liệt ba động khuyết tán ra, bốn phía cắt bay đá chạy, một mảnh bụi khói cuồn cuộn. Một kích phía dưới, Hạt Vương trực tiếp lui về phía sau ra hơn 10m, mặt mang gào thét, trong mắt tràn đầy kinh sợ. Lục Trường Sinh nhưng là lù lù bất động, vững như bàn thạch. Lấy thực lực của hắn, so với cái này đầu tam giai Hạt Vương phải mạnh hơn không ít. Tham dò ra đối phương thực lực sau, hắn lại không lưu thủ, trực tiếp phát động kỹ năng linh hồn tổng kích. Một đạo quỷ dị ba động từ trong hư không sinh ra, hóa thành chớp nhỏ, hướng về Hạt Vương trong đầu đột nhiên đâm tới. Gào khóc gào Hạt Vương bỗng nhiên song chảo ôm đầu bộ phận, thống khổ kêu lên. Một kích kỹ năng thiên phú phát sinh sau, Lục Trường Sinh cảm giác tự thân tinh thần có chút hệ bại, tiêu hao quả nhiên không nhỏ, bất quá hiệu quả cũng cực kỳ nổi bật. Hắn tóm lấy cơ hội, nhanh chóng hướng về đi tới. Đi tới đối phương trước mặt, lộ ra lợi chảo, đột nhiên đưa tay về phía trước. Giang giác Hạt Vương còn chưa từ trong thống khổ phản ứng kịp, ý thức liền trực tiếp bị rạch ra một lỗ hổng khổng lồ. Chán ghét chất lỏng lắc bắc một chỗ. Không bao lâu, Hạt Vương liền té ở trên bãi đá, không có sinh tức. Một kích phía dưới, một đầu tam giai dị thú bị chạm. Kỹ năng thiên phú quả nhiên cường đại. Lần đầu nghiệm chứng ra uy năng sau, Lục Trường Sinh có chút thỏa mãn. Bất quá lấy mình tinh thần lực, tạm thời chỉ có thể phát sinh 3 lần công kích, dùng làm đòn sát thủ cũng đủ rồi. Tiếp lấy, Lục Trường Sinh rất nhanh hướng phía bảy bò cạp lướt đi. 333 mỗi một lần xuất thủ thì có đại lượng hỏa giáp bò cạp tử vong. Rất nhanh thi thể liền chất đầy bãi đá, đủ loại dịch tùy ý chảy xuôi, mùi cực kỳ ác tâm. Bầy bò cạp nhìn thấy vương đã chết, nhao nhao hướng về phía sau tối lui, tựa như nước thủy triều. Không bao lâu, trên trận liền chỉ để lại thi thể đầy đất. Sau đó, Lục Trường Sinh mang theo bảy kiến lần nữa lên đường. Không bao lâu, liền tới đến một cái xào huyệt bên trong còn có đại lượng hỏa giáp bò cạp ấu trùng. Hiển nhiên đều là vừa rồi những cái kia bầy bò cạp. Hắn chỉ huy bảy kiến đem các loại ấu trùng dọn dẹp sạch sẽ sau, liền ở chỗ này chiếm cứ hạ xuống. Nơi đây nhiệt độ 10 phần thích hợp liệt hỏa nghĩ phồn diễn sinh sống. Lục Trường Sinh chuẩn bị đem nơi đây coi như lô cốt đầu cầu, sau này sẽ chậm chậm san bằng cả toàn núi lửa. Nói vậy phụ cận tam giai Hạt Vương cũng không có thiếu, nếu muốn duy nhất giết sạch cũng không quá hiện thực. Mấy ngày kế tiếp, Lục Trường Sinh một mực phái bảy kiến tại phụ cận thăm dò, đem một ít hỏa tinh thạch mang hồi xảo huyệt, toàn bộ đều để chính mình hấp thu. Một chỗ đều đã chậm rãi đi lên quỹ đạo. Sương Bình huyện, đêm khuya, Lục Trường Sinh đứng ở trong thư phòng, nhìn bảng thuộc tính bên trên nguyên năng điểm, ánh mắt sáng quắc. Nguyên năng điểm 150. Trong tay tài nguyên lại một lần nữa phong phú. Hắn quyết định lập tức thêm điểm để thăng, bổ đủ sau cùng phòng ngự điểm yếu. Long Ngâm Thiết Bố Sam phía sau dấu cộng vẫn là sấm lạnh, biểu hiện nguyên năng điểm chưa đủ trạng thái, để cho hắn có chút nghi hoặc. Lẽ nào xuất thần nhập hóa cần nguyên năng điểm, so sánh với một tầng để thăng nhiều gấp mấy lần? Bất quá nghĩ lại, cũng coi như bình thường. Chỉ cần để thăng tới xuất thần nhập hóa, thì tương đương với đánh vỡ luyện nhục cực hạn, đạt tới khác một tầng giai đoạn. Cần mấy lần nguyên năng điểm cũng rất hợp lý do. Một lát sau, hắn thu hồi tâm tư, hướng về kim trung cháo phía sau dấu cộng điểm tới. Liên tục điểm kích mấy lần, trực tiếp đem môn công pháp này điểm đầy. Kim trung cháo, xuất thần nhập hóa. Hạ cấp công pháp điểm đầy cũng tiêu hao không có bao nhiêu. Hắn lần nữa đem thập tam thái bảo hành luyện công chờ mấy môn luyện thể công pháp điểm đầy sau, trực tiếp điểm kích dung hợp cái nút. Công pháp đang tại dung hợp thăng cấp bên trong. Công pháp mới đã hình thành, có hay không một lần nữa mệnh danh. Lục Trường Sinh trong đầu phảng phất thấy một ngụm đại chuông phủ xuống, uy thế kinh người. Hổ khiếu kim trung cháo. Hắn trực tiếp đem đặt tên. Kỹ năng, hổ khiếu kim trung cháo, nhập môn. Ghi chú, từ mấy môn luyện thể kỹ năng dung hợp thôi diễn mà thành công pháp cao cấp, tu luyện tới viên mãn lúc, khí huyết hóa thành một ngụm đại chuông đem tự thân vững vàng bao lại, lực phòng ngự không tầm thường. Công pháp đánh giá, 3 sao. Thêm điểm Lục Trường Sinh điên cuồng điểm kích. Một lát sau, kỹ năng, hổ khiếu kim trung cháo, viên mãn. Nguyên năng điểm, 30. Đem hổ khiếu kim trung cháo thôi diễn hoàn thành cũng thêm đến viên mãn sau, tổng cộng hao tốn hơn 100 điểm. Bất quá hiệu quả cũng cực kỳ kinh người. Lục Trường Sinh nhẹ nhàng thúc dục trong cơ thể khí huyết. Vù vù phảng phất có tiếng hổ gầm băng lên, khí huyết hội tụ phía dưới, hình thành một ngụm đại trùng, đem tự thân vây quanh ở trong đó. Hắn lấy ra bên hông trường đao, rất nhanh chém về phía khí huyết hình thành đại trùng. Dầm 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 lưỡi mát tiếng ở bên trong phòng vang lên, 10 phần chói tai. Thật là mạnh lực phòng ngự. Giờ khắc này, hắn sau cùng điểm yếu đã bổ đủ. Công kích, phòng ngự, tốc độ đều đã đạt tới luyện nhục cực hạn. Từ cổ chí kim, hầu như có rất ít người đồng thời đem tu hành đến hoàn mỹ. Chương 55, xuất thủ đánh lén. Chương 55, xuất thủ đánh lén. Đem tự thân phòng ngự công pháp bổ đủ sau, Lục Trường Sinh chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Đi qua lần trước xuất thủ đánh lén Tam Hà Bang Thương Đạo, mới qua không lâu, đối phương rất có thể ngoài lòng trong chặt, thời khắc cái lưới đang đợi mình. Lần này hắn chuẩn bị đổi một loại phương thức, đến cái Dương Đông kích Tây. Lấy hắn hiện tại thân pháp, tại buổi tối giống như quỷ mị một dạng, bình thường võ giả hầu như rất khó đuổi theo chính mình. Nếu như xuất kỳ bất ý đi đánh lén, hiệu quả nhất định rõ rệt. Không bao lâu, Lục Trường Sinh thay một bộ y phục giả hành, vận chuyển xúc cốt công toàn bộ khuôn mặt thân thể cũng thay đổi một cái dáng dấp. Vì phòng ngừa người qua đường ngẫu nhiên phát hiện mình, hắn vẫn cải biến tướng mạo. Sau đó hắn rất nhanh hướng lấy bên ngoài viện đi tới. Ra sân nhỏ, vận chuyển loa toàn cựu biến thân pháp, mấy lần lấp lóe liền biến mất ở trên đường phố. Đêm khuya, phố Tây, một chỗ chỗ rẽ, Lục Trường Sinh trốn trong bóng tối ngừng lại. Khu vực này vừa lúc thuộc về Tam Hà Bang Phong Lôi Đường bên trong phạm vi quản hạt. Một ít hộ pháp cùng phó đường chủ cấp bậc võ giả cũng lớn đều ở chỗ này. Còn như trung ương tổng đàn trong phạm vi, Lục Trường Sinh tạm thời không có lựa chọn đánh lén. Lấy thực lực của hắn còn chưa đủ. Bất quá đối phó những thứ này phân đường võ giả, nhưng là dư giả. Đi qua chính mình mấy tháng qua thu thập tình báo, đối phương một số võ giả cũng đều bị hắn ghi tạc đáy lòng. Bên người chỗ này sân nhỏ chính là Phong Lôi Đường một vị hộ pháp dinh thự. Lục Trường Sinh nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy vào bên cạnh một chỗ trong sân. Thân hình như là quỷ ảnh, một tia động tĩnh cũng không phát sinh. Tiếp lấy hắn nhắc tới đao giết heo, rất nhanh hướng lấy phía trước nhà chính mà đi. Kẹt kẹt đi tới trước nhà, đẩy cửa mà vào. Ai? Phòng trong trung niên nam tử đột nhiên thức tỉnh, vội vã tự tay đưa qua đầu giường đoản đao. Đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Chỉ thấy trong bóng tối, một đạo nhức mắt hàn mang chợt lóe lên, xuyên qua nam tử cổ. Ngươi nam tử che cái cổ, một câu nói cũng không nói được, rất nhanh liền mới ngã xuống giường. Một kích đánh lén phía dưới, đối phương trực tiếp chịu đầu. Đây cũng là trong dự liệu. Lấy thực lực bản thân, đối phó bình thường luyện nhục võ giả, vẫn là đánh lén, đơn giản là hàng duy đả kích. Tiếp lấy Lục Trường Sinh rất nhanh ở bên trong phòng tìm tòi, tìm được mấy tờ ngân phiếu và hai quyển bí tịch sau, lập tức chạy tới chỗ tiếp theo địa điểm. Không bao lâu, hắn lần nữa đi tới một chỗ hộ pháp dinh thự trước. Bao chế đúng cách dưới, lại một lần nữa đánh lén phía dưới, đơn giản chém giết đối phương. Lại cướp đoạt hoàn tất sau, lập tức ngựa không dừng vó chạy tới chỗ tiếp theo. Toàn bộ sau nửa đêm, hắn đều không có chút nào dừng lại nghỉ, không phải đang đánh lén, chính là đang đánh lén trên đường, chuyên môn tìm luyện nhục võ giả ra tay. Không có bất kỳ người nào có thể chống đỡ hắn một chiêu. Một đêm này, chiến quả cực kỳ to lớn, trực tiếp chém đối phương 8 viên đại tướng. Đợi cho tiếp cận lúc tờ mờ sáng, Lục Trường Sinh mới quay trở về nhà mình sân nhỏ, đem nhuốm máu y phục dạ hành thiêu hủy sau, lúc này mới trở lại ngoại thất, kiểm tra chuyến này thu hoạch. Chỉ thấy một đống lớn ngân phiếu chồng chất ở giường đầu, còn có hơn 10 quyển bí tịch. Bao dung đủ loại đao pháp cùng luyện nhục công pháp, liền thân pháp cùng phòng ngự bí tịch cũng có 2 quyển. Đơn giản là niềm vui ngoài ý muốn. Có những bí tịch này, rời tự thân lần sau công pháp dung hợp cũng không xa. Đây vẫn chỉ là một chỗ phân đường mà thôi, Tam Hà Bang tổng đường sợ rằng càng giàu có, không hổ là thị trấn đệ nhất đại bang. A làm thần hy tờ mở sáng lúc, một tiếng thét chói tai phá vỡ Tam Hà Bang Phong Lôi Đường bình tĩnh. Đại lượng bang chúng rất nhanh xông tới. Nhìn bên trong căn phòng thi thể không đầu, sắc mặt kinh hãi và phẫn. Này, rốt cuộc là ai làm? Một vị lão giả giọng nói có chút run rẩy. Bực này chẳng cảnh, tại rất nhiều hộ pháp trong nhà đều tại tái hiện lấy. Rất nhanh, một đám bang chúng đem việc này báo lên cho tổng đàn. Liên mang đường chủ Vương Dũng cũng hướng về tổng đàn nội vã chạy đi. Chính mình trong phạm vi thế lực, xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn cũng không gạt được. Chỉ chốc lát sau, tám cỗ thi thể không đầu lặng lặng bày ở tổng đàn trong đại sảnh, tràn diện 10 phần sớm nhân. Bốn phía mấy vị đường chủ cùng phó bang chủ tất cả đều câm như hến, vẻ mặt không dám tin tưởng. Không nghĩ tới vẫn còn có người dám như vậy không chút kiêng kỵ, này bằng với là hướng bọn hắn tại tuyên chiến. Bang chủ Hoàng Thiên Bá vẻ mặt tái nhợt. Ba hắn cầm trong tay chén trà quăng mạnh xuống đất. Lập tức tra cho ta, bản tọa phải biết rằng là ai to gan như vậy. Lúc này, Vương Dung cẩn thận đi ra phía trước, sắc mặt tâm thần bất định, có thể hay không là Hải Sa Bang làm. Hắn đường khẩu liên tiếp gặp chuyện không may, ngay cả mình cũng khó từ kỳ cứu. Việc này không có khả năng, Hải Sa Bang nếu như xuất thủ, cái thứ nhất biết tin tức chính là chúng ta. Hoàng Thiên Ba trực tiếp lắc đầu. Vương Dung nghe vậy, trực tiếp nhíu mày. Đối phương ở đây mà không có để lại bất kỳ đầu mối nào, tám người tất cả đều là nhất kích tất sát, hầu như rất khó tra tìm. Lẽ nào để bọn hắn từng cái đi để ra nghi vấn huyện thành đoán cốt cường giả? Đây quả thực là muốn chết. Coi như đối phương đoạt bí tịch cùng bạn, cũng rất khó làm mục tiêu. Những bí tịch này cũng không phải cả nhà bọn họ sở hữu, rất nhiều bí tịch đều là cùng hưởng. Một đám đường chủ cũng là biết cái này khó giải quyết nan đề, nhao nhao bế miệng không nói. Một lát sau, Vương Dung không thể không kiên trì mở miệng, tất nhiên đối phương xuất thủ qua một lần, khó tránh khỏi không có lần thứ hai, chúng ta phái trong bang cường giả ngồi thủ một đoạn thời gian như thế nào? Trong khoảng thời gian này đơn giản là thời buổi rối loạn, không chỉ có thương đạo liên tiếp bị tập kích, ngay cả trong bang võ giả cũng bị đánh lén chém giết, liền tựa như có người ở chỗ tối nhìn bọn hắn chằm chằm. Kế tiếp các ngươi đều cẩn thận một chút, phát hiện dị thường lập tức báo lên. Hoàng Thiên Ba ánh mắt lạnh lùng, quanh thân sát khí tràn ngập. Nếu như tìm được chỗ tối người xuất thủ, hắn nhất định phải đem lột ra rút xương. Mấy ngày kế tiếp, Lục Trường Sinh cũng không xuất thủ lần nữa. Có một số việc trong khoảng thời gian ngắn khả nhất bất khả nhị, đối phương khẳng định đề phòng, nếu như chính mình như trẻ con miệng còn hôi sữa một dạng xung ra, rất dễ dàng bị phát hiện. Hắn chuẩn bị đợi thực lực lột xác sau, lại bắt tay vào làm đối phó Tam Hà Bang. Bất quá bây giờ chính mình võ đạo mới thành lập, là thời điểm điều tra cha mất tích một chuyện. Hắn luôn cảm thấy việc này không có đơn giản như vậy. Nhiều như vậy người mở đường đồng thời mất tích, khẳng định có chút bí ẩn không muốn người biết. Lục Trường Sinh sau khi ăn điểm tâm xong, liền hướng về ngoài thành đi tới. Một đường đi vội, rất nhanh liền ra khỏi cửa thành. Hắn rất nhanh đi tới trong một khu rừng rậm rạp, vận chuyển xúc cốt công, biến ảo vóc người sau, về phía trước quan đạo chạy đi. Một lúc lâu sau, vẫn là chỗ kia đi thông phủ thành quan đạo bên cạnh. Lục Trường Sinh lặng lặng tựa ở trong rừng một cây đại thụ dưới, nhìn về phía trước. Chỉ thấy xe thương đội dọc theo quan đạo đi về phía trước. Phía trên cắm đầy đặc biệt cờ xí. Hắn cũng không phát hiện mục tiêu chuyến này trấn viễn tiêu cục, đối phương cũng là thuê làm tra tòa kia tiêu cục. Liên tiếp vài ngày, hắn đều không có phát hiện đối phương tung tích. Bất quá Lục Trường Sinh cũng không có sốt ruột, một mực chờ đợi đợi. Đi trước phủ thành chỉ có đi này quan đạo, đối phương sớm muộn sẽ xuất hiện. Lại là 2 ngày đi qua. Sáng sớm, kẹt kẹt một đội cỡ nhỏ đoàn xe chậm rãi về phía trước hành sự, trên xe ngựa trang bị đầy đủ hàng, đệ mặt đất đều có chút vết tích. Đầu xe còn cắm vài lần cờ xí, phía trên chính là trấn biển 2 chữ. Phía trước một đám đại hán cưỡi ở trên lưng ngựa, có chút đi vũ. Đúng lúc này, Lục Trường Sinh từ trong rừng rậm nhanh chóng hướng về đi ra, đem chọn cái đoàn xe cản đứng ở giữa lộ. Vị hảo hán này, cớ gì ngăn cản chúng ta? Trong đội xe, một người trung niên tiêu sư đối với Lục Trường Sinh chắp tay. Tiếp theo từ bên hông xuất ra 10 lượng bạc ném tới. Đối với có nhiều năm áp tải kinh nghiệm hắn mà nói, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Sẽ không tùy tiện cùng người động thủ. Chương 56, khu mỏ chương 56, khu mỏ Lục Trường Sinh tùy ý bạc rơi trên mặt đất, không có chút nào để ý tới. Thái độ như thế, để cho tiêu cục mọi người nhíu nhíu mày. Tiếp lấy Lục Trường Sinh sắc mặt lãnh đạm mở miệng hỏi, mấy tháng trước đây, các ngươi tiêu cục đám kia người mở đường như thế nào? Hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Dẫn đầu trung niên tiêu sư nghe vậy đồng tử co rụt lại. Các hạ là người phương nào, cùng những người kia là quan hệ như thế nào? Việc này sớm đã đậy nắp định luận. Trung niên tiêu sư giọng nói 10 phần bình tĩnh, nhưng trong lòng thì hơi nghi hoặc một chút. Dựa theo tiêu cục tra xét đến bối cảnh, những cái kia người mở đường bên trong cũng không có võ giả thân thuộc, hôm nay lại có người cố ý đến hỏi việc này, xác thực của quái. Tại hạ là ai không trọng yếu, đám người kia đi đâu? Các ngươi tốt nhất thành thật trả lời. Lục Trường Sinh trong mắt hàn mang lấp lóe, giọng nói băng lãnh. Hắn đoán không lầm, việc này quả nhiên có kỳ vật. Hừ, xem ra hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Trung niên tiêu sư vẻ mặt sắc khí, làm trấn viện tiêu cục dòng chính, việc này là tuyệt đối không thể thổ lộ, bằng không tiêu cục danh tiếng mất hết, chỉ có lựa chọn diệt khẩu. Hắn lập tức tung người xuống ngựa, lấy ra trường đao trong tay, rất nhanh hướng lấy Lục Trường Sinh chém tới. Lưỡi dao ở trên hư không ma sát, truyền đến từng trận tiếng oanh minh. Lấy tự thân luyện nhục hậu kỳ thực lực, nói vậy trấn áp đối phương không khó. Trong lòng hắn tràn đầy tự tin. Bên người một đám tiêu sư cũng là một bộ lòng tin 10 phần dáng dấp. Chết. Lục Trường Sinh vẻ mặt lạnh lạnh, một đao về phía trước chém ra. Nhức mắt hàn mang ở trên hư không lấp lóe, dường như muốn phá toái hư không bên trong, khí thế kinh người. Răng rắc một tiếng vang nhỏ truyền đến. Trung niên tiêu sư trường đao bị trực tiếp chặt đứt, cắt miệng bóng loáng chỉnh tề. Còn chưa chờ trung niên tiêu sư phản ứng kịp, một đạo hàn quang phá vỡ cổ của hắn. Người nam tử chỉ Lục Trường Sinh, sau đó mới ngã xuống đất. Tiên huyết nhiễm đỏ bốn phía mặt đất. Một kích, luyện nhục hậu kỳ tiêu sư bị tại chỗ miểu sát. Bốn phía một đám bình thường tiêu sư thấy thế, không khỏi vẻ mặt kinh sợ, hai chân run rẩy run rẩy. Hảo hán tha mạng mọi người vội vã mở miệng cầu xin tha thứ. Có ai biết đám kia người mở đường mất tích của một? Lục Trường Sinh ánh mắt lạnh như băng nhìn quét toàn trường. Trên trận trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Trong lúc nhất thời vậy mà không người đứng ra hồi đáp. Giang giác Lục Trường Sinh một tay phất lên, một đạo hàn mang hiện lên, bên phải nhất một vị đại hán trong nháy mắt đầu người rơi xuống đất, máu trào như suối, mặt đất một mảnh hỗn độn. Không có ai biết sao? Lục Trường Sinh giọng nói không gì sánh được lạnh lạnh. Đại nhân tha mạng, ta nói một vị thanh niên nam tử gánh không được tử vong áp lực, trực tiếp hỏng mất. Hắn bắt đầu lời nói không có mạch lạc hồi đáp, hôm đó, chúng ta áp tiêu, gặp Hắc Sơn đạo, hàng cùng người bên đều. Bị chặn đang khi nói chuyện, hắn ánh mắt phiêu hốt bất định, còn một bên đánh giá Lục Trường Sinh phản ứng. Lục Trường Sinh sắc mặt lạnh lùng, biết đối phương mà nói sợ rằng chỉ có 3 phần độ tin cậy. Các ngươi vì sao an toàn trở về? Duy chỉ có một đám người mở đường bị chặn. Trong mắt hắn sát ý chợt lóe lên. Này thanh niên nam tử trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Tại Lục Trường Sinh khí thế áp bách mạnh mẽ dưới, mồ hôi lạnh trên trán liên tục. Bọn hắn bị hãm hại núi trộn muốn đi khu mỏ đảo quán mấy hơi thở sau, nam tử rốt cục không chịu nổi áp lực, gian nan mở miệng nói. Thanh niên nam tử vừa dứt lời, chỉ thấy hơn 10 đạo tàn ảnh ở trên hư không lấp lóe, kèm theo hàn mang tại bốn phía ghé qua. Trong chốc lát, một đám nam tử trực tiếp té trên mặt đất, thi thể phân ly, tựa như nhân gian luyện ngục. Lục Trường Sinh trực tiếp đem đám người kia chém, không có chút nào lưu thủ. Nghe được đối phương hồi đáp, hắn cũng có thể đại thể suy đoán ra ngay lúc đó đi qua. Trấn viện tiêu cục người không địch lại Hắc Sơn đạo, cầm hàng cùng nhân viên ngoài biên chế đổi lấy tự thân an toàn. Bọn hắn tự thân chỉ sợ cũng bị hạ phong khẩu lệnh, chỉ có mấy vị dòng chính biết được, cái khác bình thường tiêu sư e rằng đều bị bốc hơi khỏi thế gian. Đi ra lăn lộn giang hồ người quả nhiên ngoan độc. Tiếp lấy, Lục Trường Sinh thu hồi tâm tư, đi tới một cổ xe ngựa phía sau, dùng đao đẩy ra xa giá bên trên dương gỗ. Chỉ thấy một đống lớn dược liệu trồng chất ở bên trong, mùi thơm ngát sông vào mũi. Hắn kiểm tra cẩn thận một chút, đại bộ phận đều là 30 năm trở xuống dược liệu, chỉ có số ít tại 50 năm ở trên. Tâm niệm vừa động, trực tiếp đem hấp thu. Nguyên năng điểm 45, cộng thêm trong tay, tổng cộng có 75 điểm. Thu hoạch có chút không sai, cũng coi như niềm vui ngoài ý muốn. Vừa lúc hắn gần nhất 10 phần khuyết thiếu nguyên năng điểm. Tiếp lấy hắn lần lượt đi tới còn lại vài khung xe ngựa sau, đẩy ra dương gỗ. Đều là một ít bình thường khoáng thạch, còn có số ít châu báu đồ trang sức, giá trị không tính quá cao. Hắn toàn bộ đem thu vào bảng thuộc tính không gian. Cuối cùng vẫn không quên tìm tòi thi đám kia võ giả, lấy ra một ít hữu dụng bí tịch cùng ngân phiếu sau hủy thị di tích. Làm xong đây hết thảy, Lục Trường Sinh mới hướng lấy phía trước rừng rậm chạy đi. Hắc Sơn, thuộc về Thương Vân Sơn mạch một cái chi mạch, núi này mười phần hiểm yếu, dễ thủ khó công. Trăm năm trước, một đám giặc cướp liền chiếm cứ nơi đây, đã truyền thừa mấy đời. Trải qua quan phủ mấy lần vây quét, cũng chưa từng đem đối phương tiêu diệt. Tại Hắc Sơn phủ cận có tất cả lớn nhỏ khu mỏ, trường trên trăm tòa. Hai ngày sau, ban đêm, một vị Hắc Y Liễu nam tử hướng về khu mỏ biên giới rất nhanh đánh tới chớp nhoáng, chính là Lục Trường Sinh. Hắn một đường tại trong rừng sâu núi thẳm chạy đi, dùng 2 ngày thời gian mới đi tới nơi đây. Dựa theo Sương Bình huyện địa đồ đến xem, Hắc Sơn đạo phủ cận một ít khu mỏ, có thể là cha bị bắt tới chi địa. Hắn chuẩn bị xong tốt thăm dò một phen. Lục Trường Sinh thả người nhảy lên, nhảy đến một tán cây phía trên, cẩn thận nhìn chằm chằm phía trước khu mỏ. Khu mỏ bốn bề toàn núi, trung gian là một cái to lớn bồn điện. Một đám quần áo lam lũ nam tử đang tại gian nan đi lại, phía sau lưng còn đeo một cái ba lô, bên trong đầy thiết khoáng thạch. Đám người kia sắc mặt mười phần chết lặng. 333 khô nhanh hơn một chút phía sau không ít trông coi, đang dùng roi ra mãnh liệt quất quán nô. Thanh âm thanh thúy, vang vọng sân cốc. Lục Trường Sinh cũng không phát hiện nhà mình cha tung tích. Tiếp lấy, hắn vận chuyển loa toàn cửu biến, nhanh như thiểm điện giống như liền xông ra ngoài. Dầm 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 từng đạo hàn mang ở trên hư không xuyên toa, trong chớp mắt một đám trông coi liền té tại trên mặt đất, thi thể phân ly. Người nào? Đúng lúc này, bốn vị võ giả cảm ứng được động tĩnh, lập tức từ bên trong sơn động ra. Bốn người thân hình cao lớn, vẻ mặt dữ tợn. Lục Trường Sinh cũng không từ trên người mấy người cảm ứng được bất cứ uy hiếp gì, ý hắn trong nháy mắt xuất thủ. Dầm dầm mấy đạo tàn ảnh xuyên toa tại bốn người xung quanh, mấy người còn chưa phản ứng kịp, liền đầu một nơi thân một nẻo, tiên huyết phun một chỗ. Lục Trường Sinh thu đao mà đứng, sắc mặt bình tĩnh. Phu cận quáng nô lúc này mới phản ứng kịp, tất cả đều quỳ rạp xuống đất. Đa tạ đại hiệp, đa tạ đại hiệp, vô số người liên tục dập đầu, liền cái chán đều có chút tiên hồng, thậm chí còn có mấy vị tiểu cô nương. Đối với Lục Trường Sinh mà nói, giải cứu bọn họ chỉ là một cái nhấc tay, cũng không tổn hại tự thân quyền lợi, thế nhưng đối với bọn hắn tự thân mà nói, chính là khác một cái sinh mệnh. Lục Trường Sinh cười gật đầu. Sau đó rất nhanh hướng lấy phía trước chạy như bay, trong chớp mắt liền biến mất ở phụ cận. Mấy ngày kế tiếp, hắn một mực tại phụ cận khu mỏ tìm kiếm tra tung tích, nhưng không có bất luận phát hiện gì. Hắn chỉ có thể làm ra dự tính xấu nhất, đối phương sợ rằng gặp nạn. Đám này Hắc Sơn đạo quả thực phát rồ, bắt mấy ngàn bình dân tới đây là quáng. Lục Trường Sinh cũng tiện tay giải cứu một ít, Hắc Sơn đạo võ giả cũng giết không ít. Trong tay ngân phiếu cùng bí tịch lại thừa thải rất nhiều. Cùng lúc đó, Hắc Sơn đạo các loại hành vi, để cho Lục Trường Sinh mười phần nghi hoặc. Đối phương đào nhiều như vậy khoáng thạch muốn làm gì? Luyện sắt, đoán tạo binh khí khải giáp. Đây là chuẩn bị đánh thị trấn. Coi như bọn hắn không có thực lực đánh thị trấn, cũng sẽ toàn lực vũ trang chính mình, nhất định có không nhỏ mưu đồ. Những suy đoán này để cho trong lòng hắn một mảnh dày đặc, rất có một loại mưa gió sắp đến cảm giác. Chương 57, đột phá xuất thần nhập hóa. Chương 57, đột phá xuất thần nhập hóa. Sau một ngày, ban đêm, Lục Trường Sinh mới vừa dọn dẹp xong một tòa khu mỏ, đang chuẩn bị rời đi. Ngay tại hắn đi tới một chỗ dưới cây lớn lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy một vị thân xuyên màu lam ăn mặc trung niên đại hán, từ nơi không xa rừng rậm đi ra, trong mắt sát khí lộ, vẻ mặt hung thần. "Tiểu tử, cuối cùng cũng phát hiện ngươi, dám tại Hắc Sơn phụ cận làm càn, thực sự là muốn chết." Đại hán giọng nói lạnh lạnh. Đại trại chủ phái mấy vị đoán cốt cường giả đi ra ngoài tra rõ khu mỏ bị liên một chuyện, hắn một đường điều tra phía dưới, sớm đã chứa nổi giận trong bụng. Hôm nay cuối cùng cũng ở chỗ này phát hiện tập nhân. Lấy tự thân đoán cốt cảnh hậu kỳ thực lực, đủ để giết chết trước mắt vị này không biết trời cao đất rộng thanh niên nam tử. "Giết!" Hắn rất nhanh đánh đao về phía trước chém ra. Trong hư không truyền đến từng trận âm bạo thanh, khí thế cực kỳ hung mãnh. Một đao này, hắn trực tiếp toàn lực đánh ra, không có chút nào lưu thủ. Lục Trường Sinh cười lạnh một tiếng, rất nhanh vận chuyển loa toàn cửu biến, chỉ thấy trên trận trong nháy mắt xuất hiện mấy đạo tàn ảnh, phản phất di hình hoán bị một dạng. Hô trường đao trực tiếp chạm kích tại tàn ảnh bên trên, đao mang phá vỡ phía trước thân cây, bốn phía lá cây phiêu linh, nhưng không thấy bóng người. Tốc độ thật nhanh, thật là lợi hại thân pháp. Trung niên đại hán vẻ mặt kinh hãi. Đối phương trong chớp mắt liền biến mất ở phụ cận, so với tự thân còn nhanh hơn một mạng lớn. Sương Bình huyện lúc nào xuất hiện này số một cường giả? Không được, ta muốn trở về bẩm báo trại chủ. Nam tử quay đầu về phía sau chạy đi, rất nhanh biến mất ở trong rừng rậm. Sau hai canh giờ, Hắc Sơn trại, Tu Nghĩa đường, Tô Khải Long cùng Liễu Sĩ Kỳ hai vị đương gia ngồi ngay ngắn ở phía trước đài cao, chính phẩm lấy trà. Lúc này, một người trung niên đại hán từ bên ngoài đi vào, chính là vừa rồi cùng Lục Trường Sinh giao thủ người. Hắn đối với phía trước một vị tráng hán quỳ một chân trên đất, sắc mặt cung kính nói: "Khởi bẩm trại chủ, đối phương tốc độ cực kỳ đáng sợ, đã trốn." "Không sao cả, ta sẽ phái người thời khắc nhìn chằm chằm khu mỏ." Tô Khải Long khoát tay áo, trong mắt hàn mang lấp lóe. "Có thể hay không là huyện nha đã biết kế hoạch của chúng ta?" Liêu Sĩ Kỳ phe phẩy quả lông, ánh mắt phảng phất như gián động. "Không có khả năng, việc này chỉ có ba chúng ta vị đương gia biết được, hơn nữa vị Tiêu Thiên yêu môn tôn chủ." Tô Khải Long ánh mắt khẽ nhúc đích. "Việc này đã là tên đã trên dây, không phát không được, vong đã đan dệt tốt, chúng ta chỉ cần hảo hảo phối hợp mà thôi." Nơi nào đó trong rừng rậm, Lục Trường Sinh rất nhanh hướng trước buôn tàu lấy, dậm châm chính là cách xa mấy mét, tốc độ kinh người. Hắn vừa rồi cũng không lựa chọn cùng đối phương giao thủ, mà là trực tiếp dựa vào thân pháp rút lui. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tạm thời vô pháp chém giết đối phương, giao thủ phía dưới không có bất kỳ chỗ tốt, ngược lại không cẩn thận sẽ còn lật thuyền trong mương. Kế tiếp hắn cũng không chuẩn bị lần nữa siêu tầm khu mỏ. Hắc Sơn đạo sợ rằng đề phòng, hiện tại cả huyện thành bầu không khí càng phát ra quỷ dị, hắn có chút không kịp chờ đợi muốn mau sớm để thăng thực lực bản thân. Hắn một đường hướng về thị trấn phương hướng phản hồi. Nửa ngày sau, liền trở lại nội thành trong trại viện. Kế tiếp một tháng, Lục Trường Sinh cũng không lựa chọn ra môn, một mực du trong nhà, dùng ý nghĩ khống chế dị thú phân thân hành động lấy. Tại đại lượng thấp kém hỏa tinh thạch cho ăn nuôi dưới, liệt hỏa nghĩ tăng trưởng 10 phần tấn mãnh, thực lực cũng lớn lớn để thăng. Tòa kia núi lửa miệng quả nhiên cực kỳ thích hợp liệt hỏa nghĩ phồn diễn sinh sống. Tại dị thú cùng liệt hỏa nghĩ chậm rãi đẩy mạnh dưới, thu hoạch cũng 10 phần không sai. Hầu như mỗi ngày rời giường đều có thể phát hiện tự thân tài nguyên đang gia tăng lấy. Một tháng sau sáng sớm, Lục Trường Sinh mở ra bảng thuộc tính. Nguyên năng điểm 200. Nhìn trước mắt màn ánh sáng màu xanh lam, hắn có chút mừng rỡ. Trong tay tài nguyên lần nữa đột phá 200 đại quan, ở nơi này càng phát ra quỷ dị dưới cục thế, đơn giản là một dược tể thuốc trợ tim. Đồng thời Long Ngâm Thiết Bố Sam phía sau dấu cộng cũng lần nữa sáng lên. Hắn không do dự nữa, lập tức hướng về dấu cộng điểm tới. Nguyên năng điểm 160. Theo nguyên năng điểm bị khấu trừ, một cổ trong chỗ u minh ba động phủ xuống tự thân trong đầu. Phản phất tại mỗi đêm ngày diễn luyện lấy công pháp. Đi qua ngươi nhiều năm khổ tu, Long Ngâm Thiết Bố Sam rốt cục đạt tới xuất thần nhập hóa. Chú, công pháp này đã đạt đến chưa từng có ai trình độ, không cách nào nữa lần đề thăng, cần phải tiến hành dung hợp thăng cấp. Chỗ sâu trong óc truyền đến một hồi thanh thúy thanh âm nhắc nhở. Dầm 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 Lục Trường Sinh trên thân thể phảng phất sơn hồng bạo phát, khí huyết điên cuồng rung động. Bắp thịt toàn thân tinh như sắt thép, nhìn tràn ngập cảm giác mạnh mẽ. Da như màng, thịt như mới vừa. Đây chính là luyện nhục xuất thần nhập hóa. Lục Trường Sinh nắm quả đấm một cái, một cổ sức mạnh vô cùng to lớn xông lên đầu. Một quyền này đánh tiếp, như khẳng định sẽ chết. Luyện nhục võ giả cũng nhất định sẽ bị đánh bại. Hắn cảm giác tự thân lực lượng đã đạt đến 5 vạn cân tả hữu, cực kỳ đáng sợ. Cùng đoán cốt sơ kỳ cường giả cũng không khác biệt. Coi như tự thân không dùng nhiên huyết bí pháp, cũng có thể cứng rắn đoán cốt sơ kỳ. Đây chính là hoàn mỹ đột phá mang tới cực hạn sức chiến đấu. Thực lực lột xác cũng làm cho hắn ở nơi này quỷ dị thế giới nhiều hơn một tia cảm giác an toàn. Tiếp nhận những ngày tháng nhiều mặt tra xét, Lục Trường Sinh cũng lớn trí có chút suy đoán. Văn Hương Giáo, Tôn Chủ, Hắc Sơn Đạo, những thế lực này hoặc sáng hoặc tối, phản phất một cái lưới lớn, đem thị trấn bao vây lại. Hơn nữa Tam Hà Bang có vẻ như cùng có chút thế lực có cấu kết. Toàn bộ Xương Bình huyện quanh thân tựa như một cái thùng thuốc súng. Còn như huyện nha cùng trấn Yêu Ti, nhưng là ngồi vững trung tâm, bất động như núi, vẫn như cũ cường đại. Song phương cuối cùng cũng có một ngày sẽ triển khai đại chiến kịch liệt. Lục Trường Sinh nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, tốt ứng đối kế tiếp kịch biến. Hắn có dự cảm, ngày đó sợ rằng không xa. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh liền đến cuối năm. Ngày này, vào buổi trưa, Lục Trường Sinh đang tại bên trong thành Phiêu Hương lâu ăn rượu và thức ăn, đột nhiên, dưới lầu phố truyền đến từng trận động tĩnh, có chút to lớn. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một trận xe ngựa hoa lệ hướng về cửa thành miệng phương hướng chậm rãi lái. Trung quanh xe ngựa còn có mấy mười vị huyền giáp quân hộ vệ, đề phòng mười phần nghiêm. Dẫn đầu hai vị hộ vệ mắt lộ ra tinh mang, khí tức bạo liệt như lửa, hiển nhiên đều là đoán cốt cấp cao thủ. Bên trong xe là người phương nào? Lục Trường Sinh theo miệng hỏi bên cạnh tiểu tư. Là Đỗ huyện lệnh Tiên Kim, Đỗ Linh. Có người nói huyện lệnh chỉ có này một đứa con gái, có thể bảo bối rất, hàng năm cuối năm đối phương cũng phải đi ngoài thành Bạch Vân tự cho nàng mẫu thân cầu phúc, bên người đều có đại lượng cao thủ hộ vệ. Tiểu tư cười hồi đáp. Lục Trường Sinh gật đầu, không nói gì thêm. Bạch Vân tự hắn cũng biết, rời huyện thành đông bộ phận hơn 20 dặm, bên trong chùa đèn nhang 10 phần cường thịnh. Xe ngựa rất nhiều hộ vệ bảo vệ dưới, chậm rãi đi về phía trước, rất nhanh thì biến mất ở trên đường phố. Hai ngày sau, thứ nhất kính bạo đến cực điểm tin tức trong nháy mắt truyền khắp cả huyện thành. Huyện tôn ái nữ tại Bạch Vân tự dâng hương lúc, đột nhiên mất tích. Hơn nữa là tại đại lượng huyền giáp quân bảo vệ dưới mất tích. Tin tức này như là bom nổ dưới nước giống như, làm cho cả thị trấn giật mình cơn sóng thần. Trấn Yêu Ti cùng huyện nha môn vội vã khẩn cấp triệu tập nhân viên tập hợp. Sáng sớm, Lục Trường Sinh cũng chạy tới Trấn Yêu Ti trong nha môn. Lúc này, trong hành lang đã đứng đầy người ảnh, ba vị phó điện chủ ngồi ngay ngắn ở phía trước trên đài cao. Lục Trường Sinh tìm một chỗ lót đáy góc, đứng ở tại chỗ. Phu cận mấy vị đồng liêu cũng cười đối với tự thân gật đầu. Từ hắn trở thành chính thức Trấn Yêu Ti sau, những người khác đông nhiên đối với tự thân gần gũi hơn khá nhiều. Chương 58, huyện tôn con gái mất tích. Chương 58, huyện tôn con gái mất tích. Huyện tôn ái nữ mất tích một chuyện, các ngươi đều nghe nói à? Tần Nhược Băng ngắm nhìn bốn phía, nhàn nhạt mở miệng nói. Mọi người dưới đài liên tục gật đầu. Bọn họ cũng đều biết, kế tiếp sợ rằng có nhiệm vụ muốn hạ. Quả nhiên, Tần Nhược Băng lần nữa giọng nói trầm thấp mở miệng nói, chúng ta đã thương nghị, cùng huyện nha cùng nhau truy tra việc này. Mỗi vị phó điện chủ tuyển ra hai người đi phối hợp với nhà. Nói, tay nàng chỉ Nguyệt Tục Lan, sau đó sẽ lần chỉ hướng Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh sắc mặt sửng sốt, không nghĩ tới hắn lại bị chọn trúng. Không qua điều tra một chút việc này cũng không sao. Rất nhanh, hai vị khác phó điện chủ cũng chọn xong chọn người. Cộng thêm Lục Trường Sinh hai người, tổng cộng 4 nam 2 nữ, đi trước tra xét việc này. Mấy người chuẩn bị lập tức lên đường. Đợi cho mọi người tan họp sau, Lục Trường Sinh đoàn người hướng về ngoài thành rất nhanh đi tới. Bạch Vân tự bên ngoài, đại lượng giáp sĩ đem chọn cái chùa miểu vây chật như nêm tối, từng vị tăng nhân trực tiếp bị bắt, đặt hướng xe chở tù. Đại lượng tăng nhân tất cả đều vẻ mặt khuôn mặt u sầu, toàn bộ hiện trường một mảnh tình cảnh bi thảm. Làm Lục Trường Sinh mấy người đi tới chân núi lúc, bị mấy vị hắc ý lìa giáp sĩ ngăn lại. Nhưng có xuất nhập bằng chứng. Một vị mặc giáp tráng hán vẻ mặt lênh khốc. Lục Trường Sinh lập tức đem tự thân lệnh bài lấy ra đưa tới. Nam tử thấy thế, sắc mặt bỗng nhiên trở nên cung kính rất nhiều. Nguyên lai là Trấn Yêu Ti mấy vị đại nhân, mời. Hắn lập tức để cho thủ hạ tản ra, trở lại một con đường đến. Lục Trường Sinh cùng mọi người hướng về đỉnh núi đi tới. Không bao lâu, liền tới đến một tòa hùng vĩ trước đại điện. Nhấc chân mà vào. Phía trước là một tôn cỡ lớn Phật tượng, xung quanh trên mặt đất bày khắp bồ đoàn, trong không khí khắp nơi là đèn nhang bị. Hiển nhiên nơi đây chính là Đỗ Linh mất tích địa phương. Lục Trường Sinh nhìn quét bốn phía, cũng là có chút kỳ quái. Xung quanh 10 phần phong bế, bên ngoài còn có đại lượng giáp sĩ thủ vệ, đối phương rốt cuộc là như thế nào mất tích? Liên Nguyệt Thục Lan mấy người cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Có thể hay không là Huyền Giáp quân nội bộ có gian tế? Nguyệt Thục Lan bỗng nhiên mở miệng, giọng nói yếu ớt. Không có khả năng, nơi đây cũng không phải một vị huyền giáp vệ sĩ thủ vệ. Một vị khác nữ tử trực tiếp mở miệng phản bác. Mấy người nghe vậy cũng hơi hơi gật đầu, hiển nhiên có chút đồng ý coi như huyền giáp quân bên trong có người bị thu mua, cũng không khả năng toàn bộ bị mua được, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, huống hồ hiện tại cũng chưa chuyển ra huyền giáp quân trốn tránh một chuyện. Chúng ta tra xét dưới nơi đây a, hy vọng có thể có chút thu hoạch. Nguyệt Thục Lan nhẹ giọng mở miệng nói. Sau đó mấy người bắt đầu chung quanh đi lại nhìn quanh. Lục Trường Sinh cũng tỉ mỉ quan sát lấy bốn phía. Hắn cũng không tin tưởng một người lớn sống sờ sờ cứ như vậy bay, hiển nhiên nơi đây tất có kỳ quặc. Sau nửa canh giờ, mọi người vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Lục Trường Sinh vừa lúc đi tới phía trước đại Phật chỗ, chợt phát hiện án kiện trên đài vết tích có chút không giống. Vị này đại Phật bị di động qua. Trong lòng hắn nhất thời dùng mình, lập tức đi tới đại Phật bên cạnh, tự tay dùng sức đẩy. Nguyệt Thục Lan mấy người nhìn thấy Lục Trường Sinh động tác, nhao nhao ngừng lại, sắc mặt mười phần nghi hoặc. Tạch tạch tạch, đúng lúc này, đại Phật bị chậm rãi đẩy ra, một cái đen nhánh cửa động xuất hiện ở trong mắt mọi người. Mấy người vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lục Trường Sinh. Không nghĩ tới dĩ nhiên là luôn luôn khiêm tốn Lục Trường Sinh dẫn đầu phát hiện manh mối. Mấy người vội vã đi tới đại Phật phía trước. Túi đầu nhìn lại, cửa động có vài thước sâu. Không chỉ có như vậy, liền Phật tượng dưới đáy cũng có một cái tiểu lỗ hổng, vừa lúc có thể xuyên thấu qua một cây mánh khỏe một côn. Mấy người trong lòng cũng có suy đoán, chắc là có nhân sự trước đào xong chỗ này thông đạo, đợi cho Đỗ Linh đến đây dâng hương lúc, thổi ra khói mê sau, đem rời đi Nguyệt Thục Lan ánh mắt yếu ớt. Mấy người còn lại cũng đều vẻ mặt tán đồng gật đầu. Chúng ta đi xuống trước xem một chút đi. Lục Trường Sinh trực tiếp nhảy xuống dưới, hướng về trước thông đạo mới chậm rãi đi tới. Thông đạo rất hẹp, chỉ có thể hai người ghé qua. Nguyệt Thục Lan mấy người vội vã đi theo Lục Trường Sinh phía sau. Một đám người dọc theo thông đạo về phía trước thăm dò. Thẳng đến sau gần nửa canh giờ, mấy người mới vừa tới một chỗ khác lối ra. Lục Trường Sinh thả người nhảy lên, nhảy ra ngoài. Ngắm nhìn bốn phía, là một mảnh hoang dã, khắp nơi là cây cỏ rừng rậm. Nguyệt Thục Lan mấy người cũng lần lượt nhảy ra ngoài, quan sát bốn phía sau, sắc mặt khá khó xử xem. Nơi đây đã ra khỏi Bạch Vân tự phạm vi. Dài như thế thông đạo, đối phương sợ rằng chuẩn bị một năm ở trên, thực sự là thật lớn thủ bút. Nguyệt Thục Lan giọng nói lạnh lạnh. Chúng ta đem việc này trực tiếp lên báo a. Nam tử cao gầy giọng nói trầm thấp mở miệng nói. Manh mối đã phát hiện, nhiệm vụ của bọn họ cũng coi như hoàn thành. Còn như sau này thế nào nghĩ cách cứu viện, đó chính là một chuyện khác. Tiếp lấy, Lục Trường Sinh mấy người quay trở về trấn Yêu Ti Nha Môn, đem thông đạo một chuyện báo cho ba vị phó điện chủ. Rất nhanh huyện tôn cũng biết tin tức này. Huyện nha trong hành lang, ba Đỗ Văn Đảo đột nhiên đem chén trà rơi xuống đất, trong mắt tràn đầy lửa giận. Trà cho ta, lập tức đem Huyền Giáp quân bên trong cao thủ phái ra, nhất định phải đem Linh Nhi cứu ra. Hắn lao tới nữ, chỉ có một đứa con gái như vậy, càng là coi là hòn ngọc quý trên tay, hiện tại bỗng nhiên mất tích, để cho kỳ tâm như dao cắt. Ngươi đi mời trấn Yêu Ti cộng đồng xuất thủ nghĩ cách cứu viện. Tiếp lấy hắn chỉ phía trước sư gia ăn mặc nam tử. Hạ quan tuân lệnh. Trung niên nam tử chắp tay, liền xoay người hướng sau đi tới. Mấy ngày kế tiếp, cả huyện thành quan phương thế lực toàn bộ hành động, toàn lực truy tra lấy Đỗ Linh mất tích một chuyện. Bộ phát ra năng lượng cũng là cực kỳ kinh người. Ngắn ngủi mấy ngày sau, thì có đại thể manh mối. Đi qua thẩm vấn bên trong chùa tăng nhân, tất cả manh mối đều chỉ hướng Văn Hương giáo. Đỗ Văn Đào biết được tin tức sau giận dữ, lập tức hạ lệnh xuất thủ quét sạch Văn Hương giáo tại thị trấn chung quanh tất cả cứ điểm, cũng cứu hồi Đỗ Linh. Lần này nhiệm vụ lớn, trấn Yêu Ti cũng bao hàm trong đó. Ngay tại thị trấn thế lực hành động lúc, ngoài thành lòng đất một chỗ u ám không gian. Khởi bẩm tôn chủ, người đã tới tay, sau này thế nào hành động? Một vị hắc y liền nam tử quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt kính ý nhìn về phía trước hồng bào nữ tử. Đem Đỗ Linh giấu ở một chỗ bí ẩn cứ điểm, đừng cho đối phương đơn giản tìm được, nửa tháng sau lại chuyển qua một chỗ ngẫu nhiên cứ điểm, nhớ kỹ không cho phép tổn thương này. Nữ hồng bào nữ tử ánh mắt yếu ớt, giọng nói băng lãnh vô cùng. Thuộc hạ tuân lệnh. Hắc y liền nam tử chắp tay, trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Bọn hắn thật vất vả bắt được Đỗ Linh, cuối cùng lại vẫn phải trả cho thị trấn thế lực. Phía trước nửa tháng dự định hắn ngược lại là có thể đoán ra, chỉ là vì khả năng lớn nhất tiêu hao huyện nha cùng trấn Yêu Ti thực lực. Còn như phía sau tôn chủ dự định, hắn thì không rõ lắm, cũng không dám mở miệng hỏi nhiều. Trong này bí mật tôn chủ sợ rằng chuẩn bị nhiều hơn 10 năm, hắn tự nhiên không dám tùy ý phá hư đối phương nhu đồ. Ngày hôm sau, sáng sớm Lục Trường Sinh đi ngay trấn Yêu Ti điểm báo. Khi hắn đến lúc, trong đại sảnh đã hội tụ đại lượng đồng liêu. Ngoại trừ bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, hầu như đều đến nơi này. Ba vị phó điện chủ đứng ở trên đài cao, vẻ mặt nghiêm túc. Hôm nay truyền đạt mệnh lệnh nhiệm vụ lớn. Tất cả chính thức trấn Yêu sứ dẫn dắt 4 vị thực tập trấn Yêu sứ, đi tiêu diệt toàn bộ ngoại thành Văn Hương giáo cứ điểm Tần Nhược Băng, mặt mang sương lạnh, giọng nói băng lãnh. Chúng ta tuân lệnh. Mọi người dưới đài liên tục gật đầu, to rõ ràng thanh âm vang vọng đại điện. Chương 59, thuấn trạm. Chương 59, thuấn trạm. Chỉ chốc lát sau, trên trận tất cả mọi người phối tốt đội ngũ. Lục Trường Sinh cũng cùng 4 vị thực tập trấn Yêu sứ hợp thành một chi tiểu đội, từ tự thân đảm nhiệm đội trưởng. 4 vị trong thuộc hạ, có 3 nam 1 nữ. 3 vị nam tử bên trong có một vị một bộ đồ đen, vóc người cường tráng, dáng vẻ hết sức trẻ tuổi, tên là Lô Giải Khôn. Một vị duy nhất nữ tử nhìn có chút nhỏ nhà bích ngọc dáng dấp, tên là Vệ Dung. Mấy người nhìn Lục Trường Sinh ánh mắt đều mang một tia ý lấy lòng. Là mới vừa thêm vào trấn Yêu Ti luyện bị võ giả, bọn hắn tự nhiên hy vọng ở cấp trên trước mặt lưu cái ấn tượng tốt, nhiệm vụ lúc cũng nhiều một phần sinh cơ. Rất nhanh, bên trong sân mọi người lấy tự thân nhiệm vụ bằng chứng sau, hướng về đi ra ngoài điện. Lục Trường Sinh cũng lên trước lấy đi tự thân nhiệm vụ lệnh bài, mang theo mấy người rời đi đại điện. Ra trấn Yêu Ti, 5 người một đường đi bộ, rất nhanh thì xuyên qua cửa thành miệng, đi tới thị trấn bên ngoài một chỗ trên đất trống. Lúc này, Lục Trường Sinh bỗng nhiên ngừng lại, lấy ra nhiệm vụ lệnh bài, mở ra tường kép, từ bên trong quất ra một bản vẽ đầy bừa số giấy trắng. Chỉ thấy phía trên đánh dấu đại lượng pháo đài hình vẽ, trong đó dưới góc trái một cái hình vẽ từ hồng vòng vòng lên, hiển nhiên đúng là bọn họ mục đích chuyến đi này mà. Lục Trường Sinh cùng trong đầu địa đồ đối với chiếu sau, phát hiện nơi đây ở vào thành tây trăm dặm chỗ một tòa nông trang. Chúng ta rất nhanh chạy đi a. Hắn vung tay lên, về phía trước rất nhanh buôn tập mà đi. mấy người sau lưng vội vã đi theo. Vì phòng ngừa nhiệm vụ tiết lộ, một ít tỉ mỉ bọn hắn cũng không hỏi nhiều, hết thảy đều là lấy đội trưởng làm chủ. Mấy người một đường dọc theo đường núi bu tập, thẳng đến 2 ngày sau mới được trên bản đồ hồng vòng ký hiệu địa điểm. Lục Trường Sinh trốn chỗ rừng sâu, lặng lặng đánh giá phía trước nông trang. Từ bên ngoài xem thôn trang 10 phần tường hòa, cũng không thiếu nam tử khi dọn dẹp lấy sân nhỏ, giết súc vật, một mảnh vui vẻ hòa thuận. Đang quan sát sau nửa canh giờ, mọi người vẫn không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Bất quá trấn yêu ti tình báo không có khả năng có lỗi, chỉ có thể là một ít người ở nút. Lục Trường Sinh không do dự nữa, lập tức dẫn dắt mấy người về phía trước nông trang chạy như bay. Chỉ chốc lát sau, liền tới đến thôn trang phía ngoài cửa chính. Lúc này, trong trang một vị đại hán áo đen nhìn thấy động tĩnh, lập tức đi ra. Vẻ mặt nụ cười đối với Lục Trường Sinh mở miệng nói, "Xin hỏi mấy vị quan gia, đến ta Khâu gia chàng cần làm chuyện gì?" Hiển nhiên hắn cũng mười phần có mắt thái độ, biết Lục Trường Sinh là người dẫn đầu. Bản quan đến đây điều sát một ít khả nghi sự tình. Lục Trường Sinh sắc mặt mười phần bình tĩnh. Nói xong liền trực tiếp mang theo mấy người đi về phía trước, vượt qua nam tử sau, bước chân vào trong trang. Bên trong trang mọi người nhao nhao mặt mang kinh ngạc nhìn Lục Trường Sinh mấy người. Nơi đây luôn luôn mười phần xa xôi, không nghĩ tới hôm nay lại có huyện nha người tới cửa điều tra, thực sự là ngạc nhiên. Lúc trước dẫn đầu đại hán áo đen gặp không ngăn cản nổi, lập tức đuổi theo, cười cầm đầu dẫn đường. Mấy vị quan gia đi trong hành lang uống chút trà nói liền dẫn lĩnh mấy người hướng về phòng khách đi tới. Lục Trường Sinh mấy người cũng không có chối từ, đi thẳng tới phòng khách ngồi xuống. Đại hán áo đen vội vã bước chậm chạy mau, rời đi đại sảnh, tựa hồ là đi chuẩn bị nước trà. Chỉ chốc lát sau, người này đi mà quay lại, trong tay còn cầm một cái khay, phía trên chứa mấy chén nóng hổi nước trà. Mấy vị quan gia, mời dùng trà. Khâu Thanh Nguyên liền vội vàng gật đầu cúi người, chỉ là cúi đầu xuống trong ánh mắt hiện lên một tia không hiểu ý. Lục Trường Sinh tiếp nhận nước trà, cũng không uống, ngược lại vẻ mặt bình tĩnh mở miệng dò hỏi, ngươi là người phụ trách nơi này? Bên trong trang gần nhất có hay không tới qua nhân viên khả nghi? Tiểu tử chính là nơi này trang chủ, nơi đây luôn luôn bình tĩnh, cũng không bất cứ gì thường nào, quan gia có phải hay không lầm? Khâu Thanh Nguyên liếm khuôn mặt, nhỏ giọng buổi tiếu. Vệ Dung mấy vị trấn yêu sứ cũng là một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ, trên bàn chén trà đồng dạng không chút nào động. Phía ngoài nước trà bọn hắn cũng không dám tùy tiện uống, gan lớn đều hóa thành tro. Không thấy được nhà mình lão đại đều không núp đích, mấy người lại không dám đơn giản nếm thử. Thử? Người tại nói dối. Lúc này, Lục Trường Sinh bỗng nhiên lạnh rên một tiếng, cường đại khí huyết đột nhiên bạo phát, hướng về nam tử trấn áp tới. Tại hạ từ trước tới giờ không dám đối với quan gia nói dối. Khâu Thanh Nguyên vẻ mặt kinh hoàng, có vẻ mười phần vô tội, chỉ là khỏe mắt chỗ sâu hiện hiện một luồng âm lãnh chợt lóe lên. Trong lòng hắn nhưng là mười phần lạnh lùng, đối phương mấy người nổi bật người đến không có ý tốt, người dẫn đầu còn cực kỳ cẩn thận, để cho hắn tìm không được bất cứ cơ hội nào, xem ra chỉ có thể xuất thủ giết chết đối phương. Hắn thầm nghĩ, mấy người các ngươi đi bốn phía thăm dò một chút, tận lực chờ xa. Lục Trường Sinh cười đối với mấy vị thuộc hạ nói ra, sau đó cũng không để ý vị trang chủ này, làm bộ dò xét. Khâu Thanh Nguyên cũng không có tự đòi không thú vị, trực tiếp chậm rãi rời khỏi ngoài phòng. Nhìn thấy người này rời đi, Lục Trường Sinh sắc mặt mười phần lạnh lùng. Vừa rồi hắn chỉ là thoáng thăm dò một phen, mặc dù đối phương cực lực che giấu, vẫn là để hắn phát hiện một chút kẽ hở. Một người sức mạnh là không giả bộ được, người này ngược lại là tin tưởng tràn đầy. Hắn cũng không có lập tức xuất thủ cầm xuống đối phương, vừa lúc mượn lấy tay của người này, bắt được những cái tia dấu ở chỗ tối con chuột. Rất nhanh, Vệ Dung mấy người tra xét hết quanh thân sau, quay trở về phòng trong. "Đội trưởng, đi qua chúng ta lục soát, cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào." Vệ Dung cười mở miệng nói, giọng nói giòn giả. Không sao cả, chúng ta buổi tối lại làm hành động. Lục Trường Sinh khoát tay áo, vẻ mặt bình tĩnh. Nam tử kia có chuyện. Vệ Dung ánh mắt khẽ nhúc đích. Mấy người cũng không phải kẻ ngu si, tự nhiên một điểm liền rõ ràng. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, trực tiếp yên lòng, tất cả nghe theo đội trưởng chỉ huy chính là. Thời gian trôi qua, màn đêm rất nhanh phủ xuống. Ánh trăng sáng trong chiếu xuống xung quanh rừng rậm bên, phảng phất một đoàn đoàn ma ảnh đan vào một chỗ. Toàn bộ thôn trang mười phần an tĩnh, thỉnh thoảng có vài tiếng ố nha tiếng kêu truyền đến, mười phần sấm nhân. Thôn trang phía đông, một chỗ trên nóc nhà. Lục Trường Sinh mấy người giấu ở mái hiên phía sau, lặng lặng quét mắt bốn phía. Ba ngày trang chủ sau khi rời đi gặp mấy người không có rời đi ý tứ, liền cho mấy người chuẩn bị hai gian liền với phòng khách. Lục Trường Sinh mấy người cũng không nghỉ ngơi, ngược lại đi tới xa xa trên nóc nhà. Theo màn đêm dần dần sâu, hàn khí càng lúc càng lớn, thẳng đến lúc đêm kia. Đúng lúc này, một đám quỷ quỷ túy túy hắc ý liền nam tử từ đằng xa góc rất nhanh đánh tới. Người đầu lĩnh chính là ban ngày trang chủ Khâu Thanh Nguyên. Một đám người lập tức vọt tới bên trái trong phòng khách, nhìn không có một bóng người phòng nhỏ, sắc mặt phát lạnh. Không tốt, kế hoạch của chúng ta bại lộ. Khâu Thanh Nguyên lập tức quát lớn. Hắn đầu óc nhất chuyển, trong nháy mắt phát hiện mình sợ rằng ban ngày liền bại lộ. Ngươi ngược lại là tự cho là thông minh, đem đám kia tà giáo đồ tiềm tàng địa điểm nói ra đi. Lúc này, Lục Trường Sinh mang theo mấy người đi tới bên ngoài phòng khách, đem mấy người ngăn ở phòng trong. Giết! Khâu Thanh Nguyên trong mắt sát khí nghiêm nghị, giơ lên trường đao, đột nhiên hướng về Lục Trường Sinh đánh tới. Xung quanh một đám hắc y rìa nam tử đồng dạng hướng về phía Vệ Dung mấy người đánh tới. Vệ Dung mấy người như lâm đại địch, đang chuẩn bị ra tay giết địch, đúng lúc này Lục Trường Sinh động. Chạm! Lục Trường Sinh giơ tay lên bên trong đao giết heo, một đao về phía trước chém ra. Tốc độ cực nhanh, đã tạo thành từng đạo tàn ảnh, hàn mang ở trên hư không xuyên toa, khí thế hết sức kinh người. Dầm dầm, Khâu Thanh Nguyên trường đao trong tay trực tiếp bị chém đứt, cắt miệng bóng loáng san bằng. Tiếp lấy một đạo hàn quang xẹt qua đối phương cổ. Người Khâu Thanh Nguyên tay phải chỉ vào Lục Trường Sinh, vẻ mặt kinh sợ, lại một chữ cũng nói không ra miệng. Lấy hắn luyện nhục sơ kỳ thực lực, không nghĩ tới một đao cũng không tiếp nổi. Một đao, trang chủ chết. Lục Trường Sinh lập tức rất nhanh vung vẩy trường đao, về phía trước một đám người chạy tới. Từng đạo hàn quang xuyên toa ở trên hư không. A kèm theo từng tiếng kêu thảm thiết, mặt đất rất nhanh nhiều hơn một đám thi thể. Chương 60, huyết hồn tay chỉnh đồ. Chương 60, huyết hồn tay chỉnh đồ. Vệ Dung đám người vẻ mặt rung động nhìn Lục Trường Sinh, trong lòng càng kính nể. Mặc dù vị trang chủ này chỉ là luyện đục sơ kỳ, thế nhưng có thể đem trong nháy mắt chém giết, cũng hết sức kinh người. Mới vừa một đao kia, phản phất từ trên trời mà đến, tự nhiên mà thành, quá mức đáng sợ. Mấy người đã từng hiểu qua nhà mình đội trưởng, tục truyền đối phương chỉ là bình dân võ giả, tu vi mới vừa đột phá luyện đục không lâu, nhưng bọn hắn cũng không dám có chút khinh thị, phàm là có thể đi qua mấy lần nhiệm vụ, trở thành chính thức trấn yêu sứ người, sẽ không một nhân vật đơn giản. Chỉ là không nghĩ tới Lục Trường Sinh đao pháp kinh người như vậy. Lục Trường Sinh thu đao mà đứng, sắc mặt mười phần bình tĩnh. Hắn vừa rồi cũng chỉ dùng luyện đục sơ kỳ lực lượng, bất quá bằng vào viên mãn đao pháp, giống nhau có thể miểu sát người này. Từ hắn trở thành chính thức trấn yêu sứ sau, cũng lựa chọn từng bước bắt đầu bộc lộ tài năng. Tự thân cũng triển lộ ra luyện đục trung kỳ tả hữu thực lực. Chỉ là đao pháp thiên phú kinh người mà thôi. Hắn không có một vị lựa chọn toàn bộ ẩn dấu, như thế ngược lại quá mức hạc giữa bầy gà. Từ đầu tới cuối duy trì cùng mặt khác mấy vị đồng thời tấn thăng người giống nhau, hơn nữa một cái đao pháp thiên phú không tệ nhãn hiệu. Còn như tự thân đoán cốt cấp thực lực, nhưng chưa bao giờ để cho bất luận kẻ nào biết được. Chúng ta trực tiếp đi đối phương ngọa thất đi thăm dò dưới. Lục Trường Sinh giọng nói mười phần bình tĩnh. Thuộc hạ tuân lệnh. Vệ Dung đám người lập tức ổn quyền, sắc mặt càng cung kính. Càng là thực lực cường đại, mới càng sẽ cho người kính nể. Không bao lâu, mấy người liền tới đến một gian cỡ lớn phòng ốc trước, bên trong đèn vẫn sáng hỏa. Kẹt kẹt, Lục Trường Sinh đẩy cửa mà vào. Mấy người vội vã đi vào theo. Mọi người quan sát bốn phía, nhưng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Lục Trường Sinh cũng không sốt ruột, mang theo mấy người nhiều lần dò xét, dường như muốn đem nơi đây đào sâu ba thước giống nhau. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một tia dị thường. Gian nhà phía tây giá sách nổi bật có một tia khe hở, cùng mặt tường dán vào mười phần đột. Hiển nhiên phía sau có hốc tối. Rầm 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 theo một hồi tiếng oanh minh vang lên, giá sách trực tiếp bị Lục Trường Sinh đẩy ra, lộ ra một gian hắc ám dưới đất không gian đến. Đi thôi, vào xem. Lục Trường Sinh dẫn đầu đi về phía trước. Vừa mới bước vào phòng tối, dưới chân là một đầu dài dài thang lầu, nối thẳng sâu trong lòng đất. Phía trước mười phần hắc ám, phảng phất một tòa ăn thịt người vực sâu, đang mở ra miệng lớn. Vệ Dung mấy người cũng lập tức đi theo. Đạp 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 không trung cực kỳ vắng vẻ, chỉ còn lại có mọi người tiếng bước chân, mười phần sớm nhân. Chỉ chốc lát sau, Lục Trường Sinh mấy người đi xuống lầu, đi tới một chỗ góc, đột nhiên nhìn thấy lối đi phía trước phần cuối chuyển đến ánh sáng. Xuyên qua thông đạo sau, phía trước đột nhiên sáng tỏ thông suốt. Bốn phía minh hỏa chập chờn, đem trọn cái đại sảnh chiếu sáng một mảnh rộng vắng. Lại là các ngươi đám này ghét triều đình những quyền, bất quá vận khí ngược lại không tốt, trùng hợp bản tọa ở chỗ này, liền tiện tay tiễn ngươi nhóm lên đường đi. Lúc này, một vị hắc y liễu nam tử từ phía sau góc đi ra, vẻ mặt trêu tức. Đối phương hiển nhiên không có đem Lục Trường Sinh mấy người không coi vào đâu. Lấy hắn đoán cốt cấp thực lực, có vốn liếng này, võ giả bước vào đoán cốt sau, cốt tủy như hống, hoàn toàn không phải luyện nhục võ giả có thể so sánh. Đoán cốt võ giả tại toàn bộ Xương Bình huyện đã coi là bước chân vào cường giả hàng ngũ. Ngay tại phủ thành cũng không phải kẻ yếu, một ít thế lực nhỏ đầu lĩnh, cũng bất quá đoán cốt mà thôi. Vệ Dung đám người thấy thế, không khỏi đồng tử co rụt lại. Không tốt, là truy nã bảng bên trên cường giả, huyết hồn thủ trình độ. Mấy người sắc mặt trắng bệnh, thân thể buộc chặt, hai chân run rẩy run rẩy. Một cổ bóng tối của cái chết bao phủ tại mấy người trong lòng. Tại mấy người xem ra, coi như nhà mình đội trưởng thực lực kinh người, cũng rất khó địch qua người này. Đối phương làm đoán cốt cường giả, tại toàn bộ Xương Bình huyện quan phương trên đều có lập hồ sơ, đã từng hành hạ đến chết hàng trăm hàng ngàn phụ nữ nhi đồng, mới có huyết hồn thủ xưng hảo. Đủ để cho thị trấn tiểu nhi ngăn khóc nhân vật hung ác. Lục Trường Sinh cũng nhận ra người này, hai mắt híp lại, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Ngay tại Trịnh Đồ xuất hiện trong nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Lối đi phía sau cửa đá bỗng nhiên rơi xuống, đám đông lưu tại nơi đây. Giống ngay sau đó, một đạo kinh thiên động địa giống lên một tiếng, đột nhiên từ Trịnh Đồ trong miệng phát sinh, sao động tại toàn bộ lòng đất không gian. Vù vù, Vệ Dung đám người chỉ cảm thấy ý thức ong ong, bên hai còn có một sợi máu tươi chảy ra. Sắc mặt tất cả đều cực kỳ thống khổ, phản phất sau một khắc liền muốn té xỉu một dạng. Âm ba loại võ học. Lục Trường Sinh sắc mặt khẽ nhúc nhích, nhưng là không bị ảnh hưởng chút nào. Lấy hắn Long Ngâm Thiết Bố Sam cộng thêm Hổ Khiếu Kim Trung Cháo phòng ngự, điểm ấy âm ba cùng cù lét một dạng, coi như lớn hơn nữa bên trên gấp 10 lần cũng khó mà lay động chính mình chút nào. Bất quá Vệ Dung mấy người thực lực thấp, cũng có chút khó chịu. Một hống phía dưới, mấy người hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Đây chính là đoán cốt cường giả uy thế, luyện bị võ giả cơ hồ không có chút sức chống cự nào. Thú vị. Trịnh Đô nhìn thấy Lục Trường Sinh không có nhận được ảnh hưởng chút nào, không khỏi vẻ mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới trong đội ngũ còn ngươi nữa bực này cường giả, tại Xương Bình huyện cũng không phải hạng người vô danh a. Hắn vẻ mặt thưởng thức nhìn Lục Trường Sinh. Thêm vào ta thánh giáo như thế nào? Bản tọa có thể bảo hiểm nâng ngươi một cái hộ pháp vị. Lục Trường Sinh cười lạnh một tiếng, một đám dấu đầu lòi đuôi tà giáo đồ, cũng xứng bản quan thêm bảo. Hắn không chút do dự cự tuyệt đối phương. Tiên lãnh quan phương thế lực không đi làm, đầu óc phá hủy mới đi thêm vào một cái tà giáo tổ chức. Vậy cũng chỉ có mời chết đi. Trình Đồ vẻ mặt sắc khí, tiếp lấy trực tiếp đem âm ba võ học thôi phát đến cực hạn. Toàn bộ lòng đất không gian đều tản ra từng trận tiếng oanh minh. Vệ Dung mấy người không thể kiên trì được nữa, trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Giết. Lục Trường Sinh giơ tay lên bên trong đao giết heo, hướng phía đối phương mà tới. Đợi đi tới đối phương trước mặt, đột nhiên về phía trước chém ra. Lưỡi dao cùng không khí ma sát, truyền đến kịch liệt tiếng rít. Vô tận hàn mang ở trên hư không lóe ra, sắc ý hết sức kinh người. Một đao này từ trên xuống dưới, trực tiếp toàn lực đánh ra. Mấy bạn cân cự lực ra chỉ dưới, hơn nữa viên mãn cấp đao pháp, sớm đã đạt tới một loại kinh người trình độ. Cảm ứng được uy thế như thế, Trình Đồ cũng thu hồi trong lòng kinh thị, vẻ mặt trịnh trọng. Hắn cũng bắt đầu trở nên nhận chân, bằng không vô cùng có khả năng lật thuyền trong mương. Trình Đồ thu hồi âm ba võ học, đồng dạng một đao về phía trước chém ra. Dầm 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 song phương đột nhiên đụng vào nhau, thật lớn tiếng oanh minh vang vọng toàn trường. Một cổ cường đại khí lang hướng về bốn phía khuyết tán ra, quần quần nổi lên từng trận bụi bặm. Toàn bộ dưới đất không gian một mảnh bụi khói quần quần, mười phần đống hỗn độn. Mặt đất gạch đá xanh cũng bắt đầu từng cục vỡ nát. Song phương đoán cốt cấp cường giả toàn lực va chạm, tạo thành lực phá hoại có chút kinh người. Lục Trường Sinh chỉ cảm thấy trong tay đao giết heo truyền đến một cổ cự lực, toàn bộ thân hình rất nhanh hướng lui lại ra hơn 10m. Sau đó vững vàng đứng ở trên đất trống. Khí huyết thoáng vận chuyển sau, trên tay khó chịu lúc này mới tiêu tán. Đoán cốt cường giả một kích toàn lực quả nhiên không thể khinh thường. Trong lòng hắn thầm nghĩ, trái lại Trịnh Đồ đồng dạng lui về phía sau ra xa hơn 10 thước, dưới chân mỗi bước ra một bước, chính là một cái hố to, có chút kinh người. Thẳng đến một chỗ góc nhà lúc, mới ngừng lại được. Hắn cầm đao tay phải cũng run nhẹ nhẹ lấy, sắc mặt càng là cực kỳ kinh hãi. Làm đoán cốt võ giả, một kích này tự thân vậy mà không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, hai người cân sức ngang tài. Trong lòng hắn phảng phất dâng lên cơn sóng thần. Sương Bình huyện trong quan phủ cường giả hắn đều rõ như lòng bàn tay, cũng không có đối phương này nhân vật số 1, người này rốt cuộc là từ nơi này nô ra. Hắn cảm thấy không gì sánh được nghi hoặc. Chương 62, đao của ta mạnh hơn. Chương 62, đao của ta mạnh hơn. Có thể tiêu diệt quan phủ nhân vật thiên tài, bản tọa càng hưng phấn. Trịnh Đồ liếm môi một cái, vẻ mặt khát máu ý mặc dù đối phương thực lực kinh người, nhưng hắn vẫn như cũ tin tưởng tự thân có thể chạm đối phương. Đây chính là làm cường giả sức mạnh, cũng không phải là có chút nhà ấm đóa hoa, dùng linh dược tích tụ ra tới võ đạo cảnh giới. Hắn mỗi một bước đều là từ núi thây biển máu bên trong bò ra. Giết. Lục Trường Sinh không có chút nào nói nhảm, trực tiếp giơ đao xuống tới. Tàn ảnh ở trên hư không xuyên toa, rất nhanh tia chớp. Trình Đồ đồng dạng không cam lòng tỏ ra yếu kém, động thân mà lên. Dầm 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 song phương trong lòng đất không gian huyết chiến không ngớt, kịch liệt khí lãng tại bốn phía cuộn cuộn, toàn bộ không gian một mảnh hỗn độn. Sau gần nửa cách giờ, hai người vẫn không có bất luận cái gì dừng lại quy hướng, ngược lại càng ngày càng kịch liệt. Dầm 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 Lục Trường Sinh một đao tiếp lấy một đao, cùng đối phương va chạm trường đao đụng vào nhau, không có chút nào né tránh ý tứ. Trình Đồ đồng dạng cực kỳ phóng đãng bá đạo, một đao tiếp lấy một đao về phía trước chém, không có chút nào lèo lẹo. Hai người tâm niệm nhất trí là thường, chính là muốn tươi sống đánh bể đối phương. Toàn bộ dưới đất không gian chỉ còn lại có hai người thường đánh, trang diện cực kỳ đáng sợ. Mỗi một lần va chạm, Lục Trường Sinh càng phát ra cảm giác trong cơ thể nhiệt huyết đang sôi trào, chiến ý càng ngày càng tăng vọt. Từ Long Ngâm Thiết Bố Sam đột phá đến xuất thần nhập hóa sau, hắn không còn có gặp phải như vậy niềm vui tràn trề chiến đấu. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn từ bỏ bất luận cái gì âm mưu quỷ kế, thầm nghĩ chấm dứt đối với lực lượng chém chết người này. Theo thời gian trôi qua, Trình Đồ sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Không nghĩ tới đối phương tính dai thật không ngờ cường đại, cùng mình toàn lực va chạm trên trăm chiêu sau, khí lực cũng không có chút nào suy sụp. Cái này khiến hắn có chút kinh ngạc. Bản tọa nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu? Hắn kiệt kiệt cười, ra chiêu ở giữa, trực tiếp từ trong ngực lấy ra một viên huyết sắc viên châu, nuốt vào. Ngay sau đó, trong cơ thể khí tức đột nhiên bạo phát, lần nữa đạt tới trạng thái đỉnh phong, sau đó vẫn còn tiếp tục tăng lên. Không bao lâu, khí thế liền đạt tới tiếp cận đoán cốt trung kỳ trình độ. Hiển nhiên là vừa rồi cái viên kia huyết châu công hiệu. Tại nuốt thị huyết châu sau, trong lòng hắn lần nữa dâng lên vô cùng tự tin. Một trận chiến này, hắn muốn đem đối thủ tại chỗ đánh bể. Lục Trường Sinh gặp tình hình này, sắc mặt lạnh lùng tột cùng. Hắn không do dự nữa, trực tiếp kích phát nhiên huyết bí pháp. Vù vù huyết khí trong cơ thể bắt đầu cuồng phong, tại quanh thân hình thành từng trận huyết vụ, mười phần thần kỳ. Tự thân lực lượng cũng tại liên tục tăng lên, đồng dạng sắp tiếp cận đoán cốt trung kỳ. Từ môn bí pháp này viên mãn sau, phát huy ra được uy lực cũng càng ngày càng cường đại. Đi qua thiêu đốt tinh huyết tốc độ, cũng có thể khống chế tự thân tăng trưởng trình độ. Kích phát tinh huyết, cùng bản tọa liều mạng tiêu hao. Ngươi có thể chống bao lâu? Thực sự là muốn chết. Trình Đô nhìn thấy Lục Trường Sinh khí huyết tăng vọt, ngược lại rêu cợt một tiếng. Hắn thấy, đối phương đã là nỏ mạnh hết đà, tinh huyết tiêu hao hoàn tất sau chính là tử kỳ. Chết. Lục Trường Sinh không chút nào nói nhảm, lần nữa giết đi tới. Lấy trong tay hắn nguyên năng điểm, đủ để kiên trì đến đối phương hóa thành tro. Liều mạng tiêu hao, hắn cho tới bây giờ chưa sợ qua ai. Dầm 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 rất nhanh, song phương va chạm lần nữa cùng một chỗ. Lúc này đây, tình hình chiến đấu so với trước kia mạnh một mảng lớn, tràn diện càng phát ra kịch liệt. Mặt đất khắp nơi đều là khe rãnh, phản phất bị đẩy qua một dạng, một mảnh hỗn độn. Hai người huyết chiến đã triệt để tiến vào gay cấn, không chết không thôi. Một chén trà thời gian sau, Trình Đồ sắc mặt mười phần bình tĩnh. Sau nửa canh giờ, Trình Đồ sắc mặt có chút nghiêm trọng. Một lúc lâu sau, Trình Đồ sắc mặt mười phần kinh hãi. Sau hai canh giờ, làm Trình Đồ lần nữa ăn một khỏa huyết châu lúc, sắc mặt phản phất gặp quỷ một dạng, cũng không tiếp tục phục mới vừa tự tin. Trong lòng càng là dâng lên cơn sóng thần. Người này rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật? Tinh huyết không dùng hết, phải biết rằng hắn ăn hai khỏa tinh huyết đã là tự thân cực hạn. Đối phương vẫn không có bất luận cái gì xu hướng suy tàn, ngược lại càng đánh càng hăng, như là chiến thần một dạng, đây là người sao? Lục Trường Sinh sắc mặt thủy chung bình tĩnh. Thêm điểm, đợi cho tự thân suy yếu lúc, nhẹ nhàng gõ một chút dấu cậu. Toàn thân khí huyết lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Nhiên huyết bí pháp từ đầu tới cuối duy trì cao tốc bạo phát trạng thái. trong tay đao giết heo bị hắn sử dụng càng ngày càng tròn luận, đao mang ở trên hư không tùy ý xuyên toa, uy lực vẫn còn ở tăng lên. Từ bá đao viên mãn sau, lần đầu tiên cho thấy uy lực của nó. Người sử dụng chiến ý càng mạnh, uy năng của nó cũng liền càng mạnh. Lục Trường Sinh lấy xuất thần nhập hóa cảnh giới cộng thêm bá đao, lúc này mới có thể đem đối phương vững vàng áp chế ở dưới thân. Uy thế của hắn càng phát ra mạnh liệt lên, để cho Trịnh Đồ trong lòng dần dần mọc lên một hơi khí lạnh. Lại là một canh giờ trôi qua, Trịnh Đồ trong mắt lóe lên một luồng tuyệt vọng. Trong cơ thể hắn tinh huyết châu sắp đã tiêu hao hết, đến lúc đó chỉ có một con đường chết. Ngươi đến cùng dùng cái gì tà pháp? Hắn điên cùng giống giận, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Muốn bản tọa chết, vậy thì cùng chết ta. Kiệt Kiệt Khặc nói chuyện gọi, hắn toàn lực một đao về phía trước chém ra. Huyết sắc đao mang ở trên hư không lấp lóe, sát khí kinh người tới cực điểm. Một đao này, Trịnh Đồ bạo phát ra sau cùng nội tình, lực công kích vậy mà vượt qua ngày xưa bất cứ lúc nào. Dầm 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 huyết sắc đao mang cùng Lục Trường Sinh đao giết heo chạm vào nhau. Vừa mới va chạm, Lục Trường Sinh trực tiếp lui về phía sau ra chừng 10 thước, cả người vững vàng rơi trên mặt đất, vẫn như cũ không phát hiện chút tổn hao nào. Mặc dù đối phương một đao này rất mạnh, nhưng muốn đánh bại hắn hổ khiếu kim trung cháo, gần như không thể có thể. Ngay tại Lục Trường Sinh bị bức lui lúc, Trịnh Đồ đột nhiên quỷ dị cười. Hắn mấy lần lấp lóe, rất nhanh đi tới phía sau một tòa trước vách tường. Đột nhiên ấn về phía trước một cái hắc sắc nô ra cái nút. Dầm 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 theo từng tiếng oanh minh truyền đến, toàn bộ địa cung bắt đầu lay động. Trên đỉnh tự thạch rất nhanh hướng hạ xuống rơi. Kiệt Kiệt Khặc, ngươi liền theo ta an nghỉ nơi này a. Trịnh Đồ vẻ mặt điên cuồng, cũng không chống cự, tùy ý đỉnh đầu cự thạch đện ở đỉnh đầu của hắn. Rất nhanh thì bị đập miệng nhà ra tiên huyết, té trên mặt đất, trên người còn đè nặng một cái cự thạch. Trong cơ thể hắn tinh huyết đã tiêu hao hầu như không còn, đã vô lực ngăn cản. Không thể làm gì khác hơn là lựa chọn cuối cùng làm nổ địa cung, đến ngọc nát đá tan. Không bao lâu, Trịnh Đồ liền không có sinh tức. Hưu bên này, Lục Trường Sinh vận chuyển loa toàn cửu biến, hóa thành hơn 10 đạo tàn ảnh, rất nhanh tránh né đỉnh đầu cự thạch. Chỉ là cuối cùng cự thạch càng ngày càng nhiều, thẳng đến toàn bộ địa cung bắt đầu băng diệt. Hắn mới không thể không lựa chọn gắng gượng chống đỡ. Vù vù chỉ thấy hai tay hắn trở thiên, quanh thân tản ra nhàn nhạt ánh sáng, phản phất kèm theo hổ khiếu long ngâm tiếng. Lúc này, hắn hổ khiếu kim trung cháo, cùng long ngâm thiết bố sam sớm bị hắn thôi phát đến cực hạn. Lực phong ngự trực tiếp kéo đến đỉnh cấp. Nhân huyết bí pháp ra chỉ dưới, lực lượng càng là liên tục không ngừng, càng ngày càng mạnh. Dầm dầm dầm. Cự thạch liên tục đâm xuống, rốt cục đem Lục Trường Sinh bao phủ trong lòng đất không gian. Bất quá bằng vào tự thân lực phong ngự, cũng chỉ là bị một ít chấn động, cũng không lo ngại. Còn như Vệ Dung mấy người, sớm bị đập hoàn toàn thay đổi, 10 phần thế thảm, hiển nhiên không sống nổi. Liên hắn tự thân cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, nhiều hơn nữa mang một người sợ rằng hai người đều được khai báo trong lòng đất. Cũng may Trịnh Đồ đã bị trảm, cũng coi vì bọn hắn báo thù. Lục Trường Sinh bị mấy vạn cân cự thạch vững vàng đặt ở phía dưới, khó có thể nhúc đích. Nơi này cách mặt đất chừng mấy chục thước, hắn nhất định phải nhanh tìm kiếm lối ra. Tiếp lấy, hắn dùng trong tay đao giết heo bắt đầu rất nhanh đào móc. Chương 63, bá đao lần nữa đột phá. Chương 63, bá đao lần nữa đột phá. Nửa chén trà nhỏ thời gian trôi qua. Loảng xoảng nơi nào đó trên cỏ, đột nhiên phá xuất một cái lỗ nhỏ, một vị nam tử quần áo trắng từ trong động chui ra. Nam tử trên người đều là bẩn thỉu bùn đất, vẫn như cũng phủ không được tuấn giật khuôn mặt. Chính là từ lòng đất không gian một đường đào lên Lục Trường Sinh. Bằng vào trong tay đao mổ heo sắc bén thuộc tính, rất nhanh thì đào thông lòng đất đá phiến, đi tới trên mặt đất, cũng không phế rất đại lực ý. Đối với đào lỗ, hắn là chuyên nghiệp. Chính mình khống chế xuyên sơn giáp đều nhanh đào một năm, điểm ấy khoảng cách tự nhiên dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, Lục Trường Sinh thoáng sửa sang lại dáng vẻ, liền hướng lấy thị trấn phương hướng rất nhanh chạy như bay. Làm Lục Trường Sinh trở lại trấn Yêu Ti nha môn trong đại sảnh lúc, đã có không ít người quay trở về. Một đám người đứng lặng ở trong đại điện, sắc mặt nghiêm trọng, trên trận bầu không khí có chút kiềm nén. Lục Trường Sinh nhìn quét bốn phía, phát hiện ít đi không ít thân ảnh, đại bộ phận đều là luyện bị võ giả. Quả nhiên, vẫn có không ít võ giả vĩnh viễn về không được. Năm người đi, một người về, loại tình huống này còn không ít. Hắn phát hiện rất nhiều chính thức trấn Yêu Ti tình huống cùng tự thân giống nhau. Đối với cái này, Lục Trường Sinh cũng có chút tiếc nuối, mình cũng bất lực. Luyện bị võ giả lúc thi hành nhiệm vụ, thường thường là nguy hiểm nhất. Chỉ cần có thể bước vào luyện đủ, an toàn tính liền tăng lên rất nhiều. Đến Đoan Quốc, chỉ cần tự thân cẩn thận một chút, rất khó chết đi, trừ phi gặp phải loại kia loại cực lớn nhiệm vụ. Đi qua lần này dẫn đội chấp hành nhiệm vụ, cũng càng thêm kiên định Lục Trường Sinh luyện vũ tín niệm. Chỉ có một đường tiến bộ dũng mãnh, mới có thể ở cái loạn thế này sống khỏe mạnh. Sau đó, Lục Trường Sinh đem nhiệm vụ trên tình huống báo sau, liền trở lại nhà mình sân nhỏ. Kế tiếp hơn 10 ngày, trấn Yêu Ti nhân viên nhiều lần xuất động, càng quét thị trấn phụ cận Văn Hương giáo cứ điểm, cũng chém giết không ít tà giáo đồ, đương nhiên tự thân cũng tổn thất không nhỏ. Đại lượng thực tập trấn yêu sứ đều bỏ mạng ở nhiệm vụ trên đường. Từ Lục Trường Sinh chính mình mang đội liền thi hành 5 lần nhiệm vụ. Trong đó chỉ có 2 lần là toàn thể thành viên bình yên phản hồi, còn lại mấy lần đều có người viên thương vong. Những đội ngũ khác tình huống cũng lớn thể là như thế. Cùng lúc đó, bởi vì Lục Trường Sinh liên tiếp xuất thủ, tại trong trấn Yêu Ti cũng có không nhỏ danh vọng. Một tay ba đạo đao pháp để cho người ta ấn tượng thâm hậu, càng là trở thành rất nhiều bình dân võ giả truy đuổi mục tiêu. Đương nhiên, Lục Trường Sinh thủy trung hiện lộ ra chỉ có luyện đục trung kỳ tà hữu, thực lực bậc này, tại lên cấp trấn yêu sứ bên trong cũng chỉ là trung thượng, không tính rất nổi bật. Đây cũng là hắn muốn thấy hiệu quả, cũng không có thể khiến người ta quá mức khinh thị, cũng không cần quá kiêu ngạo, dễ dàng cho che giấu mình. Ngày này, đêm khuya, trăng sáng treo cao, đầy sao làm đẹp. Trên mặt đất bóng cây như ẩn như hiện, trong sân hoàn toàn yên tĩnh. Lục Trường Sinh cầm trong tay đao giết heo, đứng yên ở giữa sân, mở ra bảng thuộc tính. nguyên năng điểm 190. Mấy ngày này hắn dị thú phân thân cũng không có nhàn rỗi, một đường đều tại núi lửa miệng chậm rãi đợi tới, liên hỏa nghĩ bồi dưỡng cũng đi lên quỹ đạo, bắt đầu kịch liệt bành trướng. Số lượng đã sắp muốn so với được với mới vừa gặp phải lúc. Có những thứ này liên hỏa nghĩ trợ giúp, hắn thu thập linh vật tốc độ tăng lên rất nhiều. Hiện tại rốt cục lần nữa thấu được rồi một môn võ học cần thiết. Hắn không do dự nữa, chuẩn bị lập tức bắt đầu để thăng. Lúc này đây, hắn ưu tiên lựa chọn đao pháp, muốn nhìn một chút bá đao sau khi đột phá, lại là loại biến hóa nào. Còn như tại sao lại trước thêm đao pháp, hắn có ý nghĩ của chính mình. Từ tự thân vừa mới bắt đầu luyện võ lúc, liền nhớ kỹ câu nói kia, tiến công chính là phòng thủ tốt nhất. Chỉ cần lực công kích quá mạnh, là có thể chém chết địch nhân, mình cũng có thể còn sống sót. Còn như không đánh lại địch nhân, mới có thể lựa chọn chạy trốn. Cho nên hắn chuẩn bị trước thêm điểm bá đao, tiếp lấy thêm điểm thân pháp, cuối cùng mới là hổ khiếu kim trung cháo. Đây cũng là Lục Trường Sinh sớm đã quyết định tốt thăng cấp lộ tuyến. Bảng thuộc tính, cho ra thêm điểm Lục Trường Sinh không do dự nữa, gật một cái bá đao phía sau dấu cộng. Theo nguyên năng điểm giảm thiểu 160 điểm. Một cổ trong chỗ u minh ba động trong nháy mắt phủ xuống tại hắn chỗ sâu trong óc. Phản phất có một vị đao pháp đại sư tại hắn trong đầu ngày đêm luyện võ, vài chục năm như một ngày, vĩnh viễn không thôi. Trải qua 50 năm khắc khổ tu hành, ngươi luyện vô số đao pháp tinh yếu, rốt cục hiểu được một tia đao pháp chân lý, đi ra con đường của mình bá đao bị ngươi tu hành đến xuất thần nhập hóa trạng thái, không còn được tiến. Chú, cái này kỹ năng đã vượt qua sáng lập người, đạt tới chưa từng có ai cảnh giới, xuất đao uy năng sẽ theo tự thân ý chí mà để thăng. Từng đạo thanh thúy thanh âm nhắc nhở vang vọng trong đầu. Lục Trường Sinh rốt cục đem đao pháp tăng lên tới xuất thần nhập hóa. Hắn phảng phất cảm thấy trong tay đao giết heo đang hô hấp, có sinh mệnh một dạng. Trường đao ở trong tay khinh mình, nó đang hoan hô, khát vọng xuất huyết nội chinh chiến. Lúc này, một mảnh lá khô từ giữa không trung chậm rãi bay xuống. Dầm dầm một đạo mắt sáng hàn mang hiện lên, trong tay đao giết heo liền trở về vỏ, phảng phất từ đến không có động tới một dạng. Không trung lá khô trực tiếp bị chia làm hai nửa, đồng thời không sai chút nào, ngay cả phía trên hoa văn đều không phá hư, mười phần đáng sợ. Nếu như chém ở trên người địch nhân, sợ rằng có thể ung dung mở ra đối thủ kinh mạch. Đây chính là xuất thần nhập hóa bá đao, đã đạt đến phản pháp uy chân cảnh giới. Đồng thời Lục Trường Sinh cảm giác tự thân đao pháp uy năng lần nữa tăng lên khoảng 3 phần 10. Không nên xem thường này ba thành, đến hắn loại cảnh giới này, mỗi một thành đề thăng đều là cực kỳ đáng sợ, càng chưa nói để thăng ba thành lực công kích. Nếu như hiện tại để cho mình cùng Trịnh Đô giao thủ, hắn có thể không dùng nhiên huyết bí pháp là có thể chém giết người này. Đây chính là rõ rệt nhất trực quan biến hóa. Hiện tại hắn mấy môn then chốt công pháp bên trong, chỉ còn lại có thân pháp cùng phòng ngự công pháp không có đột phá. Rời tự thân đột phá đoán cốt cũng không xa. Sau đó Lục Trường Sinh thu hồi tâm tư, hướng về ngoại thất chậm rãi đi tới. Thời gian nhoáng lên, lại là 10 ngày đi qua. Mấy ngày nay, huyện nha cùng như bị điền, tìm kiếm khắp nơi Đô Linh tung tích. Trấn Diêu Ti cũng tại toàn lực phối hợp đối phương. Song phương hệ thống tình báo cũng bắt đầu hỏa tốc vận chuyển, năng lượng thập phần lớn lớn. Rốt cục tại hơn 10 ngày sau, sự kiện tựa hồ có mới có thể xoay chuyển. Ngày này, sáng sớm, Lục Trường Sinh vừa mới đến Trấn Diêu sứ nha môn, liền nhìn thấy bên trong đứng rất nhiều thân ảnh. Nhìn thấy Lục Trường Sinh đến, không ít người đều gật đầu ý bảo. Nhất là một ít bình dân võ giả, càng là tràn ngập thiện ý, Nguyệt Thục Lan cũng hướng Lục Trường Sinh tự nhiên cười nói. Lục Trường Sinh hướng về bốn phía đồng liêu khẽ gật đầu, liền đi tới Nguyệt Thục Lan bên người. "Hôm nay vì sao triệu tập chúng ta, Lục huynh biết không?" Nguyệt Thục Lan giọng nói mềm nhẹ, ánh mắt lấp loé. Tại hạ mấy ngày này đều tại trong nhà luyện võ, nhưng là không biết. Lục Trường Sinh cũng không làm ẩn dấu, trực tiếp mở miệng nói. Lục huynh ngược lại là khắc khổ, thảo nào có thể theo số đông nhiều bình dân trong võ giả chỗ hết tài năng. Nguyệt Thục Lan cười nhạt, tiếp lấy liền giọng nói sâu kín nói ra, "Có người nói Đỗ Linh bị giam địa điểm có tin tức, cũng không biết là hay không là thật, hay hoặc giả là bây giờ." Việc này Trấn Yêu Ti cùng huyện nha hẳn là xác nhận qua. Lục Trường Sinh sắc mặt khẽ nhúc đích. Những thứ này thân cư cao vị võ giả cũng không có một cái tỉnh dầu đèn. Hắn cũng không tin tưởng đối phương đoán không được có thể là bẫy dập. Ai biết được, tạm thời còn không có tin tức để lộ ra đến. Bất quá có người suy đoán, lần này Tam Đại Phó Điện Chủ cấp bậc cường giả sẽ ra tay, hay hoặc giả là Huyền Giáp Quân thống lĩnh xuất thủ. Nguyệt Thục Lan liếc Lục Trường Sinh liếc mắt. Đến lúc đó Lục Minh cần phải cẩn thận hành sự, tận lực rời xa đối phương, miễn cho bị cường giả giao thủ lan đến gần. Đa tạ Nguyệt cô nương nhắc nhở. Lục Trường Sinh cười nhạt. Đối với trong miệng nàng Huyền Giáp Quân thống lĩnh, mình cũng tại pháp trường gặp qua một lần, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Người này tên là Ngụy Thiếu Hiên, Huyền Giáp Quân thống lĩnh, huyện úy, một thân chính khí, càng là dân chúng trong miệng thần bảo vệ. Đối phương đã từng hay là bọn hắn đồng liêu, bất quá tại một lần sau khi bị thương liền lui hạ xuống. Chương 64, cao giai bí pháp. Chương 64, cao giai bí pháp. Ngay tại hai người giữa lúc trò chuyện, trong đại điện lục tục có đồng liêu đến. Không bao lâu, trên trận tổng cộng xuất hiện hơn 20 vị thân ảnh. Đúng lúc này, ba đạo khí tức cường đại thân ảnh từ phía sau đi tới. Hai nam một nữ, chính là Tần Nhược Băng chờ ba vị phó điện chủ. Ba người đi nhanh về phía trước, ba chân bốn cẳng, rất nhanh là đến trung ương trên đài cao, quan sát dưới đài mọi người ảnh. Đỗ Linh tin tức chúng ta đã xác nhận là thật, hôm nay thông chi có mặt người, sẽ cùng Huyền Giáp Quân thống lĩnh cùng nhau hành động, đem Đỗ Linh an toàn cứu ra. Tần Nhược Băng ánh mắt nhìn quét toàn trường, giọng nói lạnh tanh mở miệng nói, có chút uy nghiêm. Chúng ta tuân lệnh. Mọi người dưới đài nhao nhao quát lớn, to rõ ràng thanh âm vang vọng đại điện. Lần này dẫn đầu phát hiện Đỗ Linh người, huyện tôn sẽ có một môn cao giai bí pháp khen thưởng. Tần Nhược Băng lần nữa nhàn nhạt mở miệng nói. Một bên Tiêu Thiên Tứ cùng Hạ Xuân Lâm cũng cười gật đầu, nhìn chính mình dưới quyền một đám võ giả, có chút thỏa mãn. Cùng Tân Nhược Băng so sánh, hai người bọn họ phó điện chủ thủ hạ thực lực võ giả mạnh hơn nhiều. Coi như này một nhóm mới vừa đột phá hoàng giai trấn yêu sứ bên trong, thì có hai vị có chút danh tiếng, đều tại hai người dưới trướng. Một vị tên là Trần Thu Thực, những ngày qua còn xông ra tới một người kinh lôi đao danh hảo. Một vị khác tên là Chu Chí Quyền, cũng có chút danh tiếng, được một cái thu thủy đao danh hảo. Hai người thực lực tại luyện đục viên mãn tả hưu, đều là thị trấn thế gia hảo cường nhất mạch, luôn luôn mười phần tiêu căng. Ở đây bên trên vừa mới tấn thăng này một nhóm, cũng là thuộc về tối cường hai người. Tần Nhược Băng nhìn tự thân thuộc hạ, cũng có chút nổi giận. Dưới tay mình còn không có vị nào có thể bộc lộ tài năng. Một năm này mới vừa thu nhận nhân viên, thực lực mạnh nhất mới luyện đục hậu kỳ. Kém hai người kia không ít. Lục Trường Sinh đối với cái kia phần cao cấp bí pháp cũng rất có chút hứng thú. Hắn cũng chỉ là ôm thử vận khí một chút ý tưởng, coi như không chiếm được cũng không cái gọi là. Cao giai bí pháp vẫn là hết sức chân quý, huyện tôn vì nhà mình nữ nhi bà bối, cũng hạ không ít bốn gốc. Rất nhanh, đoàn người liền nhận lấy nhiệm vụ lệnh bài, lần lượt hướng về bên ngoài đại điện đi tới. Lục Trường Sinh quan sát mọi người xung quanh. Bọn hắn nhóm người này bên trong, đại bộ phận đều là luyện đục võ giả, còn có 5-6 vị đoàn cốt võ giả. Lần này nghi cách cứu viện hành động, quy mô còn không nhỏ. Nói vậy huyện nha bên kia cũng sẽ phái một số võ giả. Không bao lâu, một đám người theo bản đồ nhiệm vụ đi tới trong huyện thành, một chỗ trên quảng trường. Lúc này, trên quảng trường đã đứng hơn 10 vị thân ảnh. Một người cầm đầu thân xuyên hắc sắc khải giáp, khí tức sâu như biển sâu vực lớn, cực kỳ đáng sợ. Người này chính là Huyền Giáp quân thống lĩnh Ngụy Thiếu Hiên, vẻ mặt cương trực công chính. Đối phương bên người còn đứng mấy vị bốn vị đoán cốt cường giả, còn lại đều là luyện đục võ giả. Đoàn người khí tức đan vào một chỗ, phảng phất có thể trấn áp tất cả. Trên trận những người này, hơn nữa trấn yêu ti một đám người, cổ lực lượng này đã 10 phần đáng sợ. Theo Lục Trường Sinh đám người tụ vào giữa quảng trường, Ngụy Thiếu Hiên sắc mặt bình tĩnh mở miệng, nhiệm vụ lần này tất cả nghe theo bản quan chỉ huy, không được tự tiện hành động, xuất phát. Nói xong vung tay lên, mang theo mọi người hướng về ngoài thành đi tới. Phục Long Trang, là một chỗ cỡ lớn thôn trang, rời huyện thành tây bộ phận chừng hơn 200 dặm, thôn trang rất lớn, bên trong lại người ở thưa thớt, 10 phần quỷ dị. Ngày này, sáng sớm, toàn bộ trong trang hoàn toàn yên tĩnh, liền một vị bóng người cũng chưa có. Dầm 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 đúng lúc này, một nhóm người lớn viên đi tới thôn trang ngoại vi, đem chọn cái Phục Long Trang toàn bộ vây lại. Chính là Ngụy Thiếu Hiên đoàn người. Trải qua hơn thiên trèo đèo vượt núi, rốt cuộc đã tới mục đích. Vọt vào, giết sạch tất cả tà giáo đồ, sau đó đem Đỗ Linh cứu ra, tốc chiến tốc thắng. Ngụy Thiếu Hiên sắc mặt mười phần lạnh lùng. Chúng ta tuân lệnh. Mọi người chung quanh liên tục gật đầu. Tiếp lấy, Ngụy Thiếu Hiên xung trận ngựa lên trước, mang theo mọi người chạy về phía trước. Đạp 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 mặt đất truyền đến từng trận tiếng oanh minh, khuấy động lên từng trận bụi mù. Lục Trường Sinh đi theo đội ngũ mặt sau cùng, cùng Nguyệt Thục Lan một chỗ, rời Ngụy Thiếu Hiên tương đối xa. Không bao lâu, đoàn người liền tiến vào thôn trang. Kiệt kiệt khẳng. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Triệu Đình Ưng Quyền đến. Ngươi lần trước sau khi bị thương, đưa tới cảnh giới vĩnh viễn không cách nào đột phá, cũng không có gặp Triệu Đình cho ngươi linh đan diệu dược. Chiếu ta nói như vậy, Triệu Đình không đáng ngươi thuần phục, không bằng thêm vào ta Hắc Sơn trại như thế nào? Trở thành vị thứ tư trại chủ há không đẹp hay? Đúng lúc này, phía trước trong đại điện, hơn 30 vị bóng người đi ra, quanh thân sát khí mười phần. Một người cầm đầu trong tay phe phẩy quạt lông, chính là Hắc Sơn đạo tam đương gia Liễu Sĩ Kỳ. Vừa rồi vài câu sau chính là xuất từ đối phương miệng. Ở bên cạnh hắn còn đứng thẳng một vị hồng bào lão giả, hai mắt long sâu, tựa như lệ quỷ một dạng. Người này chính là Văn Hương giáo một vị đà chủ cấp cao thủ, Vi Trọng Nguyên. Hừ, các ngươi những thứ này giặc cướp vậy mà cùng tà giáo làm bạn, thực sự là càng sống càng hồ đồ. Ngụy Thiếu Hiên vẻ mặt sắc khí. Giết. Liêu Sĩ Kỳ sắc mặt dùng mình, cũng sẽ không nói nhảm. Lập tức vung tay lên, dẫn dắt mọi người giết đi tới. Mau mau chém giết đối phương. Ngụy Thiếu Hiên đồng dạng hạ mệnh lệnh. Song phương đại chiến trong nháy mắt bạo phát. Dầm dầm dầm, Ngụy Thiếu Hiên xung trận ngựa lên trước liền xông ra ngoài, trực tiếp tiến lên đón Liêu Sĩ Kỳ cùng Vi Trọng Nguyên. Hắn phải lấy một địch hai, đồng thời giao thủ đối phương hai người. Thị trấn một phương thực lực cũng mau tốc độ tiến lên đón Hắc Sơn đạo cùng Văn Hương giáo người. Song phương đột nhiên đụng vào nhau, đụng chạm kịch liệt, âm thanh triệt vân tiêu, kích khởi bốn phía tầng tầng bụi mù. Mặt đất bắt đầu từng trận ra nẻ, một mảnh hỗn độn. Giết. Song phương nhân mã ở đây bên trên chém giết, càng ngày càng kịch liệt. Dầm dầm dầm, Ngụy Thiếu Hiên trường đao vung vẩy ở giữa, như là một tôn chiến thần, đem đối phương hai người vững vàng áp chế ở phía dưới. Lấy một chọi hai còn có thể vững vàng chiếm thượng phong, đây chính là Huyền Giáp quân thống lĩnh thực lực. Vị kia Văn Hương giáo đả chủ thực lực tại trong ba người yếu nhất, nếu không có Liêu Sĩ Kỳ giúp đỡ, sợ rằng mấy chiêu ở giữa sẽ bị chém. Đối phương hiển nhiên cùng Ngụy Thiếu Hiên thực lực sai biệt quá lớn. Lục Trường Sinh tại chiến trường phía ngoài nhất một góc hẻo lánh bên trong, một bên xuất đao cùng một vị thanh niên áo đen nam tử giao thủ lấy, một bên đánh giá toàn bộ chiến trường. Ba vị đỉnh cấp cường giả giao thủ dư ba hết sức kinh người. Lục Trường Sinh suy đoán, mấy người này sợ rằng có ít nhất hoán huyết trở lên thực lực. Vì không bị vạ lây người vô tội, trên trận tất cả mọi người không hẹn mà cùng rời ba vị cường giả tương đối xa. Song phương nhân mã vừa mới tiếp xúc dưới, thị trấn võ giả liền đại chiếm thượng phong. Tiếp tục như vậy, sợ rằng không bao lâu Văn Hương giáo đám người liền sẽ tan tác. Cùng Lục Trường Sinh giao thủ, Hắc Y Liễu nam tử nhìn thấy hai người thế lực ngang nhau, thế tiến công càng hung mãnh hơn. Lục Trường Sinh một mực vẫn duy trì luyện nhục trung kỳ thực lực, cùng nam tử tương đương, hai người giao thủ mười phần kịch liệt. Hắc Y Liễu nam tử phảng phất như gặp phải chi kỷ, vô luận chính mình như thế nào bạo phát, thủy chung đều là ngang tay. Một chén trà thời gian sau, rút lui. Liêu Sĩ Kỳ ra lệnh một tiếng, cùng Vi Trọng Nguyên hai người cùng nhau rất nhanh hướng lui lại đi. Mấy lần thời gian lập lòe, liền biến mất ở phụ cận. Một đám Văn Hương giáo người lập tức lui về phía sau. A một ít chưa từng đào tẩu người, trực tiếp bị huyện nha cường giả chém giết tại chỗ. mặt đất lưu lại một bộ cổ thi thể, tiên huyết nhiễm hồng bốn phía đại lượng gạch đá xanh. Đây hết thảy phát sinh quá mức nhanh chóng, có vẻ hơi quỷ dị. Liên Lục Trường Sinh đều cảm giác có điểm không thích hợp. Nhiệm vụ lần này cũng quá mức thuận lợi, lẽ nào trong đó có bẫy? Bọn hắn hầu như không có ra sơ gì, đối phương bỏ chạy đi. Điều này hiển nhiên không quá bình thường. Lục Trường Sinh cũng không tin tưởng, đối phương kinh doanh nhiều năm như vậy, liền thực lực bậc này. Như thế chỉ sợ sớm đã bị huyện nha quan phủ tiêu diệt. Mau mau đi tìm Đỗ Linh. Ngụy Thiếu Hiên quan lớn, cũng không có lựa chọn truy kích. Hắn cũng tạm thời không muốn suy nghĩ nhiều, tìm được trước Đỗ Linh lại nói. Mọi người nghe vậy, nhao nhao hướng về bốn phía sưu tầm mở ra. Một phần cao cấp bí pháp mê hoặc, vẫn có chút khiến người tâm động. Lục Trường Sinh cũng hướng về thôn trang phía tây rất nhanh buôn tập mà đi. Thôn trang trên mặt đất có thật nhiều tấm ván gỗ làm thành tròn đắp, đem tấm che vật trần, phía dưới là một tòa dưới đất không gian. Bên trong nhốt không ít muôn dân bách tính cùng báo giả. Theo thị trấn cao thủ liên tiếp xuất thủ, không ít người viên đều được cứu ra ngoài, vẫn như cũ không nhìn thấy Đỗ Linh thân ảnh. Theo thời gian trôi qua, mọi người vẫn ở chỗ cũ lục soát. Lục Trường Sinh tra xét mấy cái mật thất dưới đất sau, lần nữa đi tới nhất góc một chỗ tấm che trước. Loảng xoảng hắn lấy ra trường đao, trong nháy mắt chạm phá phía trước xiềng xích. Sau đó mở ra tấm che, nhảy xuống. Chương 65, huyện tôn thưởng thức. Chương 65, huyện tôn thưởng thức. Phía dưới một mảnh mờ mịt, trong không khí tràn đầy một cổ nhàn nhạt mùi vị, còn mang theo một tia huyết tinh khí. Lục Trường Sinh theo thang lầu chậm rãi chuyến về. Không bao lâu, một tòa cỡ lớn nhà giam xuất hiện ở trước mắt. Trong tù mặt nhốt hơn 10 vị thân ảnh. Một vị trong đó nữ tử thân xuyên váy đầm dài màu trắng, quần áo 10 phần hoa lệ, trên đầu đồ trang sức nhìn cũng rất quý báu. Bên cạnh cô gái còn đứng nghiêm một vị váy màu vàng nha hoàn. Hai người sắc mặt có chút kinh hoàng. Nhìn thấy có người xuất hiện, trong tù mặt người đầu tiên là sắc mặt một sợ, sau khi nhìn rõ người tới, trong nháy mắt đại hỉ. Là Trần Yêu Ti đại nhân. Một đám người nhao nhao mừng đến chảy nước mắt. Nhìn người tới này thân quan phục, các nàng lập tức phản ứng, có người tới cứu mình đám người. Ở nơi này tối tăm không ánh mặt trời trong địa lao, cả ngày lo lắng chịu sợ, rốt cục có hy vọng chạy ra nơi đây, một đám người đều kích động không thôi. Xin hỏi là Đỗ Linh tiểu thư sao? Lục Trường Sinh nhất đao chạm mở khóa cửa, cười đối với vị kia quần áo hoa lệ nữ tử hỏi. Hắn cũng không nhận ra huyện tôn con gái, mắt thấy cô gái này quần áo cùng khí chất, trong lòng có chút suy đoán, liền thẳng thắn mở miệng hỏi. Thiếp thân chính là Đỗ Linh, xin hỏi đại nhân tục danh. Đa tạ đại nhân đến đây cứu viện. Đỗ Linh chân thành thi lễ, mặt mỉm cười, chỉ là khóe mắt chỗ sâu mang theo từng tia quỷ dị. Tại hạ Lục Trường Sinh, Đỗ tiểu thư quá khách khí. Lục Trường Sinh cười cười. Chúng ta cùng nhau đi trước mặt ra. Ngay tại trong nhà ra một đám nữ tử chuẩn bị ly khai lúc, một đạo thanh thúy thanh âm nhắc nhở từ Lục Trường Sinh chỗ sâu trong óc vang lên. Cảnh cáo, cảnh cáo. Cảm ứng được không biết năng lượng từ trường, Lục Trường Sinh lòng chợt rung lên, sắc mặt nhưng thủy trung bình thản như nước. Hắn bất động thanh sắc dẫn dắt mọi người hướng mặt đất đi tới. Rất nhanh, một đám người liền tới đến mặt đất. Xung quanh rất nhiều thị trấn võ giả cũng đều thấy được Đỗ Linh, nhao nhao vẻ mặt tiên mới. Ha ha, Lục Minh ngược lại là vận may. Một đám người rất nhanh đi tới trước. Chúc mừng Lục Minh. Đều là may mắn mà thôi. Lục Trường Sinh mỉm cười, cùng mọi người lên tiếng chào hỏi. Sau đó hắn chậm rãi rời đi đám kia nữ tử, trong đầu liền không tiếp tục truyền đến kia đạo thanh âm nhắc nhở. Đám kia nữ tử bên trong có vấn đề lớn. Trong lòng hắn trong nháy mắt xác nhận hạ xuống, chẳng lẽ là Đỗ Linh, vẫn là những cô gái khác. Vừa chuyển động ý nghĩ, hắn có chút hoài nghi là Đỗ Linh này nữa bị người động tay chân, người khác không có giá trị lớn như vậy, để cho đám người kia làm như thế. Nghĩ vậy, hắn từ sâu trong đáy lòng hiện ra từng cơn đớn lạnh. Nếu như đối phương thực sự bị động tay chân, tại thời khắc mấu chốt đột nhiên gây khó khăn, hậu quả kia không thể lường được. Chẳng lẽ là vị kia tôn chủ nhu đồ, vẫn là Văn Hương giáo chuẩn bị ở sau. Hắn đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Còn như xuất thủ lục soát Đỗ Linh, vậy thì càng thêm không thực tế. Đối phương cũng không phải cái gì bình thường nữ tử, có thể khiến người ta tùy ý đụng vào, coi như mình người lãnh đạo trực tiếp, cũng thấp huyện tôn nhất cấp. Một huyện chi tôn, tại cả huyện thành quyền thế vẫn rất lớn. Huống chi Đỗ Linh vẫn là huyện tôn duy nhất con gái, chịu hắn tất cả thương yêu. Cái này tỉ như tại kinh thành, lão hoàng đế khả năng có mấy trăm vị công chúa, đại bộ phận đều không được sủng ái, thậm chí ngay cả hoàng đế mặt cũng chưa từng thấy, mà Sương Bình huyện huyện tôn chỉ có một vị nữ nhi, nếu là hắn xuất thủ tra xét, đây chẳng phải là muốn chết. Còn như hướng thượng cấp bẩm báo, hắn suy nghĩ một chút vẫn là đem ý niệm này để ép xuống. Không có chứng cứ chính là vu cáo. Nếu như cha không ra cái gì, xui xẻo vẫn là chính mình. Lục Trường Sinh quyết định đem việc này tạm thời gác lại hạ xuống, chờ thực lực bản thân mạnh sẽ chậm chậm truy tra. Hắn hoài nghi một ít người tìm lớn như vậy đại giới, sợ rằng có kinh người mục đích. Sau này tự thân còn muốn rời huyện tôn phủ đệ xa một chút. Trong ngay mắt, Lục Trường Sinh ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần. Ngay tại Lục Trường Sinh trong lúc suy tư, Ngụy Thiếu Hiên đông nhiên đã đi tới. Nhiệm vụ lần này kết thúc mỹ mãn, khổ cực mọi người. Ngụy thống lĩnh khách khí, mọi người mặt mang vui vẻ. Sau đó một đám người hướng về thị trấn phương hướng bước nhanh tới. Hai ngày sau. Sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng. Huyện nha bên trong phòng khách, Lục Hiên đệ quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, tuổi còn trẻ thì có thực lực như thế. Đỗ Văn Đào uống một ngụm trà, mặt mỉm cười. Người này quần áo nho sĩ phục, trắng bệnh hai tấn, tăng thêm mấy phần nho nhã. Hai người cũng không phải chính thức gặp mặt, đối phương tự nhiên không có mặc quan phục. Huyện tôn khen chợt rồi, tại hạ vạn không dám nhận. Lục Trường Sinh vẻ mặt vui vẻ, mười phần kiêm tốn. Hắn thấy, này Đỗ Văn Đào cũng không phải cái gì nhân vật bình thường. Mấy năm ở giữa liền ngồi vững huyện tôn vị, áp đảo mấy đại hào cường thế gia, thống hợp thế lực khắp nơi. Thủ đoạn tương đối cao rõ ràng, liền mấy vị phó điện chủ cũng không khỏi không bội phục người này. Hơn nữa Huyền Giáp quân thống lĩnh chống đỡ, tại cả huyện bên trong thành quyền thế cũng là không ai bằng. Lúc này, Đỗ Văn Đào lấy ra một cái tinh xảo hộp gỗ đến, đưa cho Lục Trường Sinh. Bên trong có một phần bí pháp, liền tặng cho Lục Hiền Đệ, vật này là nhiều năm trước, ta một vị bằng hữu nhờ bà, hy vọng ngươi không muốn bôi nhọ nó. Hắn vẻ mặt nhớ lại, ánh mắt phảng phất phiêu hướng phương xa. Tại hạ tất không phụ huyện tôn nhờ bà. Lục Trường Sinh cười gật đầu, tiếp nhận hộp gỗ. Sau đó hai người lại giao lưu chốc lát, Lục Trường Sinh liền đứng dậy rời đi. Ngay tại Lục Trường Sinh đi ra đại sảnh lúc, một vị nam tử quần áo trắng đi ra. Như thế nào? Đỗ Văn Đào ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tinh khí thần dồi dào, khí chất trầm ổn, cũng không tệ lắm. Nam tử quần áo trắng mỉm cười. Không nghĩ tới có thể được ngươi này phần đánh giá, hiện tại thế cục càng phát ra quỷ dị, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm, hy vọng đối phương mau sớm lớn lên a, phần này bí pháp coi như kết một thiện duyên. Đỗ Văn Đào khẽ thở dài một hơi. Mấy chục năm trước, tự thân toàn gia bị tàn sát, là hắn bệnh viện đau nhức. Hắn xin thể muốn để Hắc Sơn đạo nợ máu trả bằng máu. Bây giờ đối phương vậy mà cùng Văn Hương giáo cấu kết với nhau, sợ rằng khó đối phó hơn. Bất quá coi như khó hơn nữa, hắn nhất định phải triệt để tiêu diệt hai phe này thế lực. Không biết ta cái kia muội muội có khỏe không? Cho tới nay, Đỗ Văn Đào đều tại tìm kiếm chính mình tiểu muội, nhưng không có bất luận cái gì tin tức. Lúc đầu bị diệt môn sau, cũng không có phát hiện tiểu muội thi thể, việc này cũng trở thành trong lòng hắn tiếc nuối lớn nhất. Buổi chiều, Lục Trường Sinh ngồi ngay ngắn ở bên trong thư phòng, đem hộp gỗ mở ra. Chỉ thấy một quyển vàng ố sách cổ lặng lặng nằm ở trong hộp. Sách cổ bìa viết ba cái màu đỏ chữ lớn: Tam Điệp Lãng. Lục Trường Sinh sắc mặt có chút ngạc nhiên, lập tức lấy ra bí tịch, bắt đầu lật xem. Ba ba ba, trong không khí mười phần yên tĩnh, chỉ còn lại có hắn đọc qua âm thanh. Một lát sau, Lục Trường Sinh khép lại bí tịch, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Phát hiện bí tịch Tam Điệp Lãng, có hay không lựa chọn thu vào? Thu vào. Hắn không chút do dự gật đầu. Mở ra bảng thuộc tính. Kỹ năng: Tam Điệp Lãng, chưa nhập môn. Đi chú: Vận chuyển quanh thân khí huyết như là như sóng biển, tiến hành 3 lần trồng lên, để thăng người sử dụng lực lượng cùng tốc độ, viên mãn sau uy năng không tầm thường. Công pháp đánh giá: 3 sao. Lập hết bí pháp toàn bộ sau, Lục Trường Sinh liền phát hiện đây là một môn thập phần cường đại bí pháp, so với nhiên huyết bí pháp mạnh hơn nhiều. Tự thân viên mãn nhiên huyết bí pháp chỉ có thể tăng cường 2 thành tả hữu thực lực. Hắn phỏng chừng cái này Tam Điệp Lãng viên mãn sau sợ rằng có thể để thăng tứ thành tả hữu, cực kỳ đáng sợ. Tại cao giai bí pháp bên trong đều là cao cấp nhất tồn tại, sợ rằng rời chân chính đỉnh cấp bí pháp cũng không xa. Nay huyện tôn cũng không tệ, lần này hắn coi là thiếu đối phương một cái nhân tình. Bất quá đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Nhân tình chính là ngươi đến ta hướng, hai người giao tình tự nhiên cũng liền bắt đi. Cùng đối phương làm quan hệ tốt, chỗ tốt cũng là không nhỏ. Tất nhiên đối phương có quyết định này, hắn cũng sẽ không biết tốt xấu. Lục Trường Sinh cũng có thể đoán ra, đối phương cũng có một tia đầu tư ý tứ ở bên trong. Chương 66, sự kiện đầu nguồn. Chương 66, sự kiện đầu nguồn. Mấy ngày kế tiếp, Lục Trường Sinh một mực đợi ở trong nhà tu hành bí pháp. Rất nhanh liền đem hắn nhập môn, chỉ đợi sau này có nguyên năng điểm lại đi để thăng. Thương Vân Sơn mạch thăm dò cũng dần dần đi lên quỹ đạo, mỗi ngày tỉnh lại đều có một ít nguyên năng điểm bảo số, để cho hắn có chút mừng rỡ. Dựa theo suy đoán của hắn, san bằng toàn bộ núi lửa miệng sau đó, sẽ còn thu được không ít hỏa tinh thạch, đủ chính mình đem mấy môn võ học tu hành đến xuất thần nhập hóa. Đến lúc đó, chính là hắn đột phá đoán cốt lúc. Chỉ có đột phá đoán cốt, mới tính chân chính bước vào cường giả phạm chủ. Hơn nữa tự thân hoàn mỹ cấp đột phá, tại toàn bộ Sương Bình huyện bên trong, tất cả đoán cốt võ giả bên trong, cũng không tính là kẻ yếu. Hiện tại thế cục càng phát ra quỷ dị, Huyền Tôn con gái nổi bật bị động tay động chân, lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát, hắn nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Ngay tại Lục Trường Sinh khắc khổ tu hành lúc, một chỗ u ám bên trong gian phòng, một vị thân xuyên hồng bào, trang điểm ra mặt diễm lệ nữ tử ngồi ngay ngắn ở ghế trên, quan sát phía trước quỷ dưới đất hắc ý liễu nam tử. Kế hoạch tiếp tục tiến hành tiếp, phái người hảo hảo chăm sóc Đỗ Linh trong cơ thể linh trùng, nàng vẻ mặt uy nghiêm, giọng nói 10 phần băng lãnh. Thuộc hạ tuân lệnh, nhưng là chúng ta đi tiếp xúc Đỗ Linh, có thể hay không làm cho đối phương bại lộ? Hắc ý liễu nam tử sắc mặt có chút nghi hoặc. Hắn cực kỳ sợ tự thân không cẩn thận phá hủy tôn chủ nhu đồ, như thế sợ rằng sẽ sống không bằng chết. Đối phương thủ đoạn cũng không phải là mình có thể chịu nổi. Nghĩ vậy, hắn không khỏi dùng mình một cái. Không sao cả, Đỗ Linh trên người có phía trên đồ vật của người lớn để che giấu khí tức, bên trong huyện thành còn không có ai có thể phát hiện. Hồng bào nữ tử khoát tay áo, vẻ mặt tự tin. Kế hoạch của nàng cuối cùng cũng bắt đầu, vì ngày này đã đợi vài chục năm. Ngày hôm sau, sáng sớm, Lục Trường Sinh rửa mặt sau, liền hướng về phố đi ra ngoài. Hôm qua hắn liền cùng Nguyệt Thục Lan ước định xong ở tiểu lầu gặp mặt, chuẩn bị hướng đối phương hỏi một sự tình. Sẽ chỉnh tề trên đường phố, sóng người bắt đầu khởi động, có chút náo nhiệt. Một ít tiểu hài tử mặc y phục hoa lệ, ở trên đường chạy, phảng phất thân ở thịnh thế. Loại cảnh tượng này tại ngoại thành là tuyệt đối không gặp được, ngoại thành ngoại trừ danh nước bẩn, chính là tùy ý có thể thấy được chỗ chết. Có thể ở tại nội thành người, ngoại trừ quan to hiền quý, chính là bọn họ những võ giả này. Chu môn tiểu đục sú, trên đường có xương người chết quóng, cùng hiện tại tràng diện sao mà tương tự. Mọi người chung quanh nhìn thấy Lục Trường Sinh nhao nhao tránh ra đến. Này một thân trấn yêu ti tòng bát phẩm quan phục, lực uy hiếp 10 phần. Dân không đấu với quan, từ xưa đến nay đã là như thế. Không bao lâu, Lục Trường Sinh liền tới đến một tòa cỡ lớn trước tiểu lâu. Duyệt Lai lâu. Ba cái chữ to mạ vàng bảng hiệu động ở cánh cửa bên trên. Hắn nhấc chân đi vào. Quan gia mau mau mời đến. Trưởng quỹ nhìn thấy đại nhân vật đã tới, đội vác tự mình tiến lên đón. Bản quan hẹn người, cũng không cần làm phiền ngươi. Nói xong, Lục Trường Sinh chắp hai tay sau lưng, chậm rãi hướng về lầu 2 gian phòng riêng đi tới. kẹt kẹt đi tới lầu 2, đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy một vị bạch y nữ tử ngồi ngay ngắn ở hồng một bên cạnh bàn, chính là Nguyệt Thục Lan. Hôm nay Lục huynh tìm thiếp thân có chuyện gì? Nguyệt Thục Lan mỉm cười, lập tức đem Lục Trường Sinh đón. Đây là đối phương lần đầu tiên mời chính mình, để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Lục Trường Sinh cũng không khách khí, lập tức ngồi xuống. Lập tức cười mở miệng nói, Nguyệt cô nương cũng biết lúc đó huyện tôn một nhà vì sao bị giết. Đi qua một năm này tới nay cẩn thận thăm dò, hắn phát hiện tất cả xung đột đầu nguồn đều giống như chỉ hướng huyện tôn Đỗ Văn Đạo. Từ huyện tôn một nhà bị tàn sát, đến Đỗ Linh bị động tay chân, hơn nữa đối phương cùng Hắc Sơn đạo nợ máu, đây hết thảy đều không khó phát hiện. Có một đầu u ám thế lực theo dõi huyện tôn, đến triệt để bùng nổ một khắc này, sợ rằng sẽ long trời lở đất. Lục Trường Sinh sơ bộ hoài nghi có thể là vị kia tôn chủ thủ bút, lại hoặc là cùng Hắc Sơn đạo có quan hệ. Cho nên hôm nay lúc này mới đến hỏi Nguyệt Thục Lan một ít năm đó chuyện cũ. Đối phương tin tức khẳng định sẽ so với chính mình biết đến nhiều, điểm ấy không thể nghi ngờ. Nguyệt Thục Lan nghe vậy sắc mặt sửng sốt, lập tức yếu ớt mở miệng nói, việc này đã qua rất lâu rồi, ngược lại là có một chút nghe đồn, ngươi cũng không nên khắp nơi loạn truyền, miễn cho huyện tôn không thích. Tại hạ minh bạch. Lục Trường Sinh nhấp một miệng trà, một dòng nước gấm từ trong bụng phát lên, giọng nói lưu hương. Nguyệt Thục Lan nói tiếp, có người nói lúc đó huyện tôn toàn gia bị giết một chuyện, còn cùng hắn muội muội có quan hệ. Một năm kia, huyện tôn muội muội tuổi dậy thì chính trực mới biết yêu niên kỷ, cùng bên trong huyện thành một vị công tử đã trở nên thân thiết. Trùng hợp vị công tử kia cùng Hắc Sơn đạo có chút quan hệ, huyện tôn sau khi phát hiện đương nhiên sẽ không đáp ứng, liền len lén tìm kỹ lưu giết chết vị nam tử kia. Về sau chuyện ngươi cũng biết, hai người bị chia rẽ, huyện tôn một nhà bị giết nghe thế, Lục Trường Sinh cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới trong này còn có những thứ này bí ẩn. Lúc đó Đỗ Văn Đảo vẫn chỉ là một vị tú tài, gia tộc cũng bất quá là bình thường thư hương môn đệ. Có người nghe đồn, nam tử kia còn giống như là Hắc Sơn đạo một vị đương gia con tư sinh, bằng không cũng sẽ không đại động can qua như vậy. Nguyệt Thục Lan ánh mắt lấp lóe không yên. Còn có một chuyện cũng có chút quỷ dị, huyện tôn muội muội dường như mất tích, không có ai biết đối phương đi nơi nào. Có người suy đoán chết, cũng có người suy đoán bị hãm hại núi trộm đón đi, cái này đã thành một cọc mê án kiện. Lục Trường Sinh nhẹ nhàng gật đầu. Tại lúc đó, một vị không có bất kỳ thủ đoạn phòng thân nữ tử, muốn chạy ra thị trấn, gần như không thể có thể. Hơn nữa hiện trường không có ai phát hiện đối phương thi thể, đại khái dẫn dắt là vẫn còn sống. Còn như đi đâu, sẽ không người biết. Khả năng lớn nhất là thêm vào một chỗ thế lực, ẩn nút hạ xuống. Nghe xong Nguyệt Thục Lan giải đáp, Lục Trường Sinh trong lòng cũng dần dần có một tia mạch lạc. Đây hết thảy tất nhiên cùng trước đây sự kiện kia kiếp trước căn hệ, chỗ tối tâm thế lực lúc nào cũng có thể xuất thủ. Còn như đám người kia có còn hay không khác dự định, thì không phải là hắn có thể biết được. Một lát sau, Lục Trường Sinh cùng Nguyệt Thục Lan cáo biệt sau, liền quay trở về nhà mình tiểu viện. Mấy ngày kế tiếp, cả huyện thành có chút bình tĩnh. Phản phất bao tố đã tới trước giống nhau. Lục Trường Sinh một mực đợi ở trong nhà luyện võ, cũng không có ra ngoài đi lại. Thời gian khác chính là đi khống chế xuyên sơn giáp đảo móc hỏa tinh thạch, thời gian qua có chút phong phú. Ngày này, sáng sớm, Lục Trường Sinh vừa lúc ở trấn Yêu Ti trong đại điện đang làm nhiệm vụ, đột nhiên ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Không bao lâu, một vị bộ đầu ăn mặc tráng hán liền đi tiến đến. Sắc mặt có chút nghiêm trọng. Vị đại nhân này đến đây trấn Yêu Ti có chuyện gì quan trọng? Lục Trường Sinh nhẹ nhàng thả ra trong tay thư tịch, ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Lục đại nhân, phố Tây liên tiếp xảy ra một ít chuyện quỷ dị, tại hạ sở không chúng có phải hay không quỷ dị gây nên, muốn mời đại nhân đi xem. Tráng hán ôm quyền, mặt mang kính y đối với vị này tại trong trấn Yêu Ti rất có danh tiếng bình dân võ giả, hắn không dám chút nào khinh thị. Vậy thì đi trước dẫn đường a. Lục đại nhân mỉm cười. Tam đại phó điện chủ phân công quản lý bên trong huyện thành ba mảnh khu vực, này phố Tây vừa lúc thuộc về Tần Nhược Băng quản hạt. Chính mình đang làm nhiệm vụ phía dưới, án này dĩ nhiên là rơi vào trên đầu của hắn. Sau đó hai người một đường đi về phía trước, xuyên qua điều phố, liền tới đến một chỗ nhà dân trước. Trên mái hiên còn treo đầy lụa trắng, có chút thê lương. Lục Trường Sinh nhấc chân đi vào, chỉ thấy một vị thi thể nằm ở trên tấm ván, phía trên còn đang đắp một tầng vải trắng, cách đó không xa quỷ mấy vị cô nhi quả mẫu đang nhẹ giọng khóc thút thít. Nhìn thấy Lục Trường Sinh hai người đến, một vị nông phụ ăn mặc nữ tử hồng suy nghĩ mở miệng nói, mời đại nhân điều tra rõ hung phạm, vì bọn ta làm chủ nói xong liền ngay cả liền dập đầu đầu, trên trán lây dính từng tia vết máu. Phu nhân không cần như vậy, bản quan tất nhiên sẽ toàn lực truy tra việc này. Lục Trường Sinh lập tức đem phụ nữ đỡ lên, tiếp lấy hắn đi tới thi thể trước mặt, xốc lên vải trắng, chỉ thấy một cổ cực kỳ quỷ dị nam thi đập vào mi mắt. Nam tử sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng mang theo từng tia mỉm cười cùng thỏa mãn, tựa hồ là đang tại trải qua nào đó rất sảng khoái chuyện, để cho người ta dùng mình. Ngay cả Lục Trường Sinh cũng là lần đầu nhìn thấy loại hiện tượng này. Sau đó hắn bắt đầu tra xét rõ ràng lên đối phương thương thế. Một hồi lục lọi phía dưới, không có phát hiện bất luận cái gì thương thế, giống như là tự nhiên tử vong. Lẽ nào thế gian thật có sướng chết người? Cái này ý niệm quái dị một khi toát ra, để cho tâm hắn sinh cổ quái. Chương 67, nhất đao chạm giết. Chương 67, nhất đao chạm giết. Việc này phát sinh mấy nổi lên. Lục Trường Sinh quay đầu đối với bên cạnh bộ đầu hỏi. Này một cỗ thi thể có chút quái dị, để cho hắn trong lúc nhất thời khó có thể đoán được. Đây đã là thứ ba nổi lên, tử trạng đều không khác mấy. Nam tử sắc mặt nghiêm trọng. Hắn sơ bộ hoài nghi không phải bởi vì, liền trực tiếp đi trấn Yêu Ti nha môn. Chính mình khu trực thuộc bên trong liên tiếp phát sinh án mạng, áp lực của hắn cũng cực kỳ to lớn. Loại này sự kiện bị dị, ngày xưa rất ít phát sinh ở bên trong thành, điều này cũng làm cho hắn rất nghi hoặc. Phải biết rằng, thị trấn hai tòa trước cửa thành đều treo hai mặt to lớn thiên công kính, yêu tà quỷ dị tới gần là có thể cảnh báo, rất ít không ngại. không nghĩ tới bây giờ bên trong thành vậy mà liên tiếp gặp chuyện không may. Lục Trường Sinh nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Làm Trấn Yêu Ti người, Thiên Công Kính công năng hắn chính là biết đến. Tuyệt đại bộ phận quỷ dị yêu tà đều có thể cảnh báo, đây cũng là thị trấn an toàn đạo thứ nhất phòng tuyến. Bất quá từ Đỗ Linh trở lại thị trấn sau, việc này liền liên tiếp xảy ra mới lên, để cho hắn không thể không hoài nghi lên đối phương. Những thứ này nam tử tử vong, cùng Đỗ Linh sợ rằng tiếp trước căn hệ. Việc này ta sẽ tận lực truy tra, nha môn có tin tức sau, cũng làm phiền thông báo một chút. Lục Trường Sinh nhàn nhạt mở miệng nói, sau đó liền đi ra khỏi nhà. Mấy ngày kế tiếp, cách mỗi 4-5 ngày, thì có một vị nam tử tại buổi tối lạ lùng tử vong, hôm sau mới có thể bị người phát hiện té ở danh nước bẩn bên trong. Lục Trường Sinh truy tra phía dưới, phát hiện tử trạng cùng trước kia giống nhau như lúc. Cái này khiến hắn càng phát ra nghi hoặc, đối phương giết những thứ này nam tử đến cùng có mục đích gì? Ngay tại lúc đó, Trấn Yêu Ti cũng chính thức tiếp nhận việc này, để cho Lục Trường Sinh bắt tay vào làm toàn lực truy tra. Buổi tối, một mảnh yên tĩnh. Thành Tây, một cái sâu thẳm trên đường phố, gió lạnh lạnh thấu xương. Trên đường phố người đi đường nhưng là rất nhiều, đám người lui tới, tùy ý đánh giá hai bên mặc lộ cốt nữ tử. Nơi này chính là bị bên trong thành nam tử xưng là khoái hoạt đường phố địa phương. Uyên ương lâu tiêu phí rất cao, đại bộ phận dân chúng bình thường đều tiêu phí không nổi. Nơi đây vừa lúc điền vào tầng dưới chốt bình dân nhu cầu. Nhất bị diện dung cực kỳ yêu mị, thân xuyên màu hồng quần dài nữ tử đứng lặng tại chuyển chỗ rẽ, tùy ý đánh giá đám người lui tới, phảng phất tại chọn lựa con mồi mở dạng. Lúc này, một vị bạch y thanh niên nam tử đang độc thân đi hẻm ngầm, đột nhiên nhìn thấy chỗ rẽ một vị nữ tử lẻ loi đứng ở góc, để cho người ta nhịn không được muốn đi trước che chở một phen. Hắn không chút do dự đi tới. Quan nhân, tới chơi a. Cô gái áo hồng vây vây tay, ánh mắt tràn ngập bị thái. Nam tử trong nháy mắt giống như mất hồn một dạng, nắm tay của cô gái lùa, bị mang theo đi về phía trước. Đi tới phòng trong liền khẩn cấp bắt đầu hành động. Vù vù rất nhanh, phòng trong liền truyền đến từng trận tiếng oanh minh. Một lúc lâu sau, mỗi khi nam tử không kiên trì nổi lúc, một cổ hồng nhạt khí thể liền bay vào mũi miệng của hắn, trong nháy mắt để cho hắn tinh thần đại chấn. Nam tử phảng phất một đầu tư tư bất quyện châu rừng, đang cố gắng cày cấy lấy. Lại là một canh giờ trôi qua. Nam tử sắc mặt càng phát ra tái nhợt, quanh thân mồ hôi đầm đìa. A hét dài một tiếng sau, liền té xuống dưới. Lúc này, một con mèo đen đi đến, ánh mắt mang theo u quang, cực kỳ quỷ dị. Đi đem thức ăn dẫn đi a. Cô gái áo hồng sắp tối miêu ôm lấy sau, phun ra một ngụm hồng hoàn, để vào mèo mun trong miệng. Tiếp lấy mèo mun ra sức nhảy lên, nhảy ra nữ tử ôm ấp, rất nhanh liền biến mất ở trong màn đêm. Mèo mun một đường đi xuyên qua trên đường phố, rất nhanh là đến một chỗ hoa lệ dinh thự trước. Nơi này chính là huyện Tôn Đô Văn Đào nhà cửa. Nó tìm được góc một cái lỗ nhỏ, trực tiếp chui vào. Sau đó, mấy lần phi nhanh nhảy phía dưới, sẽ đến một gian nhà trước. Kẹt kẹt lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, mèo mun nhảy vào, chỉ thấy Đỗ Linh chính đoan ngồi đầu giường, ánh mắt có chút tà ý, nó rất nhanh nhảy đến đối phương trong lòng, phun ra một cái hồng nhạt viên châu. Đỗ Linh tiếp nhận viên châu, trực tiếp nuốt xuống. Đi thôi, nhiều chút thức ăn đến. Meo meo mèo mun kêu vài tiếng, liền rất nhanh rời đi. Hai ngày sau, lại là đêm khuya. Cô gái áo hồng đang tại giống như ngày xưa giống nhau mời chào khách nhân, đột nhiên phía sau truyền đến từng trận tiếng bước chân. Chỉ thấy một vị thân xuyên trấn yêu ti quan phục nam tử đi nhanh tới, sắc mặt có chút tuấn lãng. Chính là truy tra việc này mấy ngày Lục Trường Sinh. Hắn phát hiện tất cả ngộ hại nam tử đều có một cái tính chung, cái kia chính là háo sắc, liền một đường dọc theo điều tuyến tác này một mực truy tra, tối nay cuối cùng cũng có thu hoạch. Các ngươi những thứ này tà giáo đồ, vậy mà cùng yêu tà làm bạn, trốn bên trong thành tùy ý hạ nhân. Lục Trường Sinh trong mắt sát khí bắn ra, trong cơ thể khí huyết vận chuyển dưới, một cổ khí thế về phía trước chấn áp tới. Nha, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Lục đại nhân, có muốn hay không cùng tiếp thân khoái hoạt một hồi, cam đoan để cho đại nhân thỏa mãn Diệp Ngọc Trinh tiểu mỹ cười, trong mắt hàn mang chợt lóe lên. Nàng vẫn giấu kín ở trong thành, đối với trấn yêu ti một ít cường giả, tự nhiên nhận thức. Lục Trường Sinh vị này từ bình dân bên trong quật khởi nhân vật, cũng tại tình báo của nàng bên trong. Yêu nữ, nhận lấy cái chết. Lục Trường Sinh không chút do dự, giơ lên đao giết heo rất nhanh hướng trước chém tới. Hưu bén nhọn hàn mang trong đêm đen lấp lóe, khí thế cực kỳ hung mãnh. Liền trong không khí đều truyền đến từng trận âm bạo thanh. Một đao này, hắn trực tiếp toàn lực đánh ra, không có chút nào lưu thủ. Đối với cái loại này tà ác đến cực điểm yêu nữ, hắn căm thủ đến tận xương thủy. Không tốt. Diệp Ngọc Trinh vẻ mặt sợ hãi nhìn Lục Trường Sinh. Nàng cảm giác tự thân bị một cổ cường đại ý chí vững vàng tập trung, không dám chút nào nhúc nhích. Người rốt cuộc là ai, thực lực vì sao cường đại như vậy? Lấy luyện nhục viên mãn thực lực, đều có chút tuyệt vọng. Đối phương loại này xuất thủ ý thế, hiển nhiên không phải nàng có thể ngăn cản xuống. Đã vượt qua xa luyện nhục phạm chủ, đạt tới đoan cốt cấp bậc. Nàng trực tiếp kích phát trong cơ thể tinh huyết, ra sức đâm ra một kiếm. Một kiếm này đã là nàng cuộc đời này một kích mạnh nhất, tử vong áp bách dưới mới có thể đâm ra một kiếm này. Chiêu này cũng miễn cưỡng đạt tới đoán cốt cấp bậc. Dầm 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 trường đao đột nhiên chém vỡ Diệp Ngọc Trinh bảo kiếm, hóa thành bao quanh mảnh nhỏ băng diệt mở ra. Sau đó trường đao khí thế không giảm chém về phía nữ tử đầu lâu. A, ngươi phá hủy tôn chủ kế hoạch, nàng sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Ngọc Trinh phát sinh tuyệt vọng tiếng giống giận dữ. Ngay sau đó, một quả đầu lớn cùng bả vai phân ly, lan xuống trên mặt đất, đại lượng tiên huyết phun ra ngoài, một mảnh hỗn độn. Sau đó Lục Trường Sinh vơ vét thi thể, liền dẫn đầu lâu cùng thi thể cùng nhau đi về phía xa xa. Ngày thứ hai, sáng sớm, Lục Trường Sinh liền sẽ việc này báo cho Trấn Yêu Ti, đồng thời thi thể cũng tiện tay lưu tại trong hành lang. Đi qua thân phận so với đối với, phát hiện này nữ chính là Văn Hương giáo một vị hộ pháp, vẫn còn ở truy nã bảng bên trên, bất quá đối phương nhưng là dịch dung. Đánh chết đối phương sau, Lục Trường Sinh lần nữa đạt được một phần nhỏ công. Cộng thêm mấy lần trước nhiệm vụ đạt được, trong tay tổng cộng có 15 cái tiểu công. Hắn chuẩn bị đem các loại công lao để dành đến hối đoái một ít công pháp cao cấp hơn. Ngay tại Lục Trường Sinh đệ trình nhiệm vụ lúc, một gian mở tối trong phòng. Khởi bẩm tôn chủ, Diệp hộ pháp bị giết, bồi dưỡng linh chủng kế hoạch cũng tạm thời gặp trở ngại, là người phương nào giết bản tọa thủ hạ? Nghe nói là Trần Yêu Ti Lục Trường Sinh. Hừ, tìm một cơ hội, phái bên trong giáo đoán cốt cường giả Hồng Y Liễu nữ tử trong mắt hàm sát. Tuân lệnh. Hắc Y Liễu nam tử quỳ trên mặt đất, sắc mặt cực kỳ cung kính. Chương 68, hình xoắn ốc cựu biến đột phá. Chương 68, hình xoắn ốc cựu biến đột phá. Mấy ngày kế tiếp, Lục Trường Sinh một mực đợi ở trong nhà, du du trong nhà, không cùng bất luận kẻ nào lui tới. Mỗi ngày ngoại trừ đi bồi dưỡng nghĩ tộc đại quân, chính là tại núi lửa miệng đào quáng. Nhìn mình nguyên năng điểm một chút tăng trưởng, để cho thứ 10 phần đầy đủ. Cứ theo đà này, khoảng cách tiếp theo môn công pháp đột phá cũng không xa. Cùng lúc đó, Văn Hương giáo hộ pháp bị chính mình chém giết sau, bên trong thành cũng tạm thời bình tĩnh lại. Hắn phỏng chừng đối phương là không có khả năng dễ dàng buông tha, e rằng ẩn núp sâu hơn. Đồng thời ở trong thành phát sinh liên tiếp việc này sau, Trần Yêu Ti cũng cùng huyện nha bắt đầu liên hợp, phái võ giả ngày đêm ở trong thành tuần tra. Lục Trường Sinh cũng bị phân chia một khu vực nhỏ. Khu vực này ở vào thành Tây Thương Hà bên cạnh. Thương Hà là Mịch La sông một cái tiểu nhánh sông, dòng nước không nhiều lắm, đi ngang qua cả tòa thị trấn. Dòng sông hai bờ sông có chút phồn hoa, đại lượng đầy tớ tại tháo lấy hàng, cũng không thiếu bang phái tay chân tại giữ gìn trật tự. Bờ sông bến tàu chính là thuộc về Tam Hà bang phạm vi thế lực, chủ yếu kinh doanh một ít thủy vận sinh ý. Ngày này sáng sớm, Lục Trường Sinh quần áo quan phục, dẫn theo đao giết heo, đi ở bờ sông trên đường phố dò xét. Cả người nhìn mười phần uy nghiêm cao ngất. Những nơi đi qua, đại lượng bình dân nhao nhao tách ra, vẻ mặt kính ý nhìn Lục Trường Sinh. Ngay cả Tam Hà bang phong lôi đường một ít bang chúng cũng đều tránh lui mở ra, ánh mắt ngẩn ngơ, không dám đến đây bới móc. Bọn hắn cũng là biết nhà mình đường chủ cùng Lục Trường Sinh nhân đoán, nhưng là từ Lục Trường Sinh sau khi tấn thăng, liền rốt cuộc không có ai nhắc tới việc này, phản phất tử chưa có phát sinh qua giống nhau. Lục Trường Sinh ánh mắt nhìn quét toàn trường, cũng không để ý biết cái này bảy bang chúng. Hôm nay chỉ là hàng ngày tuần tra, cũng không phải tìm đến đối phương phiền toái. Ngay tại Lục Trường Sinh dò xét đến cuối đường phố, chuẩn bị phản hồi lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Hắn đột nhiên cảm giác quanh thân căng thẳng, phản phất bị mãnh hổ để mắt tới một dạng, thấy lạnh cả người từ đáy lòng mọc lên. Có đoán cốt cường giả tập kích. Trong chớp mắt, hắn liền phản ứng kịp. Vội vã kích phát nhiên huyết bí pháp, rút đao về phía sau chém tới, tốc độ cực kỳ kinh người. Liền không khí đều truyền đến từng trận âm bạc thanh. Dầm dầm đúng lúc này, một đạo nhức mắt hàn mang ở trên hư không lấp lóe, đột nhiên hướng về Lục Trường Sinh phía sau lưng đâm tới. Cầm kiếm là một vị người áo đen bịt mặt, ánh mắt cực kỳ lợi hại, bao hàm sát khí. Bất quá xem vóc người như là một vị lão hầu, phía sau lưng hơi có chút câu lũ. Từ Lục Trường Sinh cảm ứng được nguy cơ, đến xuất thủ ngăn cản, chỉ là phát sinh ở trong khoảnh khắc. Dầm 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 song phương đột nhiên đụng vào nhau. Kịch liệt khí lãng cuộn sạch bốn phương, mặt đất viên đá tảng lớn ra nẻ, hiện trường bụi mù cuồn cuộn, một mảnh hỗn độn. Lục Trường Sinh chỉ cảm thấy trong tay đao giết heo truyền đến một cổ tràn trề lực mạnh, trong cơ thể khí huyết chút ngừng, có chút vận chuyển không khoái. Hắn liền vội vàng đem Long Ngâm Thiết Bố Sam cùng Hổ Khiếu Kim Trung Cháo kích phát đến cực hạn, lúc này mới ổn định lại trong cơ thể khí huyết. Đoán cốt hậu kỳ cường giả, trong lòng hắn cả kinh, có thể vững vàng ngăn chặn chính mình kích phát bí pháp sau thực lực, nhất định vượt qua đoán cốt trung kỳ. Tiếp lấy này một cổ sau đẩy tư thế, Lục Trường Sinh lập tức vận chuyển loa toàn cửu biến, hóa thành từng đạo tàn ảnh, lui về phía sau. Trong chớp mắt, liền rời đi lão ẩu mấy chục thước xa. Tốc độ thật nhanh, thật kinh người thân pháp. Lão ẩu vẻ mặt kinh hãi nhìn Lục Trường Sinh. Ngay tại nàng còn nghĩ liên tục ra chiêu lúc, đối phương liền tiêu thất. Cái này khiến nàng tuyệt đối không ngờ rằng, trong lòng giật mình tầng tầng sóng lớn. Nhìn thấy bốn phía tảng lớn huyền giáp quân từ góc đường vào tới, nàng không do dự nữa, lập tức buôn tập đến bờ sông, thả người nhảy lên, nhảy vào lạnh như băng trong sông. Trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, trên đường phố mọi người còn chưa kịp phản ứng, liền kết thúc. Lục Trường Sinh đứng lặng tại trên đường phố, trong mắt tràn đầy thâm hàn. Không cần nghĩ là hắn biết, đây là Văn Hương giáo cao thủ tại ám sát chính mình. Chính mình vừa mới đánh chết một vị Văn Hương giáo hộ pháp, ám sát liền đi tới, nào có chuyện trùng hợp như vậy. Xem ra là hắn trong lúc vô tình phá hủy người khác kế hoạch, mới đưa đến đối phương bí quá hóa liệu, ở trong thành ám sát chính mình. Xem ra một ít ẩn giấu mười mấy năm thế lực, vẫn là không thể khinh thường. Lục Trường Sinh trong lòng càng cảnh giác. Thu này hắn sau này tất báo. Một lát sau, Lục Trường Sinh thu hồi tâm tư, về phía trước bước nhanh tới. Hai bên đoàn người nhao nhao vẻ mặt kính ý nhìn Lục Trường Sinh. Vừa rồi Lục Trường Sinh xuất thủ uy thế bọn hắn đều thấy rõ. Đao mang kia cùng thân pháp tốc độ, viễn siêu đồng cấp võ giả, quả là nhanh đến kinh người. Tất cả mọi người suy đoán, Lục Trường Sinh khẳng định đem thân pháp tu hành đến cảnh giới cực cao, bằng không không có khả năng có như thế tốc độ. Lục Trường Sinh cùng lão hổ chỉ là một lần giao thủ, thực lực của hai người trên trận mọi người ngược lại là không nhìn ra. Chỉ có thể bằng vào tốc độ xuất thủ cùng thân pháp để nhìn nhận một cách phiến diện. Bất quá tuy vậy, cũng rất đáng sợ. Quả nhiên không hổ là đã bình ổn dân thân thể, tại thực tập trấn yêu sứ bên trong, giết ra khỏi chủng bầy người. Bằng vào lúc này đây thoáng xuất thủ, Lục Trường Sinh danh khí cũng dần dần ở nơi này chút tầng dưới chốt trong võ giả truyền ra. Sau đó không lâu còn có một cái quái đao danh hảo, để cho có chút dở khóc dở cười. Làm Lục Trường Sinh đi tới cuối đường lúc, một vị huyền giáp quân đại hán vội va ôm quyền hành lễ, sắc mặt có chút cung kính, để cho Lục đại nhân bị sợ hãi, hạ quan sẽ lập tức bẩm báo huyện tôn, toàn lực quét sạch bên trong thành tà giáo. Hắn chỉ là huyền giáp quân tiểu đội trưởng, chức quan bên trên không bằng Lục Trường Sinh, tự nhiên không dám thất lễ. Vậy thì đa tạ lão đệ. Lục Trường Sinh cười cười, có chút hiền lành. Sau đó hai người hàn huyên vài câu sau, liền mỗi người rời đi. Một chỗ u ám bên trong gian phòng, dưới ánh nến, bẩm báo tôn chủ, nhiệm vụ thất bại, thuộc hạ tử tội. Một vị lao hầu quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt kính ý nhìn về phía trước hồng bào nữ tử. Lấy thực lực của ngươi, đánh chết một vị luyện nhục võ giả tại sao lại thất bại? Nữ tử cũng có chút nghi hoặc. Người này cực kỳ cảnh giác, thuộc hạ còn chưa xuất thủ đã bị phát hiện, một kích phía dưới, đối phương liền vận chuyển thân pháp tránh ra. Thực lực của hắn cũng không yếu, đạt tới đoan cốt cấp bậc. Lao hầu cắn răng, vẻ mặt phẫn hận. Nàng cũng là biết nhiệm vụ thất bại kết cục, mặc dù sẽ không chết, nhưng này loại cảm giác nàng một khắc cũng không muốn chịu được. Chính mình xuống dưới lãnh phạt ta. Hồng Ý Liễu nữ tử khoát tay áo. Thuộc hạ tuân lệnh. Lao hầu đứng dậy chậm rãi lui về phía sau. Lục Trường Sinh vừa về tới trấn Yêu Ti nha môn, liền sẽ việc này báo lên cho người lãnh đạo trực tiếp Tần Băng. A, ngươi là nói vừa rồi gặp phải tập sát? Hoài nghi Văn Hương giáo yêu nhân xuất thủ. Tần Nhược Băng liễu mi hơi nhíu. Việc này ta sẽ mau sớm cùng huyện tôn thương nghị, ngươi trước trở về chờ mấy ngày tin tức. Thuộc hạ tuân lệnh. Lục Trường Sinh chắp tay, xoay người hướng sau đi tới. Nhìn thấy Lục Trường Sinh bóng lưng biến mất, Tần Nhược Băng ánh mắt có chút phiêu hốt. Đối với Lục Trường Sinh vị này nhân tài mới xuất hiện, nàng vẫn là rất coi trọng. Dưới tay mình là một cái như vậy hạt giống tốt, tự nhiên có chút chiếu cố. Hiện tại đám kia yêu nhân dám bên đường xuất thủ, quả thực đang gây hấn với toàn bộ trấn Yêu Ti uy nghiêm. Nàng nhất định phải nhanh áp dụng hành động. Kế tiếp mấy ngày, Lục Trường Sinh một mực tại trong nhà cùng đợi tin tức, đồng thời phân thân cũng tại toàn lực tìm kiếm hỏa tinh thạch. Rốt cục tại sau 3 ngày, đạt tới một môn công pháp yêu cầu. Mở ra bảng thuộc tính, nguyên năng điểm 200, thêm điểm. Lục Trường Sinh tâm niệm vừa động, hướng về loa toàn cửu biến điểm tới. Một cổ trong chùa U Minh ba đạo phủ xuống, phản phất một vị cường giả trong đầu ngày đêm diễn luyện lấy bộ pháp. Toàn bộ trong đầu khắp nơi đều là tàn ảnh, càng ngày càng nhiều, phản phất không có cực hạn. Đi qua ngươi 20 năm khổ tu, loa toàn cửu biến rốt cục tu hành đến xuất thần nhập hóa. Chương 69, toàn thành tiêu diệt toàn bộ. Chương 69, toàn thành tiêu diệt toàn bộ. Theo một đạo thanh thúy thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên, Lục Trường Sinh chậm rãi mở hai mắt ra. Phản phất có tinh mang tại trong mắt lấp lóe. Lúc này đây thân pháp đột phá, để cho tốc độ kia lần nữa tăng lên rất nhiều. Nếu như nói chưa đột phá trước, tốc độ của hắn có thể sánh vai một ít đoán cốt viên mãn mà nói, như vậy lần này sau khi đột phá đã toàn diện vượt qua đoán cốt cường giả, đạt tới một cái lĩnh vực hoàn toàn mới. Lục Trường Sinh rất nhanh đi tới trong sân, bắt đầu nghiệm chứng. Bá. Theo thân pháp vận chuyển lên đến, toàn bộ trong viện đều là tàn ảnh, tổng cộng có 16 đạo nhiều, cực kỳ kinh người. So với viên mãn lúc còn nhiều hơn đi ra 4 đạo, đồng thời tốc độ càng thêm quỷ mị. Đây chính là xuất thần nhập hóa tốc độ sao? Lục Trường Sinh sắc mặt có chút mừng rỡ. Hắn phảng phất cảm giác được cảnh vật chung quanh có một tia rung động, chính mình mỗi một bước đều có thể dẫm lên nơi nào đó tiết điểm phía trên. Có môn này xuất thần nhập hóa thân pháp, an toàn của hắn tính ra đem tăng gọn một mạng lớn. Sau này gặp phải không đánh lại địch nhân, cũng có thể rất nhanh rút đi. Mấy ngày kế tiếp, hắn một mực tại thí nghiệm lấy thân pháp, thẳng đến trấn Yêu Ti điều lệnh truyền đến, mới ngừng lại được. Lục Trường Sinh rất nhanh hướng phía trấn Yêu Ti nha môn đi tới. Đợi cho hắn bước vào đại điện lúc, bốn phía đã đứng nghiêm không ít thân ảnh. Tần Nhược Băng cùng Tiêu Thiên Tứ ba vị phó điện chủ cũng ngồi ngay ngắn ở trên đài cao. Lục Trường Sinh chậm rãi đi tới Nguyệt Tục Lan bên người, tiến vào đội ngũ. Lục Minh không có sao chứ? Chuyện hôm nay sợ rằng còn cùng ngươi bị tập kích có quan hệ. Nguyệt Tục Lan nhẹ giọng mở miệng nói, cũng không có cái gì trở ngại. Lục Trường Sinh cười cười, hắn biết Tần Nhược Băng khẳng định sẽ áp dụng hành động, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy, ngắn ngủi mấy ngày liền quyết định. Cái này cũng hiện lên Tần điện chủ đối với hắn vẫn có chút coi trọng. Theo thời gian trôi qua, trong đại điện lần lượt có người có mặt, không bao lâu cũng đã đến hơn 10 người nhiều. Lúc này, trên đài Tần Nhược Băng vẻ mặt uy nghiêm mở miệng nói, mấy ngày trước đây, ta trấn Yêu Ti nhân viên bên đường bị tập kích một chuyện các ngươi đều nghe đã nói à? Những cái kia tà giáo đồ thực sự là to gan lớn mật, hôm nay triệu tập các ngươi đến, chính là muốn hảo hảo tiêu diệt toàn bộ một phen bên trong thành. Mọi người dưới đài nghe vậy, nhao nhao đưa mắt nhìn về phía Lục Trường Sinh, trong mắt còn mang theo từng kia dị dạng. Đối phương tốc độ kinh người, cũng dần dần tại toàn bộ trong trấn Yêu Ti truyền ra, để cho không ít bình dân võ giả có chút bội phục. Có thể ở đối phương kín đáo tập sát bên trong còn có thể toàn thân trở ra, loại thực lực này cũng không phải người người cũng có thể làm được. Tiếp lấy Tần Nhược Băng nhìn quét toàn trường, lần nữa mở miệng, tất cả mọi người tại chỗ, lấy chính thức trấn Yêu sứ vì đội trưởng, phụ trách tiêu diệt toàn bộ một khu vực, nhiệm vụ trên lệnh bài sẽ có dưới tình báo phát. Chúng ta tuân lệnh. Mọi người dưới đài cùng quát lên. Sau đó mọi người nhao nhao tiến lên lĩnh tự thân lệnh bài. Rất nhanh thì đến phiên Lục Trường Sinh. Hắn lấy ra lệnh bài liền xoay người rời đi đại điện. Tiếp lấy đưa lệnh bài bên trong tình báo lấy ra, tỉ mỉ quan sát. Hắn chỗ phụ trách quét dọn khu vực chính là thành Tây, còn có 3 vị đồng đội phối hợp chính mình. Không bao lâu, hai nam một nữ chậm rãi hướng phía Lục Trường Sinh đi tới. Hai vị nam tử một mập một gầy, nhìn đều so với tuổi trẻ, nữ tử có chút nhỏ nhà bích ngọc răng dấp, một đôi răng nanh có chút khả ái. Mấy người cũng chỉ là luyện bì tà hữu, hiển nhiên vừa mới thêm vào trấn Yêu Ti không lâu. Chúng ta gặp qua đội trưởng. Điện tử anh mang theo hai vị nam tử sải bước đi lên đến đây, vẻ mặt cung kính thi lễ một cái. Không cần đa lễ, nhiệm vụ gấp gáp, vẫn là lập tức lên đường đi. Lục Trường Sinh cười nhạt, cũng không dài dòng. Sau đó mấy người rất nhanh hướng lấy phố Tây đi tới. Dọc theo đường đi, Lục Trường Sinh cũng biết tên của hai người, gầy một chút tên người gọi Nhan Tử Khiên, mập một chút gọi Nhan Tử Cường, hai người vẫn là thân huynh đệ. Mấy người trong nhà đều là làm một ít sinh ý, so với bình dân khá hơn nhiều. Ba người một đường đi xuyên qua trên đường phố, tốc độ cực nhanh. Không bao lâu, liền tới đến phố Tây một chỗ tiểu quán cánh cửa. Lúc này, trong quán rượu cũng không thiếu võ giả đang uống rượu, còn có thậm chí còn đang đùa rượu điên. Nhìn thấy Lục Trường Sinh mấy người đằng đằng sát khí, nhao nhao sắc mặt sử sốt. Trên trận bầu không khí nhất thời khẩn trương. Mấy vị quan gia có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Lúc này, phía sau quầy hàng chỗ, một vị bụng phệ trung niên nam tử bước nhanh tới, vẻ mặt định nọt. Người này hiển nhiên là nơi này trưởng quỹ. Hiểu lầm. Lục Trường Sinh cười lạnh một tiếng, một đao về phía trước chém ra. Hàn mang ở trên hư không lấp lóe. Rầm rầm. Trưởng quỹ đầu lâu nhất thời lăn xuống trên mặt đất, tiên huyết nhiễm hồng một mảnh. Trên trận tất cả mọi người trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới Trấn Yêu Ti đại nhân vậy mà một lời không hợp liền chém trưởng quỹ, mọi người còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, không khỏi thân thể căng thẳng, vẻ mặt kinh sợ. Điện tử anh mấy người nhưng là vẻ mặt bình tĩnh. Trong tay bọn họ tình báo cũng biểu hiện đối phương cùng Văn Hương giáo có cấu kết. Vị trung niên nam tử này nếu là trưởng quỹ, cái kia tất nhiên kiếp trước căn hệ. Còn như giết lầm, đó là không có thể. Trấn Yêu Ti tình báo bộ môn cũng không phải là người không. Trấn Yêu Ti phá án, tất cả không liên quan gì võ giả lập tức ly khai. Giết hết trưởng quỹ, Lục Trường Sinh ánh mắt lạnh lùng nhìn quét toàn trường, để cho bốn phía đáy lòng của mọi người phát lạnh. Chúng ta nhanh chóng rời đi. Bốn phía chỗ ngồi người lập tức đứng dậy rời đi, không có người nào dám phản bác một câu. Rất nhanh trên trận cũng chỉ còn lại có Lục Trường Sinh mấy người. Còn muốn bản tọa mời các ngươi đi ra. Lục Trường Sinh giọng nói lạnh lạnh. Trong lòng hắn sớm đã tức sôi ruột khí, đám này tà giáo đồ hắn là chạm định rồi. Dầm 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 ngay tại Lục Trường Sinh vừa dứt lời, tử quan chỗ sâu, một gian nhà bên trong, bốn vị hắc y nhân bật ra. Mấy người cầm trong tay trường đao, ánh mắt hàm sát. Vị trí đã bại lộ, mau mau thoát đi nơi đây. Đầu lĩnh một người trung niên nam tử tại nhìn thấy Lục Trường Sinh trong tích tắc, đồng tử co rụt lại. Hắn đang trong giáo cũng thu được về Lục Trường Sinh tình báo, đối phương đã co đoán cốt thực lực, tuyệt không chính mình như vậy luyện nhục võ giả có thể ngăn cản. Tất cả hắn trước tiên không có lựa chọn liều mạng, mà là chạy tứ tán. Ngay tại mấy người chuẩn bị đào tẩu lúc, Lục Trường Sinh động. Dầm dầm từng đạo tàn ảnh tại không gian bên trong qua lại, kèm theo hàn mang lấp lóe, bốn người trong nháy mắt bị chém thành mấy khúc, thi thể rơi lả tả trên đất, tiên huyết khắp nơi phun trào, xung quanh một mảnh hỗn độn. Trong nháy mắt, bốn người đã bị chém giết tại chỗ. Lục Trường Sinh còn chỉ dùng luyện nhục cấp thực lực, cộng thêm tự thân tốc độ mới đạt tới đáng sợ như vậy hiệu quả. Tiểu quán bên ngoài, một đám xem trò vui võ giả gặp tình hình này, tất cả đều sợ hãi không thôi. Loại thực lực này đã là bọn hắn theo không kịp. Điện tử anh cùng Nhan Tử Cường ba người cũng là vẻ mặt tính ý nhìn Lục Trường Sinh. Bọn hắn sớm đã nghe nói qua đối phương khoái đao tên, nhưng là không nghĩ tới tốc độ kinh người như vậy. Trong chớp mắt liền đánh chết mấy vị tà giáo đồ. Vừa rồi mấy người còn có chút lo lắng có người xông ra vòng đây, hiện tại xem ra xem như là lo lắng vô ích. Ngay cả chính mình mấy người cũng chưa có cơ hội xuất thủ, nhà mình đội trưởng đã đem việc làm xong. Điện tử anh mấy người liền đội vàng tiến lên thanh lý trên đất thi khối, tìm ra một ít ngân phiếu sau, liền trở lại tại chỗ. Đương nhiên những ngân phiếu này mấy người là không dám cầm, chuẩn bị đi qua giao cho nhà mình đội trưởng. Đi, lập tức đi tới một chỗ cứ điểm. Vì phòng ngừa tin tức để lộ, Lục Trường Sinh lập tức bắt đầu bước kế tiếp hành động. Điện tử anh ba người lập tức đi theo. Mấy người đang đám người chung quanh vẻ mặt ánh mắt kính sợ bên trong, rời đi nơi đây. Kế tiếp mấy giờ? Lục Trường Sinh một mực dẫn theo ba người tiêu diệt toàn bộ Văn Hương giáo cứ điểm. Đại lượng luyện nhục võ giả đều bị Lục Trường Sinh đơn giản chém giết, cơ hồ không có người có thể chạy trốn. Lấy tốc độ của hắn, coi như chỉ dùng luyện nhục thực lực, cũng có thể quét ngang phổ thông võ giả. Luân phiên chiến đấu dưới, điện tử anh mấy người đối với Lục Trường Sinh cũng càng phát ra cung kính. Chương 70, Hổ Khiếu Kim Trung Cháo đột phá. Chương 70, Hổ Khiếu Kim Trung Cháo đột phá. Sau 3 ngày, nơi nào đó mở tối bên trong gian phòng. Khởi bẩm tôn chủ, ta thánh giáo một bộ phận cứ điểm bị quan phủ xuất thủ quét sạch, một hắc ý liền nam tử sắc mặt cung kính quỳ rạp xuống đất. Không sao cả, những cái kia cứ điểm bản thân liền bại lộ, còn giữ lại cứ điểm để bọn hắn cẩn thận một chút, đừng phá hủy bản tọa đại sự. Hồng ý liền nữ tử mặt cười hàm sát, giọng nói băng lãnh. Tuân lệnh. Hắc ý liền nam tử trùng điệp gật đầu, sau đó đứng dậy rời đi nơi đây. Hồng ý liền nữ tử lặng lặng nhìn hư không, ánh mắt có chút ngơ. Đợi bắt được huyện nha bảo khố món đồ kia, chính là ta đột phá lúc. Này 3 ngày tới nay, Trấn Yêu Ti cùng huyện nha liên thủ phía dưới, toàn lực tiêu diệt toàn bộ lấy bên trong thành tà giáo thế lực. Lục Trường Sinh cũng xuất thủ chém giết không ít tà giáo đồ, đồng thời hắn khoái đao danh hào cũng triệt để vang vọng toàn bộ Sương Bình huyện. Phạm là gặp qua Lục Trường Sinh người xuất thủ, không đồng nhất không cảm thán một câu, đao nhanh, thân pháp nhanh hơn. Tổng kết một chữ, nhanh. Lục Trường Sinh cũng chính thức tiến vào thị trấn đại nhân vật trong tầm mắt. Đã bình ổn dân thân thể, lực lượng mới xuất hiện, tại toàn bộ Sương Bình huyện cũng là số 1. Những năm gần đây, cũng chỉ ra một cái Lục Trường Sinh. Tần Nhược Bang phó điện chủ cũng đối với Lục Trường Sinh càng phát ra thân cận, tại hai vị khác phó điện chủ trước, lưng cũng cứng rắn không ít. Thủ hạ của nàng cũng không tất cả đều là khó chịu tạo nên người. Đương nhiên, Lục Trường Sinh đoán cốt cấp thực lực cũng không bại lộ, từ đầu tới cuối duy trì tại luyện nhục viên mãn, chỉ là bằng vào thân pháp cùng đao pháp vang vọng thị trấn. Nếu là có người muốn dùng bình thường đoán cốt võ giả đối phó chính mình, cái kia sợ rằng phải hung hăng ngã chồng võ một cái. Hắn chuẩn bị tại tự thân đột phá đoán cốt sau, lại từng bước triển lộ thực lực, sau đó hướng về càng quyền cao hơn lợi trèo lên, từng bước trở thành phó địa chủ, thậm chí địa chủ. Tại thực lực không đủ lúc, vẫn là hơi chút ẩn giấu một điểm cho thỏa đáng. Kế tiếp hơn 20 ngày, Lục Trường Sinh ngoại trừ dò xét thị trấn, chính là đợi ở trong nhà tập võ, 10 phần khắc khổ. Buổi tối thì là khống chế xuyên sơn giáp bắt đầu nỗ lực đào quáng, một khắc cũng không có dừng lại nghỉ. Rốt cục tại sau 20 ngày, nguyên năng điểm lại một lần nữa xu dụ. Mở ra bảng thuộc tính. Kỹ năng, Hổ Khiếu Kim Trung Cháo. Thêm điểm. Lục Trường Sinh ý nghĩ khẽ nhúc đích, điểm đi tới. Vù vù trong đầu phảng phất có mộ cổ thần chuông tại đánh, một cổ trong chỗ u minh ba độc lần nữa phụ xuống. Phảng phất có một vị đỉnh cấp võ giả trong đầu diễn luyện võ học. Một ngụm to lớn kim trung cháo tản ra nhàn nhạt ánh sáng đưa hắn quanh thân bao phủ, có chút hoa lệ. Đi qua ngươi hơn 20 năm như một ngày khổ tu, hổ khiếu kim trung cháo rốt cục xuất thần nhập hóa. Ghi chú, siêu việt công pháp người sáng lập cảnh giới, toàn lực thôi phát dưới lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Nguyên năng điểm, 50. Đi qua lần này sau khi tăng lên, nguyên năng điểm còn thừa lại một ít. Vừa lúc có thể dùng để kích phát bí pháp, để ngừa ngoài ý muốn. Lục Trường Sinh bước nhanh đi tới trong viện, bắt đầu nghiệm chứng. Theo khí huyết nhẹ nhàng thúc dục, dầm 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 trong cơ thể phảng phất có dòng sông lớn đang lao nhanh, khí huyết điên cuồng vận chuyển, hóa thành một ngụm đại trung đem tự thân vững vàng bao lại. Kim trung mặt trên còn có không ít màu tím nhạt đường văn, cực kỳ đẹp đẽ quý giá. Hắn lấy ra đao giết heo, hung hăng hướng về kim trung chém tới. Dầm 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 từng trận tiếng oanh minh vang lên, kim trung bắt đầu nhẹ nhàng lay động, ánh sáng nhưng là không thay đổi chút nào. Thật là mạnh lực phòng ngự. Lục Trường Sinh sắc mặt vui vẻ. Hắn vừa rồi đã có tứ thành tả hữu lực lượng, lại vẫn không có đánh phá hổ khiếu kim trung cháo phòng ngự. Có thể tưởng tượng được, xuất thần nhập hóa hổ khiếu kim trung cháo đáng sợ đến cỡ nào. Dựa theo loại này lực phòng ngự đến tính ra, chỉ ít đại bộ phận đoán cốt sơ kỳ võ giả vô pháp đánh vỡ tự thân phòng ngự. Chỉ cần mình khí huyết chưa hao hết, tại đoán cốt sơ kỳ chính là vô địch tồn tại. Một cổ cường đại cảm giác mạnh mẽ xông lên đầu. Giờ khắc này, lực lượng, tốc độ, phòng ngự, công kích, toàn bộ kéo căng, chỉ còn lại có sau cùng cảnh giới đột phá. Có thể nói, lúc này hắn chính là từ cổ chí kim, mạnh nhất luyện nhục võ giả. Không có bất kỳ đoạn bản võ giả, đúng vậy hắn đáng sợ. Kế tiếp, hắn chỉ cần đợi hỏa tinh thạch thu thập đủ sau, liền lập tức bắt đầu đột phá đoán cốt. Chỉ cần thuận lợi đột phá, lấy hắn hoàn mỹ nội tình, đủ để sánh vai một ít đoán cốt hậu kỳ võ giả, coi như kinh thành tới thiên tiêu, tự thân cũng không sợ chút nào. Đến một khắc này, mới tính chân chính bước vào cường giả hàng ngũ, từ nay về sau trời cao mặc chim bay, sẽ không bao giờ lại bị tùy ý bắt chẹt. Nghĩ vậy, Lục Trường Sinh trong lòng có chút chờ mong. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại là 3 ngày đi qua. Lục Trường Sinh ngoại trừ luyện võ, chính là khống chế xuyên sơn giáp thăm dò linh vật. Mỗi ngày còn muốn đi bên trong huyện thành tra xét văn hương giáo cứ điểm. Đi qua hắn tra xét đi sau hiện, những cái kia tà giáo đồ ẩn núp sâu hơn. Bất quá đi qua hắn cẩn thận điều tra phía dưới vẫn là trộm được một tia manh mối. Rất đơn giản, hắn chỉ cần nhìn chằm chằm huyện tôn phủ đệ xung quanh là được. Đám người kia nhất định cùng Đỗ Linh có liên hệ nào đó, tuyệt sẽ không để cho nàng tự sinh tự diệt. Tại mấy lần buổi tối thăm dò phía dưới, Lục Trường Sinh một mực nhìn thấy có một con mèo mun đi xuyên qua huyện tôn phủ đệ. Lúc đầu hắn còn có chút không để bụng, về sau thời gian dài cũng cảm giác có cái gì không đúng. Cái kia mèo đêm mỗi đêm cố định canh giờ, sẽ đi trước huyện tôn phủ đệ, sau đó lại sẽ xuất đến, đợi cho ngày thứ hai lại là như vậy. Trong này tất nhiên có quỷ. Ngày này, đêm kia, gió lạnh lạnh thấu xương, cuồn cuộn nổi lên tầng tầng lá khô. Lục Trường Sinh quần áo y phục dạ hành, dẫn theo đao giết heo, sau đó vận chuyển xúc cốt công. Loảng xoảng quanh thân xương cốt rất nhanh biến hóa, rất nhanh thì đổi thành khác một bộ dáng. Tiếp lấy hắn thả người nhảy lên, nhảy ra nhà mình sân nhỏ sau, về phía trước phố miệng rất nhanh buôn tập mà đi. Từ lần trước bị ám sát sau, hắn vẫn nghĩ đến như thế nào trả thù đối phương. Hiện tại có manh mối sau liền không chút do dự động thủ. Lần này động thủ cũng là đi qua tự thân nghị sâu tính kỹ, coi như không thể phá hư đối phương nhu đồ, cắt đứt một ít tiến độ cũng là cực tốt. Cứ như vậy cũng có thể để cho mình nhiều hơn chút phát dục thời gian. Nếu như song phương quyết chiến sớm, thực lực của hắn còn chưa đủ, có vẻ rất là bị động. Không bao lâu, Lục Trường Sinh liền tới đến thành đông, cuối đường một chỗ nhà dân trên đỉnh. Kẹt kẹt một tiếng băng nhỏ, một vị nam tử quần áo trắng đi ra, cước bộ phù phiếm, sắc mặt có chút tái nhợt. Cảnh tượng như thế này, đi qua hắn vài ngày quan sát, cũng phát hiện nhiều lần. Lục Trường Sinh suy đoán, đối phương có thể là dùng nào đó tà pháp đến hấp thụ nam tính tinh nguyên, sau đó dùng tới nuôi dưỡng tà linh. Đi qua lần trước hộ pháp bị chính mình chém giết một chuyện sau, đám người kia càng thêm cẩn thận một chút, sẽ không dễ dàng lấy tánh mạng người ta, ngược lại dự định khe nhỏ sông dài, hơn nữa thị trấn bảng đại nhân miệng số đếm, trong lúc nhất thời lại vẫn không có bạo lộ ra. Đồng thời hắn còn phát hiện, làm như vậy tà giáo đồ còn không tại số ít. Bất quá đại bộ phận đều là luyện nhục võ giả, chỉ có một số ít mà cốt. Đối với mình uy hiếp cũng không lớn. Cho nên Lục Trường Sinh đi qua thời gian dài tìm hiểu phía dưới, lúc này mới lựa chọn ra tay. Lục Trường Sinh chậm rãi về phía trước gian nhà tới gần. Là ai? Còn chưa chờ chính mình tới gần, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Sau đó một vị vóc người diêm dúa loẹt loẹt nữ tử đi ra. Nữ tử khuôn mặt cực kỳ tiểu diễm, quần áo váy đầm dài màu trắng, tựa như một đóa bạch liên hoa. Các hạ là ai? Tới gần nơi đây có mục đích gì? Hồ Vũ Hà vẻ mặt cảnh giác. Nàng ở đối phương trên người cảm ứng được sự uy hiếp mạnh mẽ, ý phải biết rằng chính mình nhưng là đoán cốt sơ kỳ võ giả, có thể có loại này uy hiếp cảm giác truyền đến, đối phương nhất định là đoán cốt cường giả, người đến không có ý tốt. Chương 71, đẩy ngang núi lửa miệng. Rộng lượng thu hoạch. Chương 71, đẩy ngang núi lửa miệng. Rộng lượng thu hoạch. Người đến giết ngươi. Lục Trường Sinh lạnh rên một tiếng, rát thoáng khàn khàn tiếng nói ra. Ngay sau đó, hắn rút tay ra bên trong đao giết heo, đột nhiên về phía trước chém ra. Một đạo mắt sáng hàn mang tại đêm tối chợt lóe lên, liền không khí đều chuyển đến từng trận tiếng rít, thanh thế kinh người. Một đao này, hắn sử xuất toàn bộ thực lực, liền nhiên huyết bí pháp đều kích phát rồi, lực công kích đã đạt được đỉnh phong. Không tốt. Hồ Vũ Hà vẻ mặt kinh hãi. Nàng cảm giác tự thân bị một cổ cường đại sát khí vững vàng tập trung, phản phất gặp được nào đó thiên địch một dạng, hơi không cẩn thận chính là bỏ mình tại chỗ. Hơn nữa thực lực bản thân hoàn toàn là tà pháp tăng lên, tại đoán cốt bên trong hầu như thuộc về đội sổ, cũng không phải là người trước mắt đối thủ. Nàng đội vã kích phát tinh huyết, một kiếm đâm về đằng trước. Xôn xao kiếm như kinh lôi, hàn mang hiện lên. Dầm 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 trong chốc lát, song phương liền đụng vào nhau. Kịch liệt khí lãng cuộn sạch bốn phương, mặt đất từng trận dạn nứt ra, một mảnh hỗn độn. Lục Trường Sinh trong tay đao giết heo trực tiếp đẩy ra đối phương bảo kiếm, lần nữa chém về phía trước. Như trước nhanh như bồ lôi. Người rốt cuộc là ai? Hồ Vũ Hà vẻ mặt tuyệt vọng. Chỉ là vừa mới một kích này, nàng liền suýt nữa không đỡ được. Tiếp tục như vậy nữa, tự thân chỉ có một con đường chết. Chỉ là đối phương dây dưa thật chặt, để cho nàng ngay cả chạy trốn cơ hội đều không. Không kịp nghĩ nhiều, nhìn thấy phía trước đao mang tới gần, vội vã lần nữa một kiếm đâm ra. Dầm 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 một kích này kế tiếp, Hồ Vũ Hà cảm giác thủ đoạn không gì sánh được đau nhức, hiển nhiên là xương cốt băng liệt. Còn chưa chờ nàng phản ứng kịp, phía trước đao mang lần nữa tới gần. A, Hồ Vũ Hà hét thảm một tiếng sau, tự thân đầu lâu liền trực tiếp bị chém rụng trên mặt đất. Tiên huyết phún ra ngoài, nhiễm đỏ bốn phía gạch đá xanh. Ba chiêu, chém giết một vị đoán cốt cường giả. Đương nhiên đây cũng là đối phương thực lực quá yếu duyên cớ. Đối phương so với hôm đó Trịnh Đồ đều kém rất nhiều. Lục Trường Sinh đem đối phương thi thể giải quyết sau, liền về phía trước hẻm ngầm đi tới, rất nhanh thì biến mất ở trong màn đêm. Kế tiếp mấy giờ, Lục Trường Sinh liên tiếp xuất thủ, lần nữa đơn giản chém hai vị văn hương giáo luyện nhục võ giả, hung hăng xả được cơn giận. Mãi cho đến tiếp cận lúc tờ mờ sáng, hắn mới ngừng lại được. Phản hồi tự thân tại ngoại thành trong sân, đem tất cả giải quyết sạch sẽ sau, liền từ từ thiết đi. Kế tiếp chừng 10 ngày, Lục Trường Sinh cũng không lựa chọn xuất thủ lần nữa, ngược lại âm thầm dò xét. Hắn biết đối phương khẳng định có chỗ cảnh giác, sẽ xuất thủ phiêu lưu quá. Đợi hắn đột phá đoán cốt sau, lại đi tìm đối phương phiền phức sẽ càng thêm an toàn. Đồng thời mấy ngày này, hắn cũng đem cái kia môn Tam Điệp Lãng Bí Pháp thêm đến viên mãn. Lúc này tự thân nguyên năng điểm lần nữa sử dụng, hắn không do dự nữa, lập tức hướng về Tam Điệp Lãng phía sau dấu cộng điểm tới. Vù vù trong đầu có một đầu trong chỗ U Minh Ba Động phủ xuống, để cho hắn tinh thần đại chấn, phản phất một vị cường giả tại ngày đêm diễn luyện một dạng. Đi qua ngươi 10 năm khổ tu, Tam Điệp Lãng rốt cục đạt được xuất thần nhập hóa. Kỹ năng: Tam Điệp Lãng, xuất thần nhập hóa, đi chú, siêu việt quá khứ bất luận cái gì võ giả có thể đạt tới cảnh giới, kích phát sau uy năng không tầm thường. Nguyên năng điểm: 40. Lục Trường Sinh nhìn thấy đề thăng hoàn tất, vội vã thí nghiệm. Theo bí pháp bị kích phát, dầm 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 trong cơ thể khí huyết điên cuồng dâng lên, tại hắn toàn thân tạo thành một đạo huyết sắc khí lãng, có chút đồ sộ. Thật là mạnh bí pháp, phòng trường trong khoảng thời gian ngắn để thăng có chừng 5 thành, bất quá tiêu hao cũng khá lớn. Một lát sau, Lục Trường Sinh thu hồi bí pháp. Lúc này, chỉ còn lại có tu vi đột phá đến đoạn cốt. Đến một bước kia mới tính chân tránh bước vào cường giả chi lâm. Hắn dự định đi không chế xuyên sơn giáp, toàn lực thu thập linh vật, đến bước ra một bước cuối cùng. Đêm, vắng vẻ như nước. Lục Trường Sinh tâm niệm vừa động, liền rơi vào xuyên sơn giáp trong cơ thể. Ngắm nhìn bốn phía, vẫn là quang ngốc ngốc nham thạch, trong không khí cực kỳ nóng rực. Trung quanh huyệt động so với trước đó muốn làm lớn ra mấy lần có thừa. Trên mặt đất đều khắp nơi đều tràn đầy liệt hỏa nghi chứng, còn có đại lượng thấp kém hỏa tinh thạch qua quỹ đệ. Càng đáng vui là, trước mắt liệt hỏa nghi bầy so với mới đến núi lửa miệng lúc, muốn làm lớn ra hơn 2 lần. Tại đại lượng hỏa tinh thạch cho ăn nuôi dưới, những thứ này dị thú rốt cục lộ ra bọn họ răng nanh, trở nên rất là hung hãn. Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn tại đảo móc phụ cận hỏa tinh thạch, bầy kiến trong phạm vi thế lực đều nhanh phải đảo sạch sẽ. Nếu muốn để cho bản thể đột phá, nhất định phải đem chọn cái núi lửa miệng đẩy ngang, giết sạch đám kia hỏa giáp bò cạp mới được. Bằng không hầu như rất khó lấy được hỏa tinh thạch. Nghĩ vậy, hắn không do dự nữa, lập tức khống chế lên nghĩ hầu. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê theo Lục Trường Sinh mệnh lệnh truyền đạt mệnh lệnh, giam cầm bên trong xào huyệt, vô số nghi tộc đại quân lập tức bắt đầu hành động. Bảy kiến trùng trùng điệp điệp hướng về xào huyệt bên ngoài phóng đi, thanh thế có chút kinh người. Lục Trường Sinh đi theo bảy kiến bên trong, một đường hướng về trung ương núi lửa miệng phóng đi. Bốn phía đại lượng dị thú nhao nhao sợ đến chạy tứ tán. Không bao lâu, bảy kiến liền tao ngộ rồi đại lượng hỏa giáp bò cạp. Bất quá cũng không có phát hiện Hạt Vương tồn tại. Dầm 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 chỉ là trong mấy mắt, bảy kiến liền đùn đùn kéo đến đánh tới, rất nhanh thì đem phía trước bảy bò cạp bao phủ. Lục Trường Sinh đi theo bảy kiến phía sau, ở phía trước thăm dò. Chỉ chốc lát sau, bên trái trên thạch bích, nhất đại đoàn hỏa hồng sắc tinh thạch đưa tới tự thân chú ý là trung cấp hỏa tinh thạch. Nhìn thấy như vậy mắt sáng hừng mang, Lục Trường Sinh sắc mặt đại hỉ, lập tức khống chế bảy kiến tiến lên đào móc. Rất nhanh, nhất đại đoàn hỏa tinh thạch liền bị đưa đến dưới chân chính mình. Hắn cầm lấy hỏa tinh thạch, bắt đầu điên cuồng hấp thu. Nguyên năng điểm thêm 5, nguyên năng điểm thêm 5. Nguyên năng điểm, 100. Trong khoảng thời gian ngắn thì có thu hoạch lớn như vậy, trong lòng hắn nhất thời tràn ngập nhiệt tình. Lập tức khống chế bảy kiến, về phía trước càn quét mà đi. Một lúc lâu sau, Lục Trường Sinh nhìn dưới chân một đống hỏa tinh thạch, 10 phần vui sướng. Quả nhiên, càng đến gần trung bộ khu vực, hỏa tinh thạch số lượng càng phát ra có thể xem. Không bao lâu, chính mình liền lại có thu hoạch. Hắn lần nữa bắt đầu hấp thu. Nguyên năng điểm thêm 1, nguyên năng điểm thêm 1. Nguyên năng điểm, 130. Ngay tại Lục Trường Sinh hấp thu xong hỏa tinh thạch sau, đang chuẩn bị đẩy về phía trước vào lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Dầm 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 chỉ thấy một đoàn hỏa giáp bò cạp trùng trùng điệp điệp hướng về Lục Trường Sinh cùng bảy kiến đánh tới, khí thế cực kỳ hung thần. Ngập trời hỏa sát khí độ rất nhiều hỏa giáp bò cạp bên người hình thành. Trong đó có 4 con hỏa giáp bò cạp đầu so với bình thường hỏa giáp bò cạp lớn hơn nhiều gấp mấy lần, nhãn thần thông hồng, hung hăng nhìn chằm chằm Lục Trường Sinh. Là 4 con Hạt Vương. Lục Trường Sinh sắc mặt căng thẳng. Những thứ này Hạt Vương thực lực không thể khinh thường, lực phòng ngự cũng có chút kinh người. Lấy tự thân linh hồn cường độ, cũng chỉ có thể thả ra 3 lần linh hồn tấn kích, xem ra lần này phải có một hồi huyết chiến. Bất quá hắn cũng không có lựa chọn lùi bước, những thứ này hỏa giáp bò cạp chỉ sợ là núi lửa trong miệng tâm khu vực lớn nhất bầy bò cạp thế lực. Còn dư lại bất quá là linh tinh bầy bò cạp, không có bao nhiêu uy hiếp. Chỉ cần đánh chết cái này cỡ lớn bầy bò cạp, như vậy toàn bộ núi lửa miệng tinh thạch đều muốn là mình vật trong bàn tay. Một trận chiến này, hắn không có khả năng trốn tránh. Lục Trường Sinh thu hồi tâm tư, lập tức xuống tới. Bầy kiến cũng tại sự thao khống của hắn dưới, trùng trùng điệp điệp hướng về bầy bò cạp lướt đi. Dầm 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 song phương tộc quần đột nhiên đụng vào nhau, thật lớn tiếng va chạm vang lên triệt vân tiêu. Bốn phía khí lãng cuồn cuộn, dị thú thi thể bay ngang, trên trận một mảnh máu thịt bé bét. Liền dưới chân núi đá đều bị đụng băng diệt mở ra. Lục Trường Sinh trực tiếp rất nhanh nhảy đến bên trái nhất một đầu hỏa giáp bò cạp trước mặt, vận chuyển kỹ năng linh hồn tổng kích. Vù vù một cổ thần kỳ ba động từ trong đầu truyền ra, hóa thành một viên gai nhọn, đột nhiên nhảy vào đối phương trong đầu. Suy 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 kèm theo từng trận thống khổ kêu thảm thiết, đầu này hỏa giáp bò cạp lập tức bị giảm trên mặt đất, mất đi sức chiến đấu. Lục Trường Sinh nhân cơ hội này, một chảo về phía trước vung ra. Dầm dầm đối phương đầu khải giáp trực tiếp bị chạm phá, chán ghét dịch thể tản mát trên mặt đất, mùi gáy mũi. Một kích phía dưới, một đầu hạt vương trực tiếp bị chạm. Đây chính là sơn linh thực lực. Mặc dù đều là tam giai dị thú, nhưng hắn này là xuyên sơn giáp không thể nghi ngờ là đứng đầu nhất tồn tại. Coi như lấy một địch nhiều, cũng không sợ chút nào. Đây hết thể chỉ phát sinh tại trong khoảnh khắc. Mặt khác ba con hạt vương công kích cũng mau tốc độ rơi vào trên người mình. Suy suy hạt vương vĩ châm hung hăng đụng vào Lục Trường Sinh lân giáp bên trên, đốn lửa bắn tứ tung, phát sinh tiếng rít chói tai. Lục Trường Sinh chỉ cảm thấy một cổ rất nhỏ đau đớn truyền đến, bất quá cũng không lo ngại. Đối phương một kích toàn lực, cũng chỉ là để cho hắn có chút khó chịu. Từ đột phá sơn linh sau, tự thân lực phòng ngự cũng tăng cường một mạng lớn. Lục Trường Sinh không do dự nữa, lần nữa kích phát linh hồn thống kích hướng về ở giữa một đầu hạt vương đâm tới. Suy 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 lại là thủ đoạn giống nhau, lần nữa chém giết một đầu hạt vương. Còn lại hai con hạt vương thấy thế, ánh mắt chỗ sâu có chút kinh sợ. Bất quá trong nháy mắt, càng phát ra cuồng bạo. Lần nữa hướng về phía Lục Trường Sinh đánh tới, dường như muốn không chết không thôi. Lục Trường Sinh liên tục phát sinh hai lần kỹ năng thiên phú sau, có chút mệt mỏi rã rời. Đây là tinh thần lực tiêu hao quá nhiều thể hiện. Biểu sát đồng cấp kỹ năng, quả nhiên tiêu hao không nhỏ. Mặc dù hắn còn có thể phát sinh một kích linh hồn thống kích, nhưng là lại phải đối mặt tinh thần lực hao hết, có chút nguy hiểm. Hắn tự nhiên sẽ không như vậy hành sự. Tất nhiên đối phương muốn sáp lá cả, hắn cũng không sợ. Lấy tự thân lân giáp, chiến thắng nhất định là chính mình. Lục Trường Sinh thu hồi tâm tư, lập tức xuống tới. Dầm 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 song phương tại núi lửa miệng huyết chiến. Bầy kiến cũng cùng bầy bọ cạp tại bốn phía đại chiến lấy, mặt đất bày khắp đại lượng thi thể. Đủ loại dị thú dịch văng đầy một chỗ, tản ra cổ quái mùi khó ngửi. Bầy kiến bởi vì đẳng cấp thấp hơn bầy bọ cạp nguyên nhân, vừa mới giao thủ liền xảy ra hạ phong. Theo thời gian đưa đẩy, hoàn cảnh xấu càng rõ ràng. Bất quá Lục Trường Sinh bên này nhưng là đại chiếm thượng phong. Mặc dù không có dùng kỹ năng thiên phú, bằng vào tự thân lực phòng ngự cùng lợi trảo, hay là đem hai con hạt vương vững vàng áp chế ở hạ phong. Đánh chết đối phương cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thời gian trôi qua, song phương ác chiến sau nửa canh giờ, Lục Trường Sinh bắt lại đối phương một chút cái hở, một chảo hung hăng đâm về phía bên trái hạt vương đầu lâu. Suy suy hạt vương ý thức trong nháy mắt nứt ra sức suy nghĩ hướng về mặt đất chảy xuôi. Không bao lâu, đầu này hạt vương liền không có sinh tức. Cùng lúc đó, một đạo vi châm lần nữa cuốn tới Lục Trường Sinh phía sau lưng trên lân phiến. Lục Trường Sinh đón đỡ một kích này sau, lần nữa nhào tới. Dầm 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 hắn vững vàng đem đối phương đặt ở phía dưới, mấy lần công kích sau liền trực tiếp chém giết cuối cùng một đầu hạt vương. Bầy bọ cạp nhìn thấy nhà mình vương bị thua, nhao nhao hướng về phía sau thối lui, giống như nước thủy triều. Rất nhanh liền biến mất ở chiến trường, chỉ để lại thi thể đầy đất. Lục Trường Sinh khống chế bầy kiến, đem các loại thi thể thu thập, chuẩn bị sau này nuôi nấng liệt hỏa nghị con nhỏ. Những thứ này dị thú thị tận chứa không nhỏ năng lượng, đối với con nhỏ lỗ sắc có cực tốt hiệu quả. Quét sạch hết chiến trường sau, Lục Trường Sinh lần nữa mang theo bầy kiến về phía trước thăm dò mà đi. Không bao lâu, lại là một tảng lớn hỏa tinh thạch đập vào mi mắt. Lục Trường Sinh sắc mặt đại hỉ, lập tức khống chế bầy kiến đem đào hạ xuống. Chương 72, đột phá đoạn cốt. Thực lực tăng vọt. Chương 72, đột phá đoạn cốt. Thực lực tăng vọt. Rất nhanh, lại là một đống lớn trung cấp hỏa tinh thạch đặt ở Lục Trường Sinh trước mặt. Hắn không do dự nữa, lập tức hấp thu. Nguyên năng điểm thêm 5, nguyên năng điểm thêm 5. Toàn bộ đem hấp thu xong sau, hắn mở ra bảng thuộc tính kiểm tra thu hoạch. Nguyên năng điểm 240. Tài nguyên lần nữa đột phá 200 đại quan, đây vẫn chỉ là thăm dò núi lửa miệng một bộ phận khu vực mà thôi. Phía sau khẳng định cũng không thiếu hỏa tinh thạch. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, thu thập trường tự thân đột phá đoán cốt linh vật. Hiện tại thế cục càng phát ra căng thẳng, cũng không người nào biết huyện tôn phủ đệ tà linh ngày nào đó bạo phát, hơn nữa chỗ tối tôn chủ còn có ngoại giới hắc sơn đạo, không có đoán cốt thực lực, liền tự thân an toàn cũng rất khó bảo đảm. Lục Trường Sinh lần nữa dẫn dắt nghĩ tộc đại quân hướng về trung bộ một đường thăm dò. Mấy ngày kế tiếp, hắn một mực tại khắp nơi thu tập hỏa tinh thạch, thu hoạch cũng cực kỳ có thể xem. Ngắn ngủi hơn 10 ngày, trong tay nguyên năng điểm đã tăng gọn một mảng lớn. 10 ngày sau sáng sớm, một chỗ cỡ lớn trong huyệt động, Lục Trường Sinh quỳ rạp trên mặt đất, mở ra bảng thuộc tính. Nguyên năng điểm 600. Nhìn phía trên chữ số, hắn vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Cũng không uổng phí tự thân điên cuồng đào móc, toàn bộ núi lửa miệng đều bị đại thể thăm dò một lần. Còn lại một ít khu vực phòng trừng sẽ còn sản xuất không ít hỏa tinh thạch. Một ít thấp kém hỏa tinh thạch cũng bị hắn thu thập, nuôi nấng liệt hỏa nghĩ. Cộng thêm đại lượng hỏa giáp bò cạp thi thể, bầy kiến sẽ nên đón mới bạo phát. Nói vậy không bao lâu muốn là có thể khôi phục lần này đại chiến tiêu hao. Đồng thời hắn còn phát hiện, trải qua hơn lần đại chiến còn sống sót liệt hỏa nghĩ càng thêm hung hãn. đặc biệt những cái kia từ nguyên năng điểm thôi phát liệt hoàng nghĩ, khoảng cách nhị giai đều không xa. Nếu không phải là nghĩ hậu chỉ có nhị giai thực lực, áp chế bảy kiến chỉnh thể đẳng cấp, sợ rằng có liệt hỏa nghĩ đã đột phá đến nhị giai. Kế tiếp, Lục Trường Sinh chuẩn bị một bên bồi dưỡng bảy kiến, một bên thu thập còn dư lại hỏa tinh thạch. Tất cả đã đi lên quỹ đạo. Tại núi lửa miệng tài nguyên không có đào sạch sẽ lúc, hắn tạm thời không có ý định đi ra ngoài. Trong tay có nguyên năng điểm, hắn lúc này thì đi đột phá đoạn cốt. Sương Bình huyện. Đêm khuya, một gian bên trong thư phòng, dưới ánh nến, Lục Trường Sinh mở ra bảng thuộc tính. Long Ngâm Thiết Bố Sam, xuất thần nhập hóa. Phía sau dung hợp cái nút lần nữa sáng lên. Những ngày qua trắng trợn giết chóc, tự thân bí tịch sớm đã thu thập hoàn tất. Hắn biết đột phá thời cơ đã đến. Lập tức điểm đi tới. Vù vù trong đầu truyền đến từng trận vù vù âm thanh, phản phất một cổ trong chỗ u minh ba động phủ xuống, cực kỳ thần dị. Người 30 năm như một ngày khổ tu, rốt cục đem Long Ngâm Thiết Bố Sam, Linh Hồn Quyền, Linh Hạc Quyền, chờ rất nhiều luyện nhục võ học luyện cùng một chỗ, sáng tạo ra mới tinh võ học. Có hay không đối với mới công pháp một lần nữa mệnh danh? Từng đạo thanh thúy thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên. Lục Trường Sinh chậm rãi mở hai mắt ra, một cổ tinh mang chợt lóe lên. Hắn lẳng lặng cúi đầu nhìn tự thân biến hóa, chỉ thấy toàn thân đều là tràn ngập một loại màu ngân bạch phù văn, tựa như một kiện tác phẩm nghệ thuật, cực kỳ hoa mỹ. Phù văn mặt trên còn có ánh sáng lấp lóe, trực tiếp hướng về cánh tay kéo dài. Thần kỳ như vậy biến hóa, để cho Lục Trường Sinh có chút kinh hỉ. Đây là Thiết Bố Sam, trải rộng toàn thân ngân sắc phù văn, vừa nhìn thì không phải là phổ thông công pháp có thể có được. Hắn trực tiếp cho mới công pháp lấy tên, Ngân Tí Công. Công pháp, Ngân Tí Công, nhập môn. Đẳng cấp, đỉnh cấp công pháp. Công pháp đánh giá, 4 sao. Nguyên năng điểm, 100. Ghi chú, luyện rất nhiều luyện nhục võ học, mà ra đời đỉnh cấp công pháp, có thể cực lớn hạn độ mở rộng võ giả cốt tủy tiềm lực, ngân sát phù văn chấn động phía dưới, đối với đoán cốt có chỗ tốt cực lớn. Lần này đề thăng tổng cộng tiêu hao 500 nguyên năng điểm, bất quá đổi thực lực thật lớn đề thăng, cũng đáng. Còn lại 100 điểm vừa lúc giữ lại kích phát bí pháp, để ngừa có chuyện xảy ra. Lục Trường Sinh không kịp chờ đợi đi tới trong viện, bắt đầu thí nghiệm. Chỉ thấy hắn hai chân nhảy qua lập, nhẹ nhàng thúc dục ngân tí công. Vù vù quanh thân ngân sắc phủ văn hơi hơi lấp lóe, toàn bộ thân hình bắt đầu có chút ngứa, cuối cùng sâu tận xương thủy. Theo phủ văn rất nhanh chấn động, trong xương thủy tạp chất cũng bị một chút tống ra bên ngoài cơ thể. Trong cơ thể cốt tủy phảng phất cũng bị nhuộm dần lên một luồng ánh sáng màu bạc. Thật là mạnh hiệu quả, quả nhiên không hổ là đỉnh cấp công pháp. Đây cũng là hắn hoàn mỹ đột phá mang tới một trong chỗ tốt. Có môn công pháp này, coi như không dùng nguyên năng điểm, hắn cũng có hy vọng đem cốt tủy tu luyện tới viên mãn. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không tự mình chuốc lấy cực khổ, như thế thời gian quá mức dài dằng dặc, vẫn là thêm điểm tới thuận tiện mau lẹ. Tiếp lấy, Lục Trường Sinh bắt đầu thí nghiệm bắt nguồn từ thân lực lượng đến. Hắn nhẹ nhàng thúc dục công pháp, song quyền nắm chặt, một cổ cường đại đến phảng phất có thể phá hư không lực lượng dũng mãnh vào thân thể. Hắn phát hiện tự thân lực lượng đã đạt đến 10 vạn cân tả hữu, trực tiếp tăng vọt gấp đôi. Cổ lực lượng này một quyền đánh tiếp, đoán cốt sơ kỳ võ giả trong nháy mắt cũng sẽ bị đánh bể, không có chút nào ngăn cản lực lượng. Lúc này, hắn đã có mới vào đoán cốt hậu kỳ thực lực, đây vẫn chỉ là vừa mới đột phá, đợi đến công pháp tiểu thành, đại thành, thực lực sẽ còn tiếp tục tăng vọt. Lần này đột phá sau khi thành công, Lục Trường Sinh xem như là sơ bộ bước chân vào cường giả chi lâm, sẽ không bao giờ lại bị người tùy ý bắt chẹt. Đồng thời lấy hắn xuất thần nhập hóa cấp thân pháp, tại thực lực lột xác sau, lần nữa tăng cường một đoạn. Lấy tốc độ của hắn, toàn bộ xương bình huyện đại khả đi. Cho dù có không địch nổi cường giả, cũng có thể rất nhanh rút đi. Đây chính là hắn đột phá đoán cốt sau mang tới thật lớn sức mạnh. Chỉ cần kế tiếp lần nữa thu thập tài nguyên, đem mấy môn công pháp toàn bộ để thăng tới đỉnh cấp, thực lực của hắn sẽ còn tăng cường không ít. Lần này sau khi đột phá, kế hoạch kế tiếp cuối cùng cũng có thể tiếp tục tiến hành. Đỗ Linh cái kia bom hẹn giờ mặc dù mình tạm thời không thể đột vào, nhưng quấy rầy Văn Hương giáo một ít kế hoạch vẫn là có thể được. Chỉ cần có thể chậm lại đối phương phát dục thời gian, chính là cho chính mình sáng tạo cơ hội. Hiện tại Lục Trường Sinh chỉ còn thiếu thời gian đến phát dục. Hắn nhất định phải cho đám kia tà giáo đồ bên trên một điểm nhãn dược. Lúc này bằng vào thân pháp của hắn, coi như hoán huyết cường giả tự mình xuất thủ, hắn cũng có thể lập tức rút đi. Còn có Tam Hà Bang một chuyện, cũng muốn mau sớm giải quyết. Hắn thủy chung hoài nghi Tam Hà Bang cùng những thứ này tà giáo đồ có liên hệ nào đó. Cái kia phần mật thư vẫn còn ở trong tay hắn. Chỉ cần có thể đả kích Tam Hà Bang, hắn cũng vui vẻ xuất thủ. Mấy ngày kế tiếp, Lục Trường Sinh một mực tại nhà quen thuộc lấy công pháp mới, cũng đối với thực lực bản thân lý giải càng phát ra thấu triệt. Ngày này, đêm kia, ngoài thành trong chỗ ở cạch 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 Lục Trường Sinh vận chuyển xúc cốt công, thân thể bắt đầu rất nhanh biến hóa. Rất nhanh liền trở thành một vị xa lạ đại hán. Hắn đưa lên đao giết heo, đi ra sân nhỏ, giống như quỷ mị một dạng, rất nhanh biến mất ở trên đường phố. Mấy ngày nay, hắn ngoại trừ tu luyện võ học, chính là ở trong thành giám thị Văn Hương giáo người. Bằng vào tự thân ưu thế tốc độ, cũng phát hiện không ít manh mối. Tối nay, đúng là hắn thu lưới ngày. Một đường dọc theo phố đi về phía trước. Xung quanh yên tĩnh, không có một bóng người, bầu không khí có chút quỷ dị. Không bao lâu, Lục Trường Sinh liền tới đến một chỗ cuối đường, sau đó thả người thân nhảy lên mái hiên. Không có phát ra chút thanh âm nào. Tiếp lấy hắn một đường dọc theo đỉnh đi lại, rất nhanh thì đi tới một chỗ khúc quanh ngừng lại. Túi đầu nhìn lại, đối mặt một gian bên trong cái phòng nhỏ, ngọn đèn dầu chập chờn. Thức ăn chuẩn bị như thế nào? Hết thảy đều tại trong kế hoạch, vài ngày trước chúng ta bình thường bị xa lạ cường giả chặn giết, cũng may thánh giáo phái ra cường giả sau. Đối phương vậy mà tiêu thất tiếp tục nắm chặt thời gian, lầm tôn chủ đại sự, hậu quả ngươi biết ta minh bạch. Một nam một nữ hai người ở bên trong phòng bàn luận xôn xao. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Quanh một tiếng vang thật lớn, đại môn trực tiếp bị bạo lực đập bay. Tại lực lượng khổng lồ dưới, phát tắc vụn gỗ băng diệt mở ra. Ngay sau đó, một vị đại hán vạm vỡ đi đến, cầm trong tay trường đao, mặt như sương lạnh. Phòng trong hai người thấy vậy biến cố, vẻ mặt kinh hãi. Là ngươi? Lần trước đánh lén thánh giáo người. Hai người bọn họ trong nháy mắt phản ứng kịp. Mặc dù Lục Trường Sinh biến hóa dung mạo, nhưng tu hành giới thuật dịch dung cũng không có thiếu. Hai người hơi chút động một cái đầu óc là có thể suy đoán ra một ít chân tướng. Giết! Hai người không do dự nữa, lập tức rút tay ra bên trong trường đao, hướng về Lục Trường Sinh lướt đi. Quanh thân sát khí bắn ra, khí thế có chút không tầm thường. Hiển nhiên hai người đều là đoán cốt cường giả, trung niên nam tử hơi chút cường không ít, tại đoán cốt trung kỳ, nữ tử chính là mới vừa bước vào đoán cốt tà hữu. Chết! Lục Trường Sinh vẻ mặt sát khí, giơ tay lên bên trong đao giết heo, rất nhanh chém về phía hai người. Tốc độ cực nhanh, liền hư không đều hiện lên ra một đạo tàn ảnh. Dầm dầm dầm, song phương đột nhiên đụng vào nhau, cuồn cuộn khí lãng khuyết tán ra. Vừa mới tiếp xúc, văn hương giáo hai người trường đao trong nháy mắt văng tung tóe. Tại hai người vẻ mặt ánh mắt kinh sợ bên trong, Lục Trường Sinh nhất đao chạm hướng nữ tử đầu lâu. A, nữ tử trong nháy mắt đầu tư cách rời, đầu lâu hướng về mặt đất lăn xuống, đại lượng tiên huyết phún ra ngoài. Một kích, trực tiếp đánh bể một vị đoán cốt võ giả. Còn lại một người trung niên nam tử thấy thế, lập tức hướng về cửa sau bỏ chạy. Hắn đã bị sợ vỡ mật, thầm nghĩ làm sao có thể bảo mệnh. Không đợi đối phương đi xa, dầm dầm đao giết heo trong nháy mắt bị Lục Trường Sinh ném ra, hóa thành một vệt sáng, trực tiếp xuyên thấu nam tử lồng ngực. Người nam tử xoay người, chỉ Lục Trường Sinh, một câu nói cũng nói không ra, liền mới ngã xuống đất. Lấy đối phương đoán cốt trung kỳ thực lực, nếu như kích phát tinh huyết tử chiến, còn có thể ngăn cản một hồi. Đáng tiếc người này bị sợ vỡ mật, võ giả một khi đã không có xuất thủ dũng khí, vậy thì cách cái chết không xa. Đánh chết hết hai người, Lục Trường Sinh cướp đoạt một phen sau, liền xoay người hướng đi ra ngoài. Kế tiếp một đoạn thời gian, Lục Trường Sinh cách mỗi vài ngày, liền sẽ tại đêm khuya đánh lén một lần. Vang vào hắn giống như quỷ mị một dạng thân pháp, không có bất kỳ người nào phát hiện mình. Mười ngày sau một buổi tối, Lục Trường Sinh đi ở phố Tây một chỗ trên mái hiên, vừa mới chuẩn bị đi đánh lén. Đồng nhiên, hắn cảm giác một cổ lạnh thấu xương sát khí khóa được chính mình. Hắn không chút do dự vận chuyển thân pháp về phía sau tránh đi. Tốc độ cực nhanh, dường như sấm sét. Ngay tại Lục Trường Sinh ly khai tại chỗ lúc, một vị hai mắt lom xuống hồng bảo lão giả trong nháy mắt xuất hiện ở trên nóc nhà. Người này tay cầm trường đao, vẻ mặt sát khí. Mượn lấy dư quang, Lục Trường Sinh rốt cục thấy rõ đánh lén mình người. Người này chính là lúc đầu cùng Ngụy Thiếu Hiên giao thủ lão giả, Văn Hương giáo đả chủ Vi Trọng Nguyên. Đối phương rốt cục phái ra cao thủ đến chặn giết chính mình, người này thực lực mặc dù kém xa Ngụy Thiếu Hiên, nhưng cũng là hoán huyết cường giả. Bất quá Lục Trường Sinh căn bản sẽ không cùng đối phương giao thủ. Hắn chân sau đạp một cái, một lần lấp lóe chính là hơn 10m, nhanh như thiểm điện chạy hiện phía trước. Các hạ rốt cuộc là ai? Bên trong thành hoán huyết cường giả lão phu đều có chỗ lý giải Vi Trọng Nguyên theo đuổi không bỏ. Lục Trường Sinh không chút nào để ý tới, mấy lần xê dịch né tránh, liền biến mất ở phố miệng. Vi Trọng Nguyên cũng sẽ không truy kích, đứng lặng tại nguyên chỗ, chau mày. Loại tốc độ này hoán huyết cường giả, hắn cũng không biết là từ nơi này nô ra. Liền tự thân cũng đuổi không kịp. Một lát sau, Lục Trường Sinh trở lại nhà mình tiểu viện. Đối với Văn Hương giáo ngồi thủ chính mình một chuyện, hắn sớm có dự liệu. Không nghĩ tới dĩ nhiên là một vị đại chủ xuất thủ. Hiện tại trong thành đến cùng ẩn nút bao nhiêu tà giáo cường giả, hắn cũng không biết. Hắn thậm chí có chút hoài nghi, đối phương có đường dây bí mật liên thông ngoại thành. Những thứ này phát triển nhiều năm tà giáo thế lực, luôn sẽ có một ít chuẩn bị ở sau. Chương 73, một năm. Toàn bộ dung hợp để thăng. Chương 73, một năm. Toàn bộ dung hợp để thăng. Kế tiếp một đoạn thời gian, Lục Trường Sinh luôn luôn tại đêm khuya đánh lén Văn Hương giáo võ giả. Đi qua chính mình nhiều lần xuất thủ dưới, cũng chém giết không ít đoán cốt sơ kỳ cường giả. Trong lúc đó hắn còn nhiều lần gặp được Vi Trọng Nguyên vị này Văn Hương giáo đà chủ, bất quá đều bị hắn ung dung rút đi. Người này khí giận sôi lên, lại lấy chính mình không có biện pháp nào. Cậu thêm Lục Trường Sinh xuất động không có quy luật chút nào, làm cho đối phương hoàn toàn suy nghĩ không thấu, càng thêm khó có thể phòng bị. Bất quá trải qua chuyện này, đối phương càng phát ra cẩn thận, hầu như hoàn toàn biến mất từ một nơi bí mật gần đó. Lục Trường Sinh cũng tạm thời bỏ đi tiếp tục ý niệm xuất thủ. Vài ngày sau, sáng sớm, Lục Trường Sinh rửa mặt sau, liền đi xuất biệt tử, hướng về hướng cửa thành rất nhanh buôn tập mà đi. Không bao lâu, liền ra khỏi cửa thành, một đường dọc theo quan đạo đi bộ. Đợi cho một chỗ trong rừng rậm, hắn lập tức vận chuyển xúc cốt công. Tạch tạch tạch, tự thân xương cốt bắp thịt đại biến, rất nhanh thì hóa thành một vị khác đại hán vạm vỡ bộ dáng. Làm xong đây hết thảy, Lục Trường Sinh rất nhanh hướng lấy đi thông phủ thành quan đạo đi tới. Hắn dự định lần nữa đối với Tam Hà Bang độc thủ. Lấy hiện tại tự thân thần xuất quỷ một tốc độ, đối phương không có khả năng đuổi kịp hắn. Hắn dự định tạm thời phong tỏa Tam Hà Bang đi thông phủ thành con đường, không cho đối phương lần nữa lớn mạnh. Hai ngày kế tiếp, theo Lục Trường Sinh liên tiếp xuất thủ, Tam Hà Bang tổn thất nặng nề, trong bang kêu rên nổi lên một phía. Đại lượng võ giả bị chém giết dưới, cũng lại không người dám đi áp giải hàng đến phủ thành. Tam Hà Bang, tu nghĩa đường. Ba Hoàng Thiên Ba cầm trong tay chén trà hung hăng rơi xuống đất vẻ mặt sắc khí. Chia làm hai bên đường chủ cùng hộ pháp tất cả đều câm như hến, trên trận bầu không khí cực kỳ kiềm nén. Người này xuất thủ lần nữa, ai đi chém đối phương? Hoàng Thiên Ba giọng nói lạnh lạnh. Một vị đoán cốt cường giả liên tiếp xuất thủ tập kích Tam Hà Bang, đã triệt để đốt lửa giận của hắn. Khởi bẩm bang chủ, thuộc hạ cùng người này giao thủ qua, đối phương chỉ là mới vào đoán cốt, bất quá là tốc độ rất nhanh mà thôi. Phong Lôi Đường đường chủ Vương Dũng lập tức đi ra, vẻ mặt cung kính. Bản bang chủ cho ngươi phái một vị khinh công tốt hộ pháp, nhớ kỹ lần này không còn gì để mất bại. Hoàng Thiên Ba ánh mắt lạnh thấu xương. Thuộc hạ tuân lệnh. Vương Dũng vẻ mặt cung kính chắp tay. Ngày này, vào buổi trưa, nắng ấm cao chiếu, Lục Trường Sinh lặng lặng tựa ở một cây đại thụ dưới, trong miệng ngậm một cây cỏ dại, vẻ mặt lười biếng nhìn chằm chằm phía trước đường miệng. Kẹt kẹt không bao lâu, một đội cơ trung thương đội về phía trước chậm rãi đi về phía trước. Thương đội xe ngựa phía trước cắm một mặt màu đỏ cờ xí, trên đó viết một cái to lớn hoàng chữ. Trước mặt nhất mấy vị võ giả cưỡi người cao lớn, có chút uy phong. Dẫn đầu một người trung niên nam tử khuôn mặt cương nghị, ánh mắt như điện, hiển nhiên võ đạo tu vi không tầm thường. Lục Trường Sinh thấy thế, thả người nhảy lên, nhảy vào trên quan đạo, đem đối phương thương đội ngăn lại. Ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Tam Hà Bang mấy vị võ giả vẻ mặt bình tĩnh, trong ánh mắt ngược lại còn mang theo một luồng trào phúng. Bang bang lúc này, hai vị võ giả từ phía sau bên trong buồng xe bỏ ra, vững vàng rơi trên mặt đất. Một người chính là Phong Lôi Đường đường chủ Đỗ Dũng, một vị khác thanh y trung niên nam tử nhìn có chút gầy gò. Người này chính là Tam Hà Bang tổng đường hộ pháp Liêu Tử Đàm. Hắn mặc dù chỉ là đoán cốt sơ kỳ, nhưng là lấy khinh công nổi tiếng toàn bộ Tam Hà Bang. Một môn cao cấp khinh công đã bị hắn tu luyện đến đại thành cảnh, đủ để cho hắn kiêu ngạo. "Tiểu tử, lần trước không cẩn thận để ngươi chạy thoát, lần này xem ngươi chết như thế nào." Vương Dũng trong mắt sát khí bắn ra, một cổ cường đại khí thế hướng về Lục Trường Sinh trấn áp tới. Một bên Liêu Tử Đàm đồng dạng thân thể buộc chặt, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Trường Sinh, tùy thời chuẩn bị xuất thủ ngăn cản. "Giết!" Lục Trường Sinh không chút nào nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Hắn kích phát bí pháp Tam Điệp Lãng một đao về phía trước chém ra. Nhức mắt hàn mang ở trên hư không lấp lóe, phản phất có thể chạm phá tất cả, khí thế cực kỳ hung mãnh. Một kích này, hắn không có bất luận cái gì lưu thủ, trực tiếp toàn lực đánh ra. Tại lần đầu kích phát bí pháp phía dưới, thực lực của hắn lần nữa tăng cường một đoạn, quanh thân khí huyết bắt đầu khởi động. Không tốt. Cảm ứng được khí thế như vậy, Vương Dũng hai người vẻ mặt nghiêm trọng. Dầm dầm vội vã đồng thời cơ đao về phía trước chém ra. Trong không khí truyền đến từng trận tiếng xé gió. Liêu Tử Đàm cảm giác tự thân phản phất bị thiên địch để mắt tới một dạng, vô tận hàn ý từ đáy lòng mọc lên. Dầm 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 song phương đột nhiên đụng vào nhau, khí lãng cuộn sạch bốn phương, mặt đất từng trận nứt bắp ra, một mảnh hỗn độn. Xung quanh một đám hạ cấp võ giả cũng bị cổ khí lãng này hất tung ở mặt đất, vẻ mặt kinh hãi. Một kích phía dưới, Lục Trường Sinh trong tay đao giết heo trực tiếp đẩy ra hai người trường đao. Sau đó khí thế không giảm chém về phía Liêu Tử Đàm. A còn chưa chờ đối phương kịp phản ứng, một khỏa cực đại đầu lâu liền trực tiếp bị chém rụng trên mặt đất, tiên huyết phun ra ngoài. Một kích, Tam Hà Bang hộ pháp chết. Lấy Lục Trường Sinh thời khắc này thực lực, giết một vị đoán cốt sơ kỳ, quả thực không cần tốn nhiều sức. Kích phát bí pháp dưới, ngay cả vị này Vương Đường chủ cũng không đủ xem. Hai người hợp lực cũng đánh không lại hắn. Đây hết thảy phát sinh quá mức nhanh chóng, liền Vương Dung cũng không kịp cứu viện. Bang chủ phái cho trợ thủ của chính mình đã bị chém, cái này khiến hắn trở về như thế nào giao nộp? Người rốt cuộc là ai? Vương Dung hai mắt đỏ ngầu, trong lòng vừa hãi vừa sợ. Mọi người chung quanh càng là vẻ mặt hoảng sợ nhìn Lục Trường Sinh. Một đám người cho là con cừu nhỏ trực tiếp hóa thân thành mãnh hổ, để cho mọi người không dám tin tưởng. Chạm. Lục Trường Sinh không chút nào để ý đối phương, trực tiếp giơ đao giết đi tới. Chân sau đạp một cái, lóe lên sẽ đến đối phương trước mặt, đánh đao liền chạm. Giết. Vương Dũng đồng dạng kích phát trong cơ thể tinh huyết, đánh đao chạm đi. Lúc này hắn đã không có bất kỳ đường lui nào, nhất định phải liều mạng. Vừa rồi một kích kia, là hắn biết thực lực của chính mình không bằng đối phương. Lấy hắn mới vào đoán cốt hậu kỳ thực lực, vậy mà ở hạ phòng, cái này khiến hắn cực kỳ kinh hãi. Phải biết rằng lần trước giao thủ lúc, hắn còn chiếm theo tuyệt đối thượng phong. Dầm 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 song phương tại trên quan đạo huyết chiến, từng trận khí lãng cuộn sạch bốn phương. Trên trận một mảnh bụi khói cuồn cuộn. Theo thời gian trôi qua, Vương Dũng đã hoàn toàn ở hạ phong. Hắn biết mình hôm nay sợ rằng khó thoát kiếp nạn này. Tất cả mọi người lập tức ly khai, đem việc này báo cho bang chủ Vương Dũng, một bên toàn lực ngăn cản công kích, một bên hét lớn quát lên. To rõ ràng thanh âm vang vọng toàn trường. Một đám Tam Hà Bang chúng đội vàng hướng xung quanh chạy tứ tán, động tác cực kỳ nhanh chóng. Mấy hơi thở sau, liền biến mất ở quan đạo phụ cận. Còn dám phân tâm, muốn chết. Lục Trường Sinh cười lạnh một tiếng, cũng không đi để ý tới đám này chạy trốn hạ cấp võ giả. Bởi vì tự thân biến ảo tướng mạo, đối phương cũng không khả năng nhận ra mình, không cần lo lắng cái gì. Hắn tóm lấy Vương Dũng một chút cái hở, một đao đẩy ra đối phương binh khí, tiếp lấy nhanh như thiểm điện về phía trước chém ra. Chỉ thấy một đạo hàn mang trực tiếp phá vỡ đối phương cổ. Người Vương Dũng che cái cổ, một chữ cũng nói không ra, sau đó toàn bộ thân hình ngã quỵ về phía sau mà đi. Chưa nhắm mắt đầu lâu cũng lăn về phía bên cạnh, mặt đất máu tươi chảy đầm đìa, có chút sấm nhân. Phong Lôi Đường đường chủ đến tận đây chết. Từ Lục Trường Sinh tập võ lần đầu, vẫn gặp phải đối phương uy hiếp. Giờ khắc này, hắn võ đạo chi tâm phảng phất hoàn thành nào đó lô sát. Sau đó Lục Trường Sinh xử lý xong thi thể trên đất, dùng bảng thuộc tính không gian lấy đi hàng sau, liền rời đi nơi đây. Mấy ngày kế tiếp, hắn một mực đi khắp tại trên quan đạo, phàm là nhìn thấy Tam Hà Bang đoàn xe, liền xuất thủ tập kích, đánh chết đại lượng bang chúng. Đợi cho đối phương phái hai vị hoán huyết cấp phó bang chủ đến đây sau, liền lập tức né tránh, làm cho cả Tam Hà Bang bắt hắn không có biện pháp chút nào. Cuối cùng không thể không tạm thời đóng cửa đi trước phủ thành con đường. Tam Hà Bang, tu nghĩa đường. Dầm 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 Hoàng Tiên bá nổi trận lôi đình, tay phải đem trước mặt ghế ngồi hùng hăng đập nát. Đại lượng vụn gỗ sụp đổ ra đến. Xung quanh rất nhiều đường chủ cùng cao tầng nhao nhao câm như hến. Bang chủ, người này không chỉ có tốc độ cực nhanh, hơn nữa cực kỳ gian xảo, chúng ta chỉ có thể trước đóng cửa thương đạo. Phó bang chủ Thẩm Vân Song kiên trì đi ra. Hắn cũng không có nghĩ đến, một vị xa lạ võ giả cho Tam Hà Bang mang đến phiền toái lớn như vậy. Hừ, việc này bản tọa sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Hoàng Thiên Bá trong mắt hàn mang hiện lên. To như vậy một bang phái, bởi vì một vị võ giả mà buông tha cùng phụ thành thông thương, chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Việc này hắn không có khả năng thỏa hiệp. Đang đả kích hết Tam Hà Bang thế lực sau, Lục Trường Sinh liền trở lại nhà mình sân nhỏ. Tất nhiên đối phương tạm thời sẽ không đi trước phủ thành, hắn cũng không có lựa chọn tiếp tục ngồi thủ. Tự thân mấy môn võ học dần dần có chút theo không kịp, hắn chuẩn bị những ngày kế tiếp toàn lực đào móc linh vật, đến dung hợp còn dư lại đao pháp cùng thân pháp. Thời gian chậm rãi trôi qua, nhoáng lên chính là hơn phân nửa năm trôi qua. Trong khoảng thời gian này tới nay, Lục Trường Sinh ngoại trừ ở trong thành tuần tra chính là đi thị trấn xung quanh đánh chết yêu tà cùng một chút văn hương giáo võ giả. Liên hạ núi cướp bóc Hắc Sơn giặc cướp cũng chém giết không ít. Ngày này, vào buổi trưa, Lục Trường Sinh cùng Phương Tình tỷ đệ đang tại ăn bữa trưa. Phương Tình đột nhiên sắc mặt có chút sầu lo, nghe nói ngoại giới càng phát ra không yên ổn, sát vách nước trong huyện còn bị yêu nhân tập kích, ngươi đi ra khỏi nhà hay là muốn cẩn thận một chút? Yên tâm đi, ta biết. Lục Trường Sinh cười gật đầu. Đối phương trong miệng yêu nhân, hắn cũng biết. Sợ rằng cùng Thiên Yêu môn đám kia người gian kiếp trước căn hệ, ngay cả Văn Hương giáo cùng đối phương cũng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Tục truyền, một số võ giả vì đột phá cảnh giới hoặc là kéo dài thọ mệnh, liền đầu phục yêu ma, hoàn thành lập Thiên Yêu môn cái này khét tiếng thế lực. Toàn bộ giang hồ thế cục chính là ở nơi này đoàn người khoé động dưới, càng phát ra hỗn loạn. Đám người kia cũng là vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, không để ý chút nào cùng bình dân tương vong, để cho người ta cực kỳ chán ghét. Rất nhanh, mấy người cơm nước xong, liền mỗi người rời đi. Lục Trường Sinh đi tới thư phòng, chuẩn bị bắt đầu dung hợp kỹ năng. Hiện tại thế cục càng phát ra quỷ dị, hắn nhất định phải rất nhanh tăng thực lực lên. Đồng thời một năm này tới nay, hắn sớm đã đào móc đến đủ linh vật. Bảng thuộc tính, toàn bộ dung hợp. Hắn trực tiếp hướng về kỹ năng phía sau dung hợp cái nút điểm tới. Mấy môn kỹ năng đồng thời dung hợp, cực kỳ ngang tàng. Đi qua 20 năm lĩnh hội, dung hợp đại lượng đao pháp bí tịch, người rốt cục lĩnh ngộ ra mới đao pháp. Đi qua 20 năm khổ tu, dung hợp đại lượng thân pháp bí tịch, người rốt cục đốn ngộ bước phát triển mới thân pháp. Có hay không đối với mới công pháp một lần nữa mệnh danh? Thanh thúy thanh âm nhắc nhở tại hắn trong đầu điên cuồng vang lên. Một lát sau, Lục Trường Sinh chậm rãi mở hai mắt ra, một đạo tinh mang đâm thẳng hư không. Một lần nữa mệnh danh. Rất nhanh, công pháp mới liền hình thành. Huyền Nguyên Trảm, nhập môn, Cự Đỉnh Công, nhập môn, Vân Yên Bộ, nhập môn, nguyên năng điểm 80. Hắn trực tiếp đem tam môn đỉnh cấp công pháp một lần nữa mệnh danh. Trong đó Cự Đỉnh Công chính là từ Hổ Khiếu Kim Trung Cháo thăng cấp mà đến. Còn lại hai môn là Đao Pháp cùng Bộ Pháp. Hơn nữa Bí Pháp Tam Điệp Lãng cũng bị hắn để thăng tới xuất thần nhập hóa. Giờ khắc này, thực lực của hắn lần nữa tăng lên một ít. Đao Pháp Bộ Pháp cùng tự thân cảnh giới cũng xứng đôi. Kế tiếp, chỉ cần đào móc linh vật, cùng nhau để thăng, là có thể rất nhanh trở nên mạnh mẽ. Chương 74, Thần Thăng Huyền Giai Chân Yêu Sứ điều kiện. Chương 74, Thần Thăng Huyền Giai Chân Yêu Sứ điều kiện. Ngày thứ hai, sáng sớm. Sáng sớm Lục Trường Sinh rửa mặt sau, liền chuẩn bị đi chân yêu sứ điểm bão. Ra sân nhỏ, một đường dọc theo sạch sẽ gọn gàng phố đi về phía trước. Hai người bóng người nhau nhau vẻ mặt tính ý nhượng bộ mở ra. Làm Lục Trường Sinh đi tới chân yêu ti lúc, một người trung niên nam tử đi lên, mặt mang vui vẻ. Người này chính là chân yêu ti công văn Diêu Sâm, phụ trách giải quyết một ít việc vặt vãnh. Lục đại nhân xin dừng bước. Hắn giọng nói có chút hiền lành. Lục Trường Sinh lập tức dừng lại, trên mặt có chút nghi hoặc. Diêu đại nhân có chuyện gì? Tân điện chủ để cho tại hạ thông chi ngài đi qua một chuyến. Diêu Sâm mỉm cười. Ta biết rồi. Lục Trường Sinh cười cười, cùng đối phương cáo biệt sau, đi về phía trước. Hơn nửa năm qua này, hắn cùng với Tần Nhược Băng càng phát ra quen thuộc. Đối phương còn thường cho hắn giảng giải một ít võ đạo tâm đắc, hiển nhiên là đem coi như tâm phúc tại bồi dưỡng. Lục Trường Sinh cũng không có cự tuyệt. Một đường vượt qua phủ cận giả sơn nước ao, hắn rất nhanh liền tới đến một tòa hoa lệ trước đại điện. Nhấc chân đi vào, chỉ thấy một vị bạch y liễu nữ tử ngồi ngay ngắn ở ghế trên, khuôn mặt tiểu diễm như hoa. Ngồi. Tần Nhược Băng cười nhạt. Lục Trường Sinh cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Hôm nay cho đòi ngươi đến đây, có một việc phải nói cho ngươi. Tần Nhược Băng nhấp một miệng trà, lần nữa mở miệng. Bản tọa cho ngươi thông báo tấn thăng huyền giai chân yêu sứ khảo hạch nhiệm vụ. Bằng vào ngươi này gần một năm tới nay công lao, chỉ cần có thể đi qua là có thể lập tức tấn thăng. Ngươi có ý kiến gì có thể nói ra, nếu là không nguyện ý ta cũng không miễn cưỡng. Lục Trường Sinh nghe vậy, sắc mặt sửng sốt. Không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền chuẩn bị để cho mình tấn thăng. Đây đã là cốt lõi nhất đãi ngộ. Cùng hắn cùng một nhóm tại Tần Nhược Băng dưới chướng người, sợ rằng chỉ có chính mình đi tham dự tấn thăng khảo hạch. Chủ yếu là đối phương thủ hạ không có gì chọn người thích hợp. Với may chính mình từng bước bộc lộ tài năng, này mới khiến Tần Nhược Băng lựa chọn hắn. Thuộc hạ nguyện ý tham dự tấn thăng khảo hạch. Lục Trường Sinh trực tiếp đáp ứng. Tốt như vậy cơ hội, hắn không có khả năng cự tuyệt. Tấn chức thành công sau, tại toàn bộ trong trấn yêu thi, địa vị gần với phó điện chủ. Thậm chí sau này còn có cơ hội tranh cử phó điện chủ. Hiện tại ba vị phó điện chủ đều là từ huyền giai trấn yêu sứ bên trong chức mấy vị tuyển ra tới. Có huyền giai trấn yêu sứ tầng này thân phận, tàng thư các một ít đỉnh cấp bí tịch cũng có thể hối đoái, quyền lợi cũng sẽ tăng nhiều. Nhiệm vụ lần này ngươi cẩn thận một chút, còn sẽ có bốn người khác phối hợp ngươi. Tần Nhược Băng cười nhạt. Nói xong liền đem một viên lệnh bài màu vàng nóng đặt ở trên bàn trà. Đối với chính mình vị này tâm phúc thủ hạ, nàng cũng là có chút chiếu cố. Đa tạ Tần điện chủ. Lục Trường Sinh cười chắc tay, sau đó lấy đi lệnh bài, cáo từ một tiếng sau, hướng về đi ra ngoài điện. Ngày hôm sau, sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng, kim quang băng đầy toàn bộ xương bình huyện. Thành cây, một chỗ bí ẩn góc, bốn vị nam tử đứng lặng yên tại khúc quanh. Lúc này, một vị vóc người thon dài, khuôn mặt anh tuấn nam tử quần áo trắng từ đằng xa chậm rãi đi tới. Nam tử chắp hai tay sau lưng, khí chất có chút hào hiệp, chính là Lục Trường Sinh. Căn cứ nhiệm vụ trên lệnh bài chỉ thị, hắn sáng sớm liền tới cùng mấy vị đồng đội hội hợp. Chỉ chốc lát sau, Lục Trường Sinh liền đi tới mấy người trước mặt. Hắn nhìn quét một phen sau, sắc mặt khẽ nhúc nhích. Trong bốn người này vẫn còn có hai vị người quen, chính là Trần Thu Thực cùng Chu Chí Quyền hai người, hai vị khác thanh niên nam tử cũng là thế gia hảo cường nhất mạnh, cao gầy một chút tên là Triệu Khâm Hành, thấp một chút tên là Triệu Bân. Toàn bộ trong đội ngũ chỉ có hắn một vị bình dân võ giả. Nếu không phải là hắn có bảng thuộc tính, chỉ sợ cũng rất khó đuổi kịp những tư nguyên này phong phú người. Đồng thời bởi vì lần trước Lục Trường Sinh cướp mất Tam Điệp Lãng sau, Trần Thu Thực hai người một mực nhìn hắn không thuận mắt. Bất quá Lục Trường Sinh cũng cảm giác không sao cả, mình cùng đối phương không phải người cùng một đường, chỉ cần đừng đến trêu chọc hắn là được. Tất nhiên người đến đông đủ, vậy thì lên đường đi. Trần Thu Thực nhàn nhạt mở miệng, cũng không có cùng Lục Trường Sinh chào hỏi. Ba người khác cũng đều đem Lục Trường Sinh coi như người trong suốt. Đối với cái này, Lục Trường Sinh cũng vui vẻ thanh tĩnh. Sau đó đoàn người rất nhanh hướng lấy ngoài thành đi tới. Không bao lâu, mấy người ra thị trấn sau một đường hướng về mục đích chạy đi. Lục Trường Sinh một bên chạy đi, một bên trong đầu suy tư nhiệm vụ lần này tỉ mỉ. Dựa theo nhiệm vụ đơn bên trên giới thiệu, lần này là điều tra quét khẩu thôn Tiêu Thất một án kiện. Không sai, toàn thôn mấy ngày hôm trước lạ lùng mất tích, cực kỳ quỷ dị. Người ở bên trong cũng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Lục Trường Sinh khi nhìn đến danh sách nhiệm vụ trong tích tắc, thậm chí hoài nghi là không phải lầm. Loại chuyện quỷ dị này, hắn vẫn lần đầu nghe nói. Đương nhiên, nhiệm vụ của bọn họ chỉ là điều tra rõ nguyên nhân liền có thể, gặp phải không thể địch lại sự tình, có thể lựa chọn rút đi. Quét khẩu thôn, ở vào Sương Bình huyện phía tây hơn 300 dặm, rất là xa xôi, hầu như muốn lần lượt huyện bên thành. Người trong thôn miệng chỉ có mấy trăm người, đều là lấy nửa nông canh nửa săn thú để duy trì cơ bản sinh hoạt. Ngày này, chạm vạng, ánh tà dương đỏ quạt như máu, một cái vắng vẻ trên sơn đạo, năm bóng người đứng lặng yên tại rừng rậm bên, nhìn phía trước hư không. Trên mặt mấy người đều mang từng sợi nghi hoặc. Dựa theo trên bản đồ đánh dấu, quét khẩu thôn chính là ở đây, làm sao chỉ còn lại có chuỗi lùi sơn lâm? Trần Thu Thực cau mày, ánh mắt lấp loé không yên. Mấy người khác liếc mắt nhìn nhau, trong mắt cũng là đồng nặng không hiểu. Đã như vậy, chúng ta trực tiếp đi vào trong đó thăm dò một phen chính là. Chu Chí Quyền nhàn nhạt mở miệng. Mấy người cũng gật đầu, liền trực tiếp đồng ý. Lục Trường Sinh cũng không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Rất nhanh, đoàn người dọc theo trong núi đường nhỏ, đi về phía trước. Cảnh cáo, cảm ứng được không biết năng lượng từ trường nồng độ 2, nồng độ 6. Tùy tiện Lục Trường Sinh từng bước đi về phía trước, trong giao diện bảng nồng độ năng lượng nhắc nhở vẫn ở chỗ cũ tăng trưởng. Xem ra nơi đây tất có tà sùng quấy phá, bằng không hệ thống sẽ không truyền đến nhắc nhở. Nếu như kế tiếp tình huống có chút không đúng, hắn dự định lập tức rút đi. Lấy tự thân tốc độ, ly khai cũng là dễ dàng. Trong lòng hắn ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, trên mặt nhưng không có thay đổi chút nào. Chỉ chốc lát sau, đoàn người đi tới một tòa rừng rậm trước, nhấc chân bước vào. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Vù vù không gian phảng phất nước gợn đang dập dờn, hoàn cảnh chung quanh bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, một cái cỡ nhỏ thôn làng đập vào mi mắt, lúc này, đại lượng nóc nhà còn có lượn lờ khói bếp, nhìn có chút ấm áp hài hòa. Nồng độ năng lượng 100. Lục Trường Sinh nhìn bảng thuộc tính bên trên số liệu, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nơi đây nổi bật khác thường, cùng mấy lần trước nhiệm vụ hoàn toàn khác nhau. Trần Thu Thực mấy người gặp tình hình này, sắc mặt cực độ xấu xí. Đây là thiên thai lĩnh vực. Thiên thai là một loại cực kỳ quỷ dị tà vật, không có ai biết bọn họ là như thế nào sinh ra. Một số ngày thai cũng không có mạnh bao nhiêu lực công kích, ngược lại có đủ loại quỷ dị đặc tính. Thì như không chết, còn có lĩnh vực. Bất quá tuyệt đại bộ phận thiên thai đều muốn truy tìm nào đó quy định, liền bản thân nó cũng không thể phá hư. Có người nói tại trong lĩnh vực, thiên thai là không giết chết, sẽ vô hạn sống lại. Mặc dù bọn họ có chút thực lực cao thấp không đồng nhất. Lục Trường Sinh lặng lặng nghe mấy người đối thoại, trong lòng cũng có chút cười nhạt. Không có gì không giết chết, chỉ có lực lượng không đủ. Một lần giết không chết vậy thì giết 10 vạn lần. Hắn cũng không tin trên thế giới có cái gì đồ vật có thể vô hạn trọng sinh, chỉ cần có thể lượng bị lãng phí hầu như không còn, đồng dạng sẽ chết. Chúng ta hiện tại coi như muốn lui ra ngoài, cũng không khả năng. Một bên Chu Chí Quyền đồng dạng giọng nói yếu ớt. Nếu không chúng ta liền đợi ở chỗ này chờ cứu viện. Triệu Khâm Hành hỏi dò. Không thể nào, coi như Trấn Yêu Ti phái người đến, cũng không nhất định sẽ phát hiện nơi đây, chỗ này lĩnh vực nổi bật cùng ngăn cách ngoại giới, chúng ta chỉ có giải quyết đầu nguồn mới có thể bình yên phản hồi. Trần Thu Thực trực tiếp hủy bỏ đối phương, chưa bị trực tiếp lấy ra lưu ảnh thạch a. Nói xong, bốn người liền từ bên hông lấy ra một cái màu ngân bạch tảng đá, mặt trên còn có ánh sáng lấp lóe. Lục Trường Sinh cũng thuận tay lấy ra lưu ảnh thạch. Những thứ này lưu ảnh thạch chỉ có hạng nhất công năng, cái kia chính là đi lại. Chỉ cần rất nhỏ khí huyết là có thể kích phát, cũng có thể tùy thời đóng cửa. Những thứ này đều là Trấn Yêu Ti Thiên Công Điện kỳ tác, có chút thuận tiện. Rất nhanh, đoàn người lần nữa đi về phía trước. Không bao lâu, liền bước chân vào trong thôn. Trong thôn một mảnh tường hòa, đại lượng bình dân đang tại trên đường phố đi lang thang, còn có một chút tiểu hài tử đang đùa náo. Để cho mấy người phảng phất đi vào thế ngoại đảo nguyên một dạng. Lục Trường Sinh quan sát xung quanh, cũng rất là tò mò, trên đường thân ảnh rốt cuộc là người là quỷ, lại vẫn có thể từ trên người bọn họ cảm ứng được nhân khí. Mấy người rất mau tới đến trong thôn. Trung ương là một tòa đài cao, từ đầu gỗ kiến tạo mà thành, tựa như cố ý xây xong một dạng. Ngay tại mấy người nghi hoặc lúc, nhất vị diện dung tiểu diễm bạch tí liền nữ tử hướng về mọi người chân thành đi tới. Hoan nên đi tới quách khẩu thôn, thiếp thân Lưu Tĩnh Xu lễ độ. Nữ tử nói xong đối với mọi người doanh doanh cúi đầu, buộc vòng quanh thon dài vóc người đến. Ngươi là? Trần Thu Thực ánh mắt lấp lóe. Này bỗng nhiên xuất hiện nữ tử, làm sao cảm giác có điểm không đúng. Thiếp thân là nơi đây thôn trưởng. Lưu Tĩnh Xu tự nhiên cười nói, để cho người ta như một xuân phong. Trần Thu Thực mấy người nghe vậy liếc mắt nhìn nhau, danh sách nhiệm vụ bên trong thôn này cũng không có cái gì nữ thôn trưởng. Cô gái này có chuyện, còn rất lớn. Xôn xao một đạo hàn mang lấp lóe hư không, nhanh như thiểm điện giống như hướng về nữ tử chém tới. Chu Chí Quyền trực tiếp xuất thủ. Nữ tử đầu lâu trực tiếp bị chém rụng trên mặt đất, vẫn như cũ mặt mang vui vẻ, cực kỳ quỷ dị. Ngay sau đó, nàng nửa đoạn thân thể về phía trước chậm rãi đi tới đầu lâu trước mặt, nắm lên sau cài đặt trên bờ vai. Mấy vị đại nhân tính khí thật là lớn đâu. Lưu Tĩnh Xu mỉm cười. Dường như đối với phía trước cử động không chút nào để ý, đoàn người cũng trong nháy mắt hiểu được, này nữ sợ rằng cùng nơi đây thiên thai có liên hệ mật thiết, hoặc là trực tiếp chính là thiên thai một bộ hóa thân. Ngươi nên chúng ta đến đây, đến cùng có mục đích gì? Trần Thu Thực sắc mặt lạnh lùng. Nếu không phải là đối phương đồng ý, bọn hắn cũng vào không được nơi đây. Hiển nhiên đối phương có kiểu khác tâm tư. Thiếp thân nhưng là có hảo ý đâu. Lưu Tĩnh Xu nói xong vỗ tay một cái. Theo thanh âm thanh thúy vang lên, phía sau nhà bỗng nhiên đi tới một đoàn hồng y nữ tử. Mỗi một vị nữ tử đều thân xuyên màu đỏ hỉ bảo, trên đầu đang đắp khăn che mặt cô dâu, tư thái đều rất thon dài, coi như không nhìn tướng mạo, cũng có thể đoán ra khăn đoan dưới là một vị mỹ nhân. Nhóm người này nữ tử chừng 50 người. Không bao lâu, một đám nữ tử liền tới đến trung ương trên đài cao, lặng lặng mà đứng, cũng không nói chuyện. Trong không khí tràn ngập một bầu không khí quái dị. Bốn phía một đám thôn dân thấy thế, cũng nhao nhao xông tới. Đây là ý gì? Trần Thu Thực mấy người sắc mặt băng lãnh. Nay quỷ dị cũng sẽ không hảo tâm gì, vậy mà làm ra một đám tân nương. Mấy người các ngươi mỗi người chọn một vị thành thân sau, sinh hoạt 15 ngày, đồng thời muốn cùng phòng, sau khi hoàn thành là có thể tự do chọn rời đi nơi đây. Lưu Tĩnh Xu cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp cười nói ra quy tắc. Có mặt người bên trong, có một nửa là lầm vào nơi này nữ tử đương nhiên, vì dễ dàng cho chọn lựa, các ngươi có thể hỏi trên trận tân nương một vấn đề. Trần Thu Thực mấy người nghe vậy, thân thể căng thẳng, trong lòng dâng lên vô tận hàn ý, trời mới biết phía trên này là người hay là quỷ. Còn muốn cùng đối phương đi phu thế lễ, đây không phải là đang đánh cuộc mệnh sao? Chương 75, ta muốn ngươi. Chương 75, ta muốn ngươi. Nghe được Lưu Tĩnh Xu nói, Lục Trường Sinh trong mắt hàn mang chợt lóe lên. Đài cao này bên trên là có 50 vị nữ tử không giả, nhưng là có thể toàn bộ là quỷ, một người sống cũng chưa có. Còn như nàng nói tới lầm vào nơi này nữ tử, rất có thể bị đối phương luyện thành hoạt thi, ngay tại vây xem thôn dân bên trong. Ngay cả đối phương nói tới thiên thai quy tắc cũng không nhất định có thể tin, có lẽ là một phần thật chín phần giả cũng không nhất định. Đây hết thể còn cần kế tiếp chậm rãi nghiệm chứng. Trong chấp nhóm này, Lục Trường Sinh ý niệm trong lòng trăm vòng, trực tiếp phát hiện đối phương trong lời nói lỗ thủng. Bất quá hắn cũng không có đem tự thân suy nghĩ báo cho Trần Thu Thực mấy người. Hắn cùng với mấy người luôn luôn không hợp nhau. Nói vậy mấy vị đồng đội cũng là đánh để cho mình chuyến lôi chủ ý. Trần Thu Thực mấy người nghe vậy, sắc mặt cực kỳ xấu xí, liếc mắt nhìn nhau sau, cũng không có trực tiếp mở miệng đồng ý như vậy, sợ hai sự tình, bọn hắn cũng không dám đơn giản đưa ra quyết định. Việc này mọi người thấy thế nào? Này thiên thai quy tắc chỉ sợ sẽ là như thế. Trần Thu Thực cau mày. Chúng ta không có khả năng một mực lưu ở nơi đây, còn không bằng đụng một cái. Chu Chí Quyền trong ánh mắt tràn ngập ngon sắc. Không sai, trên trận có một nửa xác suất, nói không chừng chúng ta vận khí tốt, tuyển ra tới đều là nhân loại. Một bên Triệu Khâm Hành cũng có khuynh hướng đồng ý việc này. Lại nói chúng ta không phải có thể hỏi một chuyện không? Có thể chọn chúng người xác suất vẫn rất lớn không sai, ta cũng tán thành. Chu Chí Quyền nhàn nhạt gật đầu. Việc này cần cùng Lục Trường Sinh thương nghị một chút sao? Hắn mở miệng lần nữa nói. Không cần còn hắn, chúng ta tự động thương nghị quyết định chính là. Trần Thu Thực vẻ mặt tiêu căng. Rất nhanh, mấy người bắt đầu rất nhanh thảo luận. Không bao lâu, mấy người thương nghị hoàn tất sau, Trần Thu Thực sải bước đi lên đi vào, vẻ mặt tỉnh táo mở miệng nói, chúng ta đồng ý. Thông minh lựa chọn. Lưu Tĩnh Xu nhếch miệng lên nụ cười quái dị. Vấn đề của các ngươi nghĩ được chưa? Trần Thu Thực nghe vậy, cùng mấy người đối với nhìn kỹ liếc mắt sau, chậm rãi mở miệng, vấn đề của chúng ta là cái gì là tình yêu nam nữ. Đây cũng là mấy người thương nghị chốc lát, quyết định điều kiện tốt nhất vấn đề. Nếu như muốn để bọn hắn từ một câu nói bên trong, thô sơ giản lược phân biệt ra được người cùng vị khác biệt lớn nhất, vậy chỉ có thể là tình này một chữ. Tình lại phân mẹ con tình, huynh đệ bằng hữu tình. Đương nhiên trong đó khó khăn nhất suy nghĩ nhất định là tình yêu nam nữ. Dùng vấn đề này để làm đáp án, cũng có thể rất nhanh sàng chọn trên trận đám này tân ương. Có thể. Lưu Tĩnh Xu cười gật đầu. Lục Trường Sinh gặp tình hình này, trên mặt giống như cười mà không phải cười. Nay Trần Thu Thực mấy người ngược lại cũng không phải có gì bao, coi như có chút thông minh. Đáng tiếc nhưng là cực hạn tại nhận thức, như thế nào đi nữa chọn đều là sai lầm, sẽ chỉ làm đám người bọn họ đi lên tuyệt lộ. Từ vừa mới bắt đầu, Lục Trường Sinh liền cực kỳ thanh tỉnh. Hắn sẽ không tin tưởng bất luận cái gì quỷ vật lời nói ra, thiên hai quy tắc cũng là có thể biến thông. Bất quá hắn nhưng không có mở miệng ngăn cản mấy người. Hảo luôn khó khuyên đáng chết quỷ, hiện tại mở miệng ngăn cản sẽ còn bị mấy người cho là mình không có hảo ý, dựa theo Lục Trường Sinh ý nghĩ, không bằng mấy người trực tiếp một đường giết đi qua thử nhìn một chút, nếu như không thể thực hiện được đang từ từ tìm kiếm lối ra. Đương nhiên, đề nghị của mình hiển nhiên là sẽ không bị tiếp thu, chỉ có thể lựa chọn tôn trọng mỗi người số mạng. Trước khi chết, có thể lên một hồi quỷ, cũng là rất tốt thể nghiệm. Ngay tại Lục Trường Sinh trong lúc suy tư, trên trận tân nương bắt đầu đáp lại. Vị thứ nhất nhẹ giọng mở miệng, tiếng như chim hoàng oanh, có chút dễ nghe. Ái tình là nam canh nữ trước, vì nhà mình nam nhân sanh con dưỡng cái tiếp lấy vị thứ hai. Ái tình là vô cùng đơn giản cơm rau dưa, cùng nhau đi hướng sinh mệnh chung kết vị thứ ba. Ta cũng không biết cái gì là ái tình vị thứ tư. Ái tình là đối với một nửa kia vĩnh hằng trung thành. Trên trận một đám các tân nương lần lượt đáp lại, rất nhanh thì toàn bộ hồi đáp xong tất. Dựa theo trên trận đáp án, đại thể chia làm ba loại. Loại thứ nhất là cái gì cũng không biết loại hình, có chừng khoảng 15 người. Loại thứ hai là cùng loại nam canh nữ trước cùng cơm rau dưa làm bạn, cũng có hơn 20 người, thuộc về hiện thực bản. Cuối cùng một loại đều là chủ nghĩa lý tưởng, đại bộ phận hồi đáp đều là chân thành cùng vĩnh hằng, thuộc về lời nói giống tuyết một loại. Trần Thu Thực mấy người nghe xong một đám cô dâu hồi đáp, nhao nhao cao mày. Những thứ này hồi đáp hơi bị quá mức công thức hóa. Cuối cùng một loại chân ái vĩnh hằng lời nói giống tuyết một loại, trực tiếp bị mấy người đào thải. Không cần nghĩ, tất cả đều là quỷ. Lục Trường Sinh nghe nói những cô gái này hồi đáp, trong lòng liên tục cười lạnh. Lần này hắn triệt để xác định ra, trên trận không có bất kỳ ai, tất cả đều là quỷ vật. Thế giới này, nghèo khổ bách tính chiếm giữ tuyệt đại đa số. Tại tầng dưới chốt nhân loại trong nhận biết, không có gì tình tình ái ái, chỉ có phồn diễn sinh sống. Lúc này, Trần Thu Thực mấy người lập tức tiến lên chọn lựa đến. Bọn hắn đều không hẹn mà cùng không có hỏi Lục Trường Sinh, chuẩn bị giành trước bắt lại tiên cơ. Vừa rồi mấy người dùng phương pháp bài trừ, đem bên trong nhất định là quỷ vật tân nương rạch ra sau, từ còn lại 6, 7 người bên trong tuyển mấy cái thoáng đáng tin. Ta chọn hàng thứ hai, bên trái cái thứ ba Trần Thu Thực đưa tay chỉ. Này nữ chính là hồi đáp bình bình đạm đạm sống qua ngày một loại. Hắn căn cứ tự thân dự cảm, liền đem đối phương định rồi hạ xuống. Ta chọn hàng thứ ba cái thứ nhất, ta chọn hàng thứ ba cái thứ hai. Rất nhanh, mấy người toàn bộ lựa chọn hoàn tất. Tiếp lấy tất cả mọi người đưa mắt nhìn về phía Lục Trường Sinh, dự định nhìn đối phương một cái là như thế nào lựa chọn. Trần Thu Thực mấy người khỏe miệng còn mang theo một luồng không rõ ý tứ hàm xúc. Ta chọn ngươi. Lục Trường Sinh tay phải chỉ Lưu Tĩnh Xu, giọng nói hời hợt. Cái gì? Trần Thu Thực mấy người vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Đây không phải là muốn chết sao? Chọn thiên thai làm tân lương, hay là đối phương đã bỏ đi, tới một lần hoa mẫu đơn hạ tử làm quỷ cũng phong lưu. Lục Trường Sinh lựa chọn trực tiếp kinh điệu mấy người cái cằm, trong lòng dâng lên cơn sóng thần. Ngay cả Lưu Tĩnh Xu cũng làm môi hồng khẽ nhếch, vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi xác định? Làm sao? Không được sao? Tại hạ cảm thấy ngươi rất đẹp. Lục Trường Sinh vẻ mặt bình tĩnh. Trong lòng hắn nhưng là sớm đã làm tốt dự định. Tất nhiên trên trận tất cả đều là quỷ, cái kia còn chọn một dám. Huống hồ quy tắc đều là dùng để đánh vỡ, chính mình xuất kỳ bất ý nói không chừng sẽ có không tưởng được thu hoạch. Thôn này bên trong quỷ dị đầu nguồn ngay tại Lưu Tĩnh Xu trên người, cùng đối phương tiếp xúc dưới, có lẽ sẽ có một chút manh mối. Khanh khách. Công tử Thực biết lựa nữ tử hài lòng, Lưu Tĩnh Xu tự nhiên cười nói, có chút quyến rũ. Cái kia thiếp thân gả cho công tử, nhìn công tử hảo hảo thương tiếc một bên Trần Thu Thực mấy người thấy thế, nhao nhao gặp quỷ một dạng. Không nghĩ tới Lưu Tĩnh Xu vậy mà thật đồng ý lần này Lục Trường Sinh chết chắc rồi. Mấy người lặng lặng nhìn Lục Trường Sinh, vẻ mặt ý giễu cợt. Rõ ràng có cơ hội lựa chọn trên đài con gái, hết lần này tới lần khác muốn tìm chết. Tất nhiên các ngươi đều đã lựa chọn hoàn tất, vậy thì các làm mang theo tân nương rời đi thôi. Lưu Tĩnh Xu cười duyên một tiếng, chân thành đi tới Lục Trường Sinh trước mặt. Cước bộ mềm mại, phảng phất bộ bộ sinh liên. Đối phương nếu không phải là nữ quỷ, cũng là một vị mỹ nhân tuyệt thế. Rất nhanh, đoàn người mang theo mỗi người chọn chúng tân nương, về phía trước đường đi tới. Chỉ chốc lát sau liền biến mất ở đài cao phụ cận. Trên trận chỉ còn lại có Lục Trường Sinh cùng Lưu Tĩnh Xu hai người. Phu quân, thiếp thân dẫn ngươi đi hai chúng ta nhà mới a. Lưu Tĩnh Xu ngon ngọt cười, rất nhanh thì tiến vào trạng thái, dường như thật đem chính mình trở thành Lục Trường Sinh thế tử. Ân Lục Trường Sinh nhàn nhạt gật đầu. Hắn ngược lại là rất là tò mò, đối phương có chủ ý gì? Này thiên thai mặc dù quỷ dị, nhưng cũng không có mang đến cho mình loại trí mạng đó, ý hiển nhiên đối phương vẫn là thuộc về đoán cốt giai đoạn, cũng không triệt để lớn lên. Lấy tự thân cự đỉnh công lực phòng ngự, căn bản không sợ đối phương. Hai người rất nhanh hướng lấy phía trước phố đi tới, nam tuấn nữ tiếu, phảng phất một đôi thần tiên quý nữ. Chỉ chốc lát sau, Lục Trường Sinh liền cùng đi đối phương đi tới một tòa nhà lá trước. Gian nhà không lớn, nên có lại đầy đủ mọi thứ, ngoại thất chủ phòng cũng không thiếu, hơn nữa xung quanh rào tre làm thành sân nhỏ, cùng bình thường thôn dân sân nhỏ giống nhau như lúc. Mấy đống phòng ốc trước cửa lại vẫn dán màu đỏ chữ hỉ, khắp nơi đều treo đầy hồng liên, nhìn cực kỳ vui mừng. Lục Trường Sinh thấy thế, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Xem ra đối phương sớm đã chuẩn bị kỹ càng, hai người còn chưa tới trước đó, liền sẽ nơi đây bố trí xong. Phu quân theo thiếp thân vào nhà a. Lưu Tĩnh Xu mỉm cười, nện bước chuyển bộ pháp, rất nhanh hướng đi về trước đi. Rất nhanh, hai người sẽ đến phòng trong. Phu quân cần thiếp thân đến hầu hạ sao? Lưu Tĩnh Xu nói xong, khoe miệng liếm liếm, có vẻ cực độ mị hoặc. Lục Trường Sinh trong cơ thể này cổ nóng bỏng tinh huyết, cũng là nàng tha thiết ước mơ. Nếu có thể nuốt đối phương, thực lực của nàng nhất định tăng gọn. Không cần. Lục Trường Sinh cười nhạt. Cùng nữ quỷ cùng phòng, hắn còn không có chán sống. Có thể hoàn thành phần này hành động vĩ đại, còn có thể toàn thân trở ra người, sợ rằng thế gian này căn bản không có. Phu quân quá làm cho thiếp thân đau lòng. Đang khi nói chuyện, Lưu Tĩnh Xu đưa tay phải ra, nhanh như thiểm điện giống như hướng về Lục Trường Sinh miệng ngực tìm kiếm. Trên móng tay còn tản ra yếu ớt ánh sáng, cực kỳ tà ý nàng một ngụm một câu phu quân, lại tự tay đi móc tim móc phổi. Đúng lúc này, Lục Trường Sinh quanh thân đột nhiên xuất hiện một cái khổng lồ bảo đỉnh, từ đỉnh đầu trừ lại, đem vững vàng bảo phủ. Bảo đỉnh mặt trên còn có nhàn nhạt ánh sáng màu vàng nóng lấp lóe. Dầm 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 lợi chảo cùng bảo đỉnh chạm vào nhau, phát sinh the thé chói tai tiếng gào, còn kèm theo từng trận hỏa tinh. Bảo đỉnh vẫn ở chỗ cũ, Lục Trường Sinh đỉnh đầu xoay tròn, liền một tia lay động cũng chưa có. Lấy Lục Trường Sinh đỉnh cấp phòng ngự công pháp, đối phương là không có khả năng đánh vỡ. Thật là cứng. Lưu Tĩnh Xu vẻ mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới Lục Trường Sinh lực phòng ngự kinh người như vậy, coi như đứng bất động, mình cũng giết không được đối phương. Xem ra chỉ có thể khác nghĩ đối sách. Trong lòng nàng âm thầm suy nghĩ. Ta luôn luôn tự cứng. Lục Trường Sinh cười nhạt, lập tức ngồi xuống. Kế tiếp hắn ngược lại muốn nhìn một chút đối phương còn có cái gì động tác võ thuật để mắt. đợi đối phương vô kế khả thi lúc, chính là mình xuất thủ cơ hội. Lưu Tĩnh Xu mắt thấy không làm gì được Lục Trường Sinh, cũng ngồi xuống. Phu quân uống trà sao? Thiếp thân tay nghề cũng không tệ lắm. Lục Trường Sinh sắc mặt bình thản, không có bất kỳ động tác. Đối phương nước trà, hắn cũng không dám động. Nhìn thấy Lục Trường Sinh thủy chung tràn ngập đề phòng, Lưu Tĩnh Xu khẽ thở dài một cái một tiếng, phu quân muốn nghe một chút thiếp cố sự sao? Nàng ánh mắt có chút phiêu hốt, phản phất trở lại xa xôi cổ đại. Tại hạ chăm chú lắng nghe. Lục Trường Sinh mỉm cười.